Chương 574, đại nhất thống thời đại sắp xảy ra. Chương 574, đại nhất thống thời đại sắp xảy ra. Trong chiến trường, hạ thần khí huyết chi lực tăng lên tới cực hạn, giờ khắc này, khí tức của hắn không có bất kỳ cái gì thu liễm, rất nhiều người đều bị khí huyết chi lực của hắn trùng kích sắc mặt trắng nhợt. Rất nhiều người thậm chí nghe được hạ thần cái kia bàng bạc khí huyết phun trào lúc kịch liệt tiếng tim đập, như là chống trận một dạng ở trên chiến trường vang lên. Nhất phẩm, Úy Chỉ Cung cùng Từ Đáp hai người đều sắc mặt đại biến, loại khí tức này tuyệt đối sẽ không có lỗi tuyệt đối siêu việt nhị phẩm. Vậy liền chỉ có thể là trong truyền thuyết thế gian kia thần thoại cấp độ. Từ Đáp lần theo hạ thần đầu mũi tên phương hướng nhìn lại, thấy được lưu phái. Giờ khắc này hắn càng là trong lòng rung mạnh. Chúa công, coi chừng. Mặc dù hắn không cảm thấy có người có thể cách khoảng cách xa như vậy, một tiện thu hoạch đã tam phẩm đỉnh phong lưu phái tính mệnh, thế nhưng là, hắn cảm nhận được hạ thần trên người khí tức khủng bố, vẫn là không nhịn được hô to một tiếng. Có một cỗ trong cõi u minh trực giác, nói cho hắn biết một tiễn này sẽ rất đáng sợ. Lưu phái thân thể ra thịt đau nhức kịch liệt, da đầu hắn run lên, cảm nhận được một cỗ tử vong ý hiếp khóa chặt hắn. Hắn quay đầu nhìn một cái, sau đó quá sợ hãi. Có một đạo nhanh đến cực hạn ánh sáng hướng phía hắn phóng tới. Một tiễn này mang theo huyết hoa, ven đường phàm là tại nó trên con đường phải đi qua binh sĩ, tất cả đều bị nó trong nháy mắt xuyên thủng, trực tiếp thu hoạch sinh mệnh. Cuối cùng hướng thẳng đến lưu phái mà đi. Tốc độ này quá nhanh, lưu phái phát hiện mũi tên này phản phất khóa chặt hắn, vậy mà sớm dự phán đến động tác của hắn. Cái này thật bất khả tư nghị. Cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng đem trong tay mình trường đao hướng nó chém vào mà đi. Hắn điều động toàn thân khí huyết chi lực, tại phía sau hắn trong lúc mơ hồ có một đầu xích long hiện hiện. Mở, giống giận, sau đó mũi tên cùng trường đao tiến hành va chạm, một cú kịch liệt kim loại thanh âm vang lên, sau đó, lưu phái rách gan bàn tay, tại sát mặt của hắn đại biến bên trong, lưu phái trường đao trong tay trực tiếp bị đánh bay. Một tiễn này bên trong lực lượng ẩn chứa quá mức đáng sợ. Phản phất thật sự có một đầu cự long hướng hắn đánh tới. Chi này trường tiễn trực tiếp bắn về phía lưu phái thân thể. Lập tức, rất nhiều người liền tận mắt thấy, bản tại cao tốc hành động rút lui lưu phái, trực tiếp từ trên chiến mã đầu té xuống, mà hắn dưới hông cái kia một thất chiến mã cũng không chịu nổi luồng sức mạnh lớn đó, trực tiếp một tiếng gào thét, bị tại chỗ đánh chết. Chúa công, Từ Đáp giống to một tiếng, muốn rách cả mí mắt. Trong nháy mắt toàn bộ đại quân sĩ khí suy sụp, Từ Đáp cường hành để cho mình tỉnh táo lại, hắn biết được giờ phút này hắn chính là đại quân chủ tâm cốt, nếu như hắn đều loạn cái kia quân tâm hoàn toàn tán loạn. Rút lui. Hắn bắt đầu tổ chức đại quân rút lui. Hạ thần ánh mắt nhìn qua phương xa, sau đó hắn hơi nhướng mày, nhìn ra một ít gì đó. Phương xa, nguyên bản đã mới ngã xuống đất lưu phái vậy mà chậm rãi từ hố to cùng trong bụi đất bò lên đi ra, khóe miệng của hắn có nồng hậu dày đặc huyết dịch chảy ra, thương thế hắn nghiêm trọng, nhưng là vậy mà sống tiếp được. Cái này khiến hạ thần nhíu nhíu mày, mặc dù cách nhau rất xa khoảng cách, mà lại ven đường có một ít binh sĩ ngăn cản, nhưng là mũi tên kia uy lực cũng khác biệt bình thường, cũng không phải một vị tam phẩm có thể đỡ được. Mà bây giờ cái này lưu phái vậy mà sống tiếp được, chẳng lẽ đây chính là đại khí vận chi từ sao? Từ trong hố to bò ra tới lưu phái, không có chút nào chần chờ, tiếp tục hướng về phương xa nhanh chóng chạy tới. Sau đó tiến vào trong rừng cây, trốn ở đằng sau cự thạch. Mà lúc này hắn mới dám cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, nửa người trên của hắn quần áo đều đã phá toái, nơi đó là một khối xích hồng sắc ngọc bội, phía trên điêu khắc một đầu xích long, vừa rồi mũi tên kia liền bắn tại trên khối ngọc bội này hiện nay đều nhanh khảm nạm tiến trong máu thịt của hắn. Lưu phái chính mình cũng cực kỳ giật mình, nhà mình bảo vật gia truyền ngọc bội vậy mà như thế kiên cố, ngăn cản khủng bố như vậy một tiễn đều không có nát. Chẳng lẽ là tổ tông ở trên thiên bảo phù hộ ta? Lưu phái cực kỳ mừng rỡ, rất có nhặt về một cái mạng chó vui sướng. Hắn quá mạnh đơn giản không thể địch lại, nhưng rất nhanh lưu phái lại nghĩ tới hạ thần, sắc mặt hắn không gì sánh được âm trầm khó coi, cách khoảng cách xa như vậy, hắn lại còn có thể một tiễn bắn trúng hắn, đây quả thật là người có thể làm được sao? Liền xem như nhân gian thần thoại cũng không thể khủng bố như vậy đi. Vậy mà sớm dự đoán trước động tác của hắn, hạ thần thu hồi ánh mắt, sau đó ánh mắt nhìn về phía trong đại quân một vị mạnh tướng, chính là cái kia Úy Chỉ Cung. Úy Chỉ Cung tê cả da đầu, người này tuyệt đối là nhất phẩm, không thể địch lại, hắn trực tiếp hướng về sau triệt hồi. Hạ thần nhanh chóng tiến lên, lúc này trong lòng hắn cũng có chút tức giận, vậy mà để cái kia lưu phái trốn, trên người đối phương hẳn là có bảo vật gì, ngăn trở hắn mũi tên kia, mà bây giờ, nếu là còn để người này chạy mất, vậy hắn liền thật muốn buộc phát toàn bộ thực lực. Tại vạn quân bụi bên trong hắn nhanh chóng tiếp cận Úy Chỉ Cung. Sau đó hắn một kích bung ra, tại Úy Chỉ Cung sắc mặt biến đổi lớn bên trong, trực tiếp một kích đem nó chân choáng, một vị vô song manh tướng bị hắn tại chỗ tù binh. Đằng sau hạ thần triệt để buông tay buông chân, đại khai sát giới. Trận chiến tranh này dòng dã tiếp tục đến ban đêm mới kết thúc, Lý Tĩnh ở bên kia tiếp thu tù binh, Bành Châu trong thành binh sĩ đi ra quét dọn chiến trường, rất nhiều người nhìn thấy bên trong chiến trường kia huyết đục thi thể, đều một mặt kính ý nhìn xem trên tường thành đạo thân ảnh kia. Nhà mình vương gia thật là thiên thần hạ phàm, thế gian không người có thể so. Đồng dạng đêm này, Tiêu Lương thanh lý nhân số, sắc mặt hắn âm trầm, bởi vì hắn trên tay chỉ còn 9 vạn binh mã chỉ là cái kia ngắn ngủi một trận chiến, đổ vào bành thành dưới thi thể liền có 6 vạn. Bản thân bị trọng thương, từ trên chiến trường nhặt về một mạng lưu phái thì sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên bản liền tổn thất nặng nề đại quân, lúc này càng là không đến 10 vạn. Hai trận đại chiến hắn liền tổn thất 10 vạn hơn người. Mà vậy ở buổi tối hôm ấy, liên quan tới Bành Thành chi chiến vậy nhanh chóng hướng toàn bộ Cửu Châu thiên hạ truyền bá. Hắn đột phá nhất phẩm. Đại võ kinh thành, nữ đế Giao Quang nhìn xem trên tay mật tín, tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Nàng có thể nhanh như vậy đột phá nhất phẩm, đó là bởi vì có khí vận gia trì, mà hạ thần vậy mà vậy nhanh như vậy đổi tới. chẳng lẽ cái kia tại Đại Phụng Kinh thành xuất thủ thần bí song nhất phẩm cao thủ, thật là ngươi sao? Giao Quang tự lẩm bẩm, rất sớm trước đó nàng cũng đã biết được, hạ thần là có nho đạo tu vi trong người. Năm đó, hạ thần tại Bạch Lộc thư viện lúc triển lộ qua. Đại Khánh, Khánh đế sắc mặt âm trầm, hạ thần bước vào nhất phẩm với hắn mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Hắn không muốn nhìn thấy hạ thần phát triển quá nhanh, mà lại hắn còn muốn thừa dịp tự mình giải quyết xong Đại Khánh nội hoạn sau nhúng tay Đại Phụng đâu. Ngươi đến cùng là yêu nghiệt gì, làm sao có thể nhanh như vậy liền đột phá nhất phẩm? Khánh đế cắn răng, mấy năm này theo Đại Khánh các nơi bộc phát náo động, tính tình của hắn càng để cho người ta nhìn không thấu trở nên âm trầm khủng bố, hoàn toàn không có trước đó Thánh Minh quân chủ hình tượng. Đại Phụng Bành thành bên trong, hạ thần ngồi tại trước bàn sách, bắt đầu viết mật tín hạ lệnh. Để hạ văn toàn diện lên phía bắc, vung tay vung chân, hạ thần ánh mắt như điện, chuyện cho tới bây giờ, liền liền tiểu hoàng đế đều tại trên tay hắn, hắn không cố kỵ chút nào, hắn không còn ẩn nhẫn, hắn muốn ở sau đó thiên phượng bốn giữa năm, triệt để chiếm lĩnh toàn bộ Đại Phụng. Sau đó, đăng cơ xưng đế, triệt để kéo ra tiếp xuống đại nhất thống thời đại. Đợt, đêm nay đồng dạng ba trường, cầu một đợt miễn phí lễ vật khen thưởng càng nhiều tăng thêm càng nhiều. Chương 575, ta cởi cái kia hạ thần hữu dũng vô mưu. Chương 575, ta cởi cái kia hạ thần hữu dũng vô mưu. Ban đêm, Hạ Văn nhận được hạ thần tự tay viết mật tín, hắn xem hết mật tín đằng sau, trong đôi mắt thần quang sáng láng. Trong khoảng thời gian này hắn liên tiếp phá hai châu, nhưng vẫn như cũ cố ý tại chậm dần bước chân, một mặt là đang chờ đợi hạ thần bên kia mệnh lệnh, một mặt là đang chờ đợi hậu phương đại quân toàn bộ đến. Hiện nay Hạ Văn trong tay binh mã đã vượt qua 20 vạn, đồng thời tất cả đều là tinh nhuệ nhất chiến binh. Đồng thời tại hậu phương lớn, hạ thần còn tại liên tục không ngừng chiêu binh luyện binh, muốn tiếp tục đại quyết chứng minh. Ban đêm, Hạ Văn đêm khuya tổ chức hội nghị. Bắt đầu từ ngày mai, hắn muốn toàn diện lên phía bắc, khí thôn sơn hà. Hôm sau, bị Hạ Văn đánh liên tục bại lui, Trương Hàm cảm nhận được áp lực lớn, bởi vì lần này Hạ Văn không còn lấy tiến lên làm chủ, mà là muốn triệt để đem Trương Hàm tiêu diệt. Nguyên bản Trương Hàm trong tay liền không có bao nhiêu người ngựa, nhưng về sau hắn trên đường đi tụ lại binh sĩ, triệu tập quân bảo vệ thành các loại, khôi phục một chút nguyên khí, trong tay lại có 7-8 vạn binh mã. Nhưng về sau lại bị Hạ Văn đánh cho tan phế. Bây giờ bọn hắn có đầu rút cổ tại trong một tòa thành lớn phòng thủ. Đại soái, không xong, Sở Châu quân tướng cả tòa thành trì đều bao vây, binh mã của bọn họ lập tức nhiều rất nhiều. Đã vượt qua 20 vạn, tất cả đều là mặc giáp tinh nhuệ. Trương Hàm nghe được sắc mặt này biến đổi, hắn có dự cảm, lần này khả năng trốn không thoát. Bởi vì bình thường vây thành đều là vây 3-1, nhưng lần này Hạ Văn đem tứ phía đều cho vây quanh. Hiển nhiên là không chuẩn bị để bọn hắn rút lui. Tới gần trạm vào tối, Hạ Văn người khoác bảo giáp, tự mình thống soái binh sĩ, nhất cử giành trước, ai có thể nghĩ tới đây là một vị trên chiến trường chủ soái một phương thống soái. Quả thực là một vị vô song manh tướng. Đằng sau cửa thành bị triệt để mở ra, Hạ Văn giết vào thành chủ phủ, cùng Sở Châu quân giao thủ 4 năm, tuần tự cùng Hạ Huyền khác Hạ Văn giao thủ Trương Hàm binh bại Hạ Văn tại chỗ tù binh. Vị này 4 năm trước còn không có tiếng tăm gì, nhưng là bị Ngày Lạc công chúa lực bài chúng nghị, trực tiếp đề bạt làm một phương chủ soái thần tướng, cuối cùng vẫn là vô lực hồi thiên, không cách nào nghịch chuyển đại cục. Đến tận đây, Hạ Văn phía trước lại không chờ được gì, hắn cách Đại Phụng kinh thành chỉ còn Tam Châu chi địa. Đồng dạng cũng là đêm này, Lưu phái trải qua một ngày hành quân gấp đằng sau, cảm giác sau lưng cũng không có truy binh. Thế là tại một chỗ sơn cốc bên cạnh ngừng lại chỉnh đốn. Hắn đang suy tư con đường tương lai làm như thế nào đi, lần này tổn thất quá mức thảm trọng, hắn lần này mang ra đại quân tổn thất hơn phân nửa. Mà lại càng mấu chốt chính là hắn đã nếu không có lương thảo, kỳ thật bọn hắn đại quân đánh tới kinh thành lúc lương thảo liền không nhiều lắm, nhưng về sau hắn mang theo đại quân tiền đi tìm những thế gia kia đại tộc thương thảo, những thế gia đại tộc này thông tình đạt lý nhìn thấy Lưu phái sau lưng cái kia 20 vạn hơn đại quân, liền nhiệt tình chi viện bọn hắn một chút lương thảo, bởi vì bọn hắn lúc này mới có vốn liếng xuôi Nam Cầm Long. Nhưng bây giờ vậy còn thừa không nhiều. Trong lúc nhất thời, Lưu phái là không biết nên may mắn hay là nên bi thường, lần này đại bại, dẫn đến dưới tay hắn binh mã đại giảm, từ đó khiến cho hắn lương thảo áp lực vậy nhỏ hơn rất nhiều. Ha 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 ha, trong lúc bất chợt, Lưu phái cười ha hả, tựa hồ là giận quá thành cười, lại là tựa hồ là vui sướng nụ cười. Chúa công vì sao cười to? Triệu Phổ Hòa Lưu Cơ ấm đi tới, đều có chút lo lắng Lưu phái lúc này trạng thái. Mấy năm này bọn hắn một mực xuôi gió xuôi nước, chỗ nào trải qua như vậy ngăn trở nhà, bọn hắn lo lắng Lưu phái trải qua trận này sau khi đại bại đầu góc xảy ra vấn đề. Ta cười cái kia hạ thần hữu dung vô mưu. Hắn tự cho là tính toán tưởng tận thiên hạ, một thân võ lực thông thiên, cách bạc quân, cách xa nhau 8-9 cây số, một tiện muốn bắn giết ta, nhưng lại không biết ta có tổ tông phù hộ, có thần khí phù hộ, để cho ta sống tiếp được, mà lại hắn lại còn không phái binh đuổi theo, đuổi tận giết tuyệt, hắn tùy ý chúng ta rời đi, đây không phải hữu dung vô mưu là cái gì? Ha ha, ta mới là thiên mệnh chi chủ, lần này đại bại thì như thế nào, chỉ cần ta không chết, tương lai nhất định có thể đồng sơn tái khởi, đến lúc đó cái nhục ngày hôm nay, tất yếu gấp trăm lần hoàn lại. Ha ha ha. Lưu phái cười to, nhưng cười cười nước mắt vẫn như cũ chảy xuống. Hắn nhớ tới Ý Chí Cung, luận năng lực, từ đáp tối cường, nhưng luận độ trung thành, hắn người tín nhiệm nhất, nhưng vẫn là Ý Chí Cung. Tại ngay từ đầu hắn tu vi còn không có đại thành lúc, mỗi khi gặp chiến trường công kích, đều là Ý Chí Cung tiếp thân thủ vệ, giữa bọn hắn tựa như huynh đệ sinh tử. Nhưng lần này, Ý Chí Cung đang rút lui đoạn hậu lúc, tao nộ cái kia hạ thần, hiện nay sống chết không rõ, cứ việc Lưu phái trong lòng còn ôm lấy may mắn, nhưng là hắn cho là, Ý Chí Cung chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dù sao cái kia hạ thần quả thực là thủ lĩnh hình hung thú. Triệu Phổ Hòa Lưu Cơ ấm hai người hai mặt nhìn nhau, đều thở dài một hơi. Lưu phái chỉ cần chiếc kia lòng dạ còn không có tán vậy là tốt rồi, chính như hắn vừa rồi chính mình nói tới, thắng bại đều là chuyện thường bình ra, chỉ cần người còn sống, sớm muộn có thể đông sơn tái khởi. Ban đêm, lưu phái đại quân ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, trong quân doanh có người trực đêm thủ vệ, đều vô cùng cảnh giác, dù sao vừa mới kinh lịch một trận đại bại. Nhưng mông lung thâm thúy trong đêm tối, có một loại năng lượng kỳ dị gợn sóng dập dờn, một bóng người ở trong đêm tối xuất hiện. Ở phía trước của hắn, tất cả ngay tại trực đêm binh sĩ cùng ám vệ đều lặng yên không tiếng động tiếp đi, sau đó ở trong giấc mộng bị lật bỏ. Hạ thần con ngươi sâu thẳm, phù văn thần bí hiện hiện, loại kia năng lượng kỳ dị gợn sóng bắt đầu từ trong tròng mắt của hắn tán phát. Hắn giống như tử thần bình thường, lặng yên không tiếng động xuất hiện, phàm là còn chưa ngủ binh sĩ bị hắn cắm vào trong mộng cảnh, ở trong giấc mộng lật bỏ, mà những cái kia ngủ binh sĩ thì ngủ được càng thêm thơ ngọt. Hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện, vô thanh vô tức, cả người đều dung nhập ở trong đêm tối, sau đó liền như vậy đi vào lưu phái đại quân trong quân doanh. Đằng sau, hắn thông qua nhập mộng thủ đoạn, từ những binh lính kia trong mộng cảnh biết được lưu phái quân trướng, sau đó, hắn nhanh chóng hướng phía lưu phái quân nợ đi đến. Hạ thần trong con ngươi có hỗn độn khí tràn ngập, ánh mắt của hắn xuyên thấu trở ngại, thấy được một gian quân trướng trên giường ngủ một người nam tử trung niên, chính là cái kia lưu phái. Hạ thần con ngươi phát sáng, một cỗ năng lượng kỳ dị hướng phía lưu phái dập dờn đi qua, muốn đem hắn kéo vào trong mộng cảnh, nhưng nguồn năng lượng kỳ dị này vừa mới đến gần lưu phái, một mực đeo tại trên bộ ngực hắn mặt, hôm qua ngăn lại hạ thần tất sát một tiễn, phía trên điêu khắc thần bí xích long đồ án xích ngọc vậy mà tản mát ra tia sáng kỳ dị, cản trở tầng này gợn sóng năng lượng. Hạ thần ánh mắt ngưng tụ, cái này thật đúng là khối bảo ngọc, nhất định có lai lịch lớn. Mà lúc này, lưu phái cũng bị trong nháy mắt bừng tỉnh, hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp, hắn phản ứng cấp tốc, thân thể nhảy một cái, sau đó liền muốn đi đặt ở bên giường đại đao. Nhưng lúc này, hạ thần thân thể quang mang lấp lóe, hắn giống như quỷ mị, ngắn ngủi tuấn di, trực tiếp tiến vào trong quân trướng. Loại tốc độ này nhanh đến mức khó mà tin nổi, đây cũng là nhất phẩm thuật sĩ thủ đoạn. Lưu phái mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống, hắn cảm nhận được phía sau mình đột nhiên xuất hiện một người, hắn không biết địch nhân là ai, nhưng hắn há to miệng, muốn thi triển chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi. Có thể sau một khắc, hạ thần khí huyết chi lực dâng trào, trực tiếp một thanh nắm lấy lưu phái cổ, bóp lấy mệnh vận hắn cổ họng, đem hắn trực tiếp ngạnh sinh sinh nhấc lên. Trong nháy mắt lưu phái cổ răng rắc rung động, sắc mặt hắn đỏ lên, cảm giác hô hấp không đến. Đã lâu không gặp, ta hảo tâm mời ngươi vào thành một lần, có thể ngươi làm sao nhìn ta quay đầu liền đi? Hạ thần lộ ra hình dáng của mình, mặt mỉm cười nhìn xem lưu phái, mà sắc mặt đỏ lên cảm giác mình rơi xuống địa ngục bên trong lưu phái trong nháy mắt con người co vào. Chương 576, Xích Long Chi Hồn. Chương 576, Xích Long Chi Hồn. Trong quân trướng, lưu phái mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn không nghĩ tới lại là hạ thần. Hắn vậy mà lặng yên không tiếng động âm thầm đi vào, cái này sao có thể, coi như hạ thần đột phá nhất phẩm, có thể võ phu từ trước đến nay thô bỉ, mặc dù thực lực bản thân cường đại, nhưng là thủ đoạn đơn nhất, coi như muốn giết hắn cũng chỉ có thể dẫn đầu quân đội đục trận mới đúng, làm sao có thể không kinh động bất luận kẻ nào, liền tiến nhập hắn trong quân trướng đâu. Trong lúc nhất thời, thông tuệ lưu phái đều có chút không nghĩ ra đây là vì cái gì. Hạ thần nhìn xem lưu phái, sau đó ánh mắt rời xuống, nhìn về phía lưu phái đeo trên cổ viên kia xích ngọc. Hôm qua, miếng ngọc bội này ngăn trở hạ thần mũi tên kia còn có thể lý giải, có thể là khối ngọc bội này đặc thù chất liệu cứng rắn, nhưng là vừa mới vậy mà chủ động ngăn trở hắn tán phát năng lượng kỳ dị, cái này cực kỳ không tầm thường. Hạ thần trực tiếp một tay lấy miếng ngọc bội này đoạt lấy, lưu phái trông thấy một màn này đó là muốn rách cả mí mắt, nhưng là hắn đỏ lên mặt, trên cổ nổi gân xanh, hắn đường đường tam phẩm định phong, nhưng giờ phút này bị hạ thần một bàn tay nắm lấy cổ, như là đại nhân mang theo một cái tiểu hài bình thường, căn bản vô lực phản kháng. Lưu phái trước đó cũng không biết khối ngọc bội này lai lịch cụ thể, chỉ biết là cha mình cho hắn, mà phụ thân hắn nói đây là hắn tổ thượng truyền xuống, nhưng là lưu phái lại nghe lén đến mâu thân đã từng nói, khối ngọc bội này chính là lưu phái lúc sinh ra đời, từ trên trời rơi xuống tại nhà hắn trước của phòng. Trước đó hắn một mực xem như phổ thông ngọc bội tại đeo, nhưng hai ngày này mới biết được khối ngọc bội này phi thường không tầm thường. Hạ thần cẩn thận nhìn chăm chú con ngươi phát sáng, trung đồng khám phá thế gian hết thảy bản chất, giờ khắc này, khối này xích ngọc bên trên điêu khắc đầu kia xích long quản như sống lại, tại cái này xích long mi tâm có một giọt máu, bị ngọc bích phong ấn. Hạ thần thấy giật mình, trong ngọc bội kia tựa hồ phong ấn một đầu xích long chi hồn cùng một giọt xích long tinh huyết. Phi thường bất phàm, chỉ là hiện nay còn chưa tới xuất thế thời điểm. Miếng ngọc bội này là vì tương lai lưu phái chuẩn bị sao? Dung hợp xích long chi hồn cùng cái này xích long tinh huyết, vô luận là nhục thân hay là thần hồn đều có thể từ trong ra ngoài phát sinh chất biến, đúng mệnh cách cũng sẽ có một chút ảnh hưởng. Khối ngọc bội này hiện nay tựa hồ bởi vì hôm qua ta mui tên kia, dẫn đến phong ấn có một ít tổn hại, dẫn đến bên trong xích long chi hồn cùng xích long tinh huyết khí tức có một ít tiết ra ngoài, quanh năm đeo, đúng ký chủ có lợi ích to lớn, thậm chí có thể cải biến nó mệnh cách. Hạ thần thông qua trùng đồng cùng hệ thống kiểm tra đo lường, cuối cùng làm ra suy luận, khối ngọc bội này hẳn là lưu phái bạn thân ngọc bội. Bởi vì lưu phái chính là xích long chi thần, khối ngọc bội này lai lịch lớn đến không thể tưởng tượng. Hạ thần nghĩ tới những thứ này không có chút gì do dự, trực tiếp đem nó thu nhập hệ thống trong không gian, bị hắn lấy được, tự nhiên chính là hắn, quản hắn phải chăng có đại nhân quả, hắn đều sau đó tương lai hắn cùng nhau trấn áp. Sau đó hạ thần ánh mắt nhìn phía lưu phái, thấy được hạ thần ánh mắt giờ khắc này lưu phái không còn phẫn nộ, ngược lại là có chút hoảng sợ, không rét mà run, hắn cảm nhận được sợ sệt. Sát ý bao phủ hắn, lưu phái bước tin, người trẻ tuổi trước mắt này đối với hắn động sát ý. Hạ thần ánh mắt lấp lóe, hắn xác thực muốn giết cái này lưu phái, bằng không mà nói đêm nay hắn vậy không có khả năng ngàn giảm tập kích. Trên đời này còn có rất ít người có thể đáng hắn đại động can qua như vậy. Nhưng cái này lưu phái có được đế vương mệnh cách, tuyệt đối không thể tùy ý hắn trưởng thành, bằng không mà nói, tương lai khả năng thật đúng là sẽ cho hắn tạo thành một chút trở ngại. cho nên hạ thần tối nay đến đây chính là vì đem nó bóp chết trong trứng nước. Nhưng cuối cùng, hắn cẩn thận sau khi tự hỏi nhấn xuống chính mình nội tâm sát ý, sau đó đối với Lưu Phái liền cho hắn một bàn tay, đem nó trực tiếp đập choáng. Hắn dẫn theo đã hôn mê Lưu Phái, hướng phía một phương hướng khác đi đến, bên kia chính là Từ Đáp quân trướng. Đã tiến vào đêm khuya, Từ Đáp trong quân trướng vẫn như cũ còn có ánh nến. Từ Đáp chạm tại một tấm cự đại mà hình trên đồ nghiên cứu, hắn đang suy nghĩ, bọn hắn sau này đi con đường nào? Chiều này đi đâu? Hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng có chút mệt mỏi ngồi xuống, cái này 2-3 ngày tinh thần của hắn một mực căng thẳng cao độ lấy, hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, nhưng đột nhiên, hắn trong ánh mắt tựa như bộ phát thiểm điện, đột nhiên đứng lên, cảm thấy không thích hợp. Bên ngoài quá mức an tĩnh, không chỉ có không có binh lính tuần tra tiếng bước chân, liền liền một chút điều trùng thanh âm đều không có, thiên địa phảng phất yên tĩnh. Từ Đáp bước nhanh liền muốn đi lấy chính mình trường thương, sau đó mặc giáp, nhưng lúc này một bóng người xuất hiện tại hắn trong quân trướng. Lạc Vương. Từ Đáp trong nháy mắt con ngươi co vào, tay chân lạnh buốt, như rơi vào hầm băng. Hạ Thần sắc mặt bình tĩnh lộ ra đại uy nghiêm, hắn không nói một lời, con ngươi phát sáng, mà Từ Đáp cảm giác trong đầu đau đớn một hồi, hắn trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Hạ Thần đem Từ Đáp vậy nhấc lên, hai cánh tay một tay một cái, sau đó hướng về trong đêm tối đi đến. Ở bên kia, Trương Văn Liêu lặng lặng đứng vững vàng, ở phía sau hắn là tựa như hóa thành pho tượng hộ phách quân. Sau đó nên đại quân xung phong. Hạ Thần nhìn xem chính mình dẫn theo Lưu Phái cùng Từ Đáp, đem hắn giao cho những người khác. Chí ít cũng không có giết hai người kia, là Hạ Thần cảm thấy hai người kia cứ như vậy giết có chút đáng tiếc, hai cái này đều là đỉnh tiêm nhân tài, tỉ như Lưu Phái, có được xích long mệnh cách, đại khí vận ra thân người, Hạ Thần không nghĩ chiêu hàng hắn, bởi vì loại người này, cho dù là đầu hàng cũng chỉ là bức bách tại cục diện ngắn ngủi thỏa hiệp, tương lai sớm muộn sẽ phản, tuyệt đối là nuôi không con sói. Nhưng là mặc cho người nào chỉ cần hắn có năng lực, liền có giá trị, quyết định bởi tại thượng vị giả dùng như thế nào. Có giá tâm từ một loại nào đó trình độ tới nói cũng không phải là chuyện xấu. Cũng tỉ như Lý Thuận Thành, Hoàng Triều, Hồng Tú Bình ba người, bọn hắn đều mệnh cách đặc thù, có được đại khí vận, lúc trước Hạ Thần đem bọn hắn thu nhập dưới trướng, bây giờ ba người này thay hắn quấy đại phụng phong vân, mà hắn đang ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà Lưu Phái đầu này xích long, tương lai có lẽ cũng sẽ có đại dụng. Ở trên người hắn, Hạ Thần có lẽ cũng sẽ đạt được phong phú hồi báo. Vô luận là Lý Thuận Thành ba người hay là Lưu Phái, Hạ Thần từ trước tới giờ không sợ bọn họ có dạ tâm, tại Hạ Thần trong lòng, bọn hắn chỉ là giao hẹn, chỉ chờ bọn hắn lớn lên thành thủ, liền có thể thu hoạch bọn hắn khí vận cùng thành quả. Về phần Từ Đáp, quân sự năng lực có thể xưng đỉnh tiêm, là vị đại tài, trực tiếp giết tự nhiên đáng tiếc. Từ Đáp, nửa bước tuyệt thế nhân kiệt thông soái, 99, 100, chính trị, 89, nhu trí, 92 mệnh cách, chỉ huy đại binh đoàn lúc tác chiến, thống soái thêm 3, quyết đấu dị tộc lúc, thống soái thêm 2. Hạ Thần xem hết Từ Đáp các hạng số liệu đằng sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Trong đêm tối, hổ phách quân như là một đầu mãnh hổ, xông vào Lưu Phái đại quân trong quân doanh. Mà lúc này, một bên khác người mới phát hiện dị thường, Hạ Thần cũng không có thôi miên tất cả mọi người, còn có một bộ phận người vẫn như cũ thanh tỉnh, chỉ là cách xa nhau xa xôi, không ảnh hưởng tới Hạ Thần. Mà lúc này, bọn hắn rốt cục kịp phản ứng, cảnh giới tiếng vang lên, rất nhiều binh sĩ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhưng là nên đón bọn hắn chính là ác ngộng, là tử thần liêm đao. Hổ phách quân tựa như trong địa ngục sứ giả, vẹn vẹn 2000 người, tùy tiện đục xuyên cả chi đại quân. Chúa công đâu? Hắn làm sao không tại trong quân trướng lưu cơ ấm quần áo chật vật, mới vừa từ trên giường bỏ lên, hắn trước tiên kịp phản ứng biết được bị tập kích doanh, cho nên hắn lập tức vọt vào Lưu Phái quân trong trướng, nhưng hắn lại ngạc nhiên phát hiện, trong quân trướng dấu thuyết, căn bản không thấy Lưu Phái thân ảnh. Chương 577, một trận chiến thiên hạ biết. Chương 577, một trận chiến thiên hạ biết. Trong hỗn loạn, Lưu Cơ Ôn một mảnh kinh ngạc, mà lúc này, Triệu Phổ vậy mà bảo, chúa công người đâu? Triệu Phổ nhìn xem Lưu Cơ Ôn vội vàng mà hỏi, đồng thời trong lòng của hắn có dự cảm không tốt, bởi vì hắn đã vừa mới đi qua Từ Đáp nơi đó. Từ Đáp cũng không thấy bóng dáng. Ta không biết. Lưu Cơ Ôn mồ hôi lạnh đều chảy xuống, hắn cũng tương tự ý thức được không tốt, tựa hồ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Từ Đáp tương quân cùng chúa công tựa hồ xảy ra ngoài ý muốn. Triệu Phổ vội vàng nói, vô luận là Lưu Phái hay là Từ Đáp, đều là nhánh đại quân này chủ tâm cốt, chỉ có hai người bọn họ có thể tại trong hỗn loạn như thế tổ chức lên quân đội phản kích. Có thể hiện nay, hai người kia vậy mà đều biến mất không thấy. Giết. Đúng lúc này, Lưu Cơ Ôn cùng Triệu Phổ đều nghe được kịch liệt tiếng la giết. Hai người đều là biến sắc, đối phương làm sao nhanh như vậy? Đơn giản như vào chỗ không người. Hai người bọn họ đội vàng đi ra quân trướng, muốn chạy trốn. Trương Văn Liêu một ngựa đi đầu, ánh mắt của hắn như, hắn thấy được trong hỗn loạn có hai người mặc nho sam nam tử, hai người kia hắn nhận biết nhìn qua nó chân dung, hai cái này đều là Lưu Phái trong đại quân trọng yếu văn sĩ. Mà Hạ Thần đúng hai người kia vậy từng có bàn giao. Chạy đi đâu đuổi kịp bọn hắn? Trương Văn Liêu hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường đao, hướng thẳng đến hai người đuổi theo. Triệu Phổ Hòa Lưu Cơ Ôn sắc mặt tái nhợt, mặc dù hai người đều có tu vi tại thần, nhưng đối mặt Trương Văn Liêu hai người bọn họ hiển nhiên không đáng chú ý rất nhanh, hắn liền bị Trương Văn Liêu đuổi kịp. Trương Văn Liêu một tay một cái, đem bọn hắn hai cái bắt, sau đó trực tiếp ném cho sau lưng binh sĩ, đem hai người kia trói xuống dưới. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, gọn gàng mà linh hoạt. Đằng sau, hắn dùng ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, mang vào tới. Người đầu hàng không giết. Hắn giận hô hào, tất cả không có buông xuống binh khí, nằm dạp trên mặt đất người đều bị hắn vô tình thu hoạch. Mất đi chủ tâm cốt cùng chủ soái Lưu Phái đại quân, đối mặt Trương Văn Liêu hổ phách quân, căn bản không có bất luận sức phản kháng gì. Đây là một trận không có bất ngờ tập kích. Trận chiến tranh này một mực tiếp tục đến Lê Minh, mà lúc này Lý Tĩnh vậy mang theo 2 vạn đại quân chạy tới. Hắn nhìn xem quân doanh kia bên trong từng đống thi cốt cùng hơn 5 vạn tù binh, cũng là trợn mắt hốt mồm. Hạ Thần mang theo 2000 hộ phách quân đi đầu một bước, kết quả vẹn vẹn một đêm mà thôi, liền lấy được lớn như vậy chiến quả. Toàn bộ lưu phái đại quân bị triệt để đánh tan, 2000 người giết nhiều người như vậy hơn nữa còn bắt làm tù binh hơn 2 vạn người, loại chiến tích này nói ra tuyệt đối sẽ chấn kinh người trong thiên hạ. Ngươi hợp nhất tù binh, sau đó những người này giao cho ngươi thống soái Hạ Thần Vô Lý Tính bả vai nói ra, đem trọng trách này giao cho hắn, những tù binh này mặc dù chiến lược so ra kém Sở Châu quân, nhưng là đánh những người khác, nhưng cũng có thể chịu được dùng một lát. Chiến tranh chính là loại này quả cầu tuyết phương thức, thông qua đánh bại đối phương sau đó hợp nhất tù binh, đội ngũ càng đánh càng đại, thực lực càng đánh càng mạnh. Lý Tính rất nhanh do giật mình chuyển thành kích động, đây tuyệt đối là một loại cực lớn đặc biệt đề bạt, năm nào sơ mới gia nhập Sở Châu quân, kết quả lúc này mới cuối năm, liền có hy vọng thống soái mấy vạn đại quân. Loại này tốc độ thăng thiên, trừ Hạ Văn những người kia bên ngoài, tuyệt đối có thể xưng người thứ nhất. Cửu Châu thiên hạ. Liên quan tới Bành Thành chi chiến lục tục ngao ngoe toàn bộ truyền ra ngoài, bị người trong thiên hạ biết được. Cái gì? Vị Yên Lạc Vương bắt làm tù binh đại phụng tiểu hoàng đế. Đại khánh trong kinh thành, rất nhiều người nghe được tin tức này một mặt kinh ngạc, không gì sánh được giật mình. Vị Yên Lạc Vương quá mức dũng mãnh phi thường, dũng binh như thần, trước đó ai nói hắn không hiểu quân sự? Có người lớn tiếng nói, hiểu rõ Hạ Thần chiến tích đằng sau, có chút thất thần. Hạ Thần chí mưu như yêu, võ lực kinh thế, đây là bây giờ Cửu Châu thiên hạ đám người đúng Hạ Thần chung nhận thức, không có bất kỳ cái gì tranh luận, nhưng còn có một cái chung nhận thức, đó chính là Hạ Thần cái gì đều mạnh, nhưng duy chỉ có tại phương diện quân sự là thiếu khuyết. Những năm này, Hạ gia tử liên tiếp chấn kinh thiên hạ, trước có Hạ Hiên Hạ Tiết, sau có Hạ Văn Hạ Huyền khác Hạ Hạo ba vị này người trẻ tuổi, bọn hắn một cái so một cái lóa mắt. Nhưng duy chỉ có được công nhận là Hạ gia thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất Hạ Thần, qua nhiều năm như vậy, một mực không có thống soái qua quân đội, không có tại phương diện quân sự chứng minh qua năng lực của mình. Cái này tự nhiên mà vậy người trong thiên hạ đều cho rằng Hạ Thần bất thiện quân sự. Mà lại cái này cũng rất bình thường, Hạ Thần đã đầy đủ yêu nghiệt không có khả năng Hạ Thần hình sáu cạnh toàn năng đi. Điều đó không có khả năng thế gian thiên phú cái gì đều để hắn chiếm đi. Kết quả, lần này, Hạ Thần tự lập làm Lạc Vương đằng sau, vậy mà tự mình lãnh binh bắc phạt. Trên đường đi thế như trẻ tre, hiện nay càng là tại Bành Thành nhất cử bắt được Đại Phụng tiểu hoàng đế. Này làm sao có thể không làm cho người giật mình đâu? Nhưng lại tại bọn hắn giật mình lớn tiếng nghị luận lúc, trong cao tầng lại có một thì tin tức ngầm truyền ra. Cái gì? Tiêu Lương cùng Lưu Phái hai người liên thủ, Hạ Thần 56 vạn binh mã quyết đấu 40 vạn binh mã, đại hoạch toàn thắng. Có người nghe được tin tức này trực tiếp ngộng, thậm chí rất nhiều người cho là đây là lời đồn. Tiêu Lương cũng không cần nhiều lời, danh tiếng của hắn cùng thực lực người trong thiên hạ đều biết, mà lại đây là dùng từng trạng chiến đấu kiểm nghiệm qua. Mà Lưu Phái bây giờ đầu ngọn gió chính thịnh, danh khí rất lớn, đại võ đại phụng cao tầng đúng người này đều tiến hành qua ước định, cho là người này tiềm lực rất lớn, có lẽ có cơ hội đoạt được thần khí. Đồng thời, Lưu Phái thủ hạ đệ nhất đại tướng Từ Đáp tại thần tướng trên bảng xếp hạng thứ 10, cái này hàm kim lượng cũng không cần nhiều lời. Xếp tại trước mặt hắn hoặc là không phải lão tướng, hoặc là chiến tích liền một cái so một cái mãnh liệt. Bây giờ hai phe này liên thủ, Hạ Thần 6 vạn binh mã đúng, 40 vạn binh mã, vẹn vẹn một trận chiến liền đem nó kích, giết hai người thảm bại. Tiêu Lương chạy trối chết, Lưu Phái đại quân tức thì bị chiếm đoạt, Lưu Phái Từ Đáp sống chết không rõ. Lại là một thì làm cho người khiếp sợ tin tức truyền ra, trước đó rất nhiều người cho rằng là lời đồn, lúc này cũng không nhịn được có chút dao động. Tiêu Lương xuất thế qua nhiều năm như vậy, thế nhưng là chưa bao giờ có thua trận, gặp gỡ khó dây dưa nhất đối thủ lúc, đều là thế hòa không phân thắng bại kết thúc, rằng có bất phân cao thấp. Nhưng hôm nay, đối mặt Hạ Thần, vậy mà vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị đánh tan, vị này Lạc Vương có chút vượt chỉ tiêu vậy mà so với hắn cái kia thân đệ đệ Hạ Hạo còn muốn dữ dội. Những tin tức này, vô luận là tại Đại Võ Đại Khánh hay là Đại Phụng nội bộ, đều đưa tới sóng to gió lớn. Đại Võ kinh thành trấn Đông Hầu phủ. Hạ Hạo hắn người mặc võ phục, đang luyện thương, tâm hắn chiều cũng có chút chập trùng. Hắn đối với mình vị kia thân ca ca mặc dù gặp mặt thiếu, nhưng nội tâm vẫn có một ít tình cảm, mà những năm này Hạ Thần đối với hắn cũng không tệ, cho hắn tẩy tùy đan, còn có một số bảo dược. Thở thiếu thời, bởi vì cha mẹ nguyên nhân, hắn cùng Hạ Thần quan hệ một lần không gì sánh được phức tạp, nhưng về sau, hết thảy đều giải khai. Nhưng là, Hạ Hạo tự thân cũng là người tâm cao khí ngạo, đồng thời từ nhỏ liền có vô số người nói với hắn hắn là tài năng ngút trời, tương lai sẽ trở thành thiên hạ này người thứ nhất. Tại hắn 14 tuổi trước đó, hết thảy đúng là dạng này phát triển, chỉ là về sau hắn trở lại kinh thành, gặp được hắn vị anh ruột này ca. Hắn kém chút bị đả kích tâm khí hoàn toàn không có. Chương 578, có người vui vẻ có người sầu. Chương 578, có người vui vẻ có người sầu. Trấn Đông Hầu phủ. Hạ Hạo nhớ lại đi qua, những năm này, hắn thu liễm tài năng, lặng lặng rèn luyện tự thân, về sau xuất thế nhất cử kinh thiên hạ. Hắn vậy rốt cục khôi phục một chút tự tin, bởi vì hắn rốt cục có một hạng thắng qua hắn cái kia thân ca ca, có thể hiện nay nhìn, ở trên quân sự, hắn vị kia thân ca ca thậm chí khả năng so với hắn muốn càng mạnh. Hạ Hạo trong lòng có chút không cách nào bình tĩnh. Trạng vạng tối, Thiên Cơ các lần nữa công bố bảng danh sách, mà lần này Thiên Bảng cùng Thần Tướng bảng đồng loạt tiến hành đổi mới. Tất cả mọi người trong lòng hơi động, biết được có thể là Hạ Thần xếp hạng lại có tăng lên, bởi vì gần nhất thiên hạ đại sự bên trong, Hạ Thần chính là nhân vật chính. Hạ Thần vẫn như cũ xếp tại bảng danh sách thứ 8, nhưng là, phía sau giới thiệu lại thay đổi trời ạ, Hạ Thần võ đạo nhập nhất phẩm. Thiên hạ này vậy mà lại tăng thêm một vị cùng nhân gian thần thoại, thế gian này vậy mà đồng thời có 8 vị nhân gian nhân vật thần thoại, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Mọi người rung mạnh, tại dĩ vang thời đại bên trong, trong một thời đại bên có một người đột phá nhất phẩm cũng đã có thể uy áp một thời đại. Mà bọn hắn một thế này, trước kia đồng thời có 5 vị nhất phẩm, đã siêu việt kiếp trước, có thể hiện nay lại liên tiếp có 3 vị đột phá nhất phẩm, từ trên điểm này đến xem, tất cả mọi người cảm giác, chính bọn hắn chỗ thân ở thời đại này, rất có thể là một cái sáng chói đại thế. Vô luận là cao thủ hay là tiền tiêu đều tầng tầng lớp lớp, xa xa vượt ra khỏi dị vãng thời đại. Vị này Lạc Vương qua hết năm này mới 26 tuổi đi, bằng chừng ấy tuổi, đã đổi mới giao quang nữ đế ghi chép. Có trong lòng người rung mạnh, nhớ tới hạ thần cùng giao quang quan hệ, đều không do trầm mặc. Hai vị này là tại ngươi đổi ta đổi sao? Cái kia thần bí song nhất phẩm cường giả có lẽ trên tiên phú có thể cùng hạ thần giao quang hai người sánh vai, dù sao hắn nhưng là đương đại duy nhất song nhất phẩm, từ xưa đến nay cũng chưa từng có. Lại có người nghĩ đến tại Đại Phụng Kinh thành xuất hiện vị kia thần bí song nhất phẩm cường giả. Mau nhìn, hạ thần leo lên thần tướng bảng. Trời ạ, thần tướng bảng thứ 3. Một bước lên trời a, trèo lên một lần lên bảng chỉ riêng là bảng danh sách thứ 3. Mọi người trong lòng rung mạnh, thần tướng bảng không giống với thiên bảng như vậy không thể tranh luận, hắn là căn cứ chiến tích kinh nghiệm chờ đến sắp xếp bởi vậy, bình thường lần đầu leo lên bảng danh sách cũng sẽ không quá cao. Nhưng hạ thần kéo đến tận thiên hạ đệ tam, đây là cỡ nào kinh người. Thần như bảng cũng đổi mới hạ thần vậy mà tại cái gì trên bảng xếp tại thứ 2. Ngay tại mọi người chấn kinh lúc, tấm thứ 3 bảng danh sách cũng đổi mới. Xếp hạng thứ nhất vẫn như cũng là chưa cắt trọng đạn, nhưng người thứ 2 lại thay đổi, biến thành hạ thần. Mọi người thất thần, bởi vì Lạc Vương phát triển tình thế quá mạnh. Đại Phụng sau đó thật sự có người có thể ngăn trở cước bộ của hắn sao? Khoảng cách năm mới còn có 5 ngày, khoảng cách trận đại chiến kia vậy đi qua 6 ngày. Tiêu Lương nhận được một phong thư. Tiêu Lương mở ra phong thư nhìn thấy phía trên chữ viết đằng sau con ngươi co vào, bởi vì phía trên này chính là ngày Lạc công chúa tự tay viết thư. Công chúa chữ viết hắn làm sao cũng sẽ không nhận lầm. Phía trên đúng là để hắn quy hàng. Tiêu Lương trong lòng đã là cao hứng lại là bi thương, cao hứng là bởi vì ngày Lạc công chúa còn sống, bi thương là bởi vì ngày Lạc công chúa đã rơi vào hạ thần chi thủ, nàng không có bị bắt nạt đi, hiện nay lại bị bức bách viết thư để hắn quy hàng. Mấy ngày nay, Tiêu Lương tình hình cũng không tốt, một mặt là hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến, một mặt khác là hắn trong quân không có lương mà lại, hắn bị Sở Châu quân cho cắn lên hắn muốn rút về Đại Phong phía đông, nhưng lúc này Thái Bình giáo thay đổi trước đó phòng ngự co vào chiến tuyến, bắt đầu khuyết trường, cái này đưa đến hắn không có quá nhiều đường đi. Ban đêm, Tiêu Lương lần nữa nhận được một phong thư. Phong thư này chính là tiểu hoàng đế tự tay viết, để hắn ngày mai tiến đến đàm phán, mà tiểu hoàng đế sẽ đích thân ra mặt. Đồng thời, tại tiểu hoàng đế phong thư đằng sau, chính là tộc nhân của hắn tự tay viết, trong đó hắn con trai trưởng vậy ký lên tên của mình. Trong lúc nhất thời, Tiêu Lương trong lòng lầm vào dày vò bên trong. Mặc dù bệ hạ có thể là bị bức bách, nhưng đây đúng là bệ hạ thánh chỉ, nếu như hắn không đầu hàng, đó chính là bất trung, thế nhưng là hắn một khi đầu hàng, cái kia đại phục liền đem quốc chi không quốc. Triệt để đã mất đi phục quốc hy vọng. Ròng rã một đêm, Tiêu Lương trắng đêm không ngủ, khoảng cách năm mới còn lại 4 thiên thời. Tiêu Lương mở cửa thành ra, hắn giơ cao thánh chỉ, chảy nước mắt, một thân một mình từ trong thành đi ra, sau đó mệnh lệnh tất cả binh sĩ buông xuống binh khí, đầu hàng hạ thần. Sở Châu Đông Châu đảo, Tử Vi lâu trong mật thất dưới đất, Càn Khôn khí vận kỳ nhanh chóng phiêu độc lấy, bàng bạc khí vận từ Đại Phụng phương hướng phiêu bạt mà đến bị nó hấp thu. Đại Phụng kinh thành, tuyết trắng mênh mang bao trùm kinh thành. Hoàng Triều ngồi tại trên long ỷ, nhưng là tâm tình của hắn lại cũng không tốt, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn phát hiện chính mình giống như bị cầm tù tại tòa kinh thành này chúng. Hắn bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng đằng sau, hắn thành công hóa giải nguy nan, làm Lý Thuận Thành cùng Lưu Phái từ bỏ tiến đánh kinh thành. Có thể đằng sau, một cái trọng yếu vấn đề liền khốn nhiều hắn. Đó chính là trong tay hắn không có quân lương mà càng làm hắn hơn phiền não thời điểm. Trong thành những thế gia đại tộc này quá mức đáng giận, hắn đều đã đánh vào kinh thành cùng những thế giới này đại tộc không chỉ có không ủng hộ hắn, còn không có cho hắn sắc mặt tốt, liền một chút lương thực đều không muốn cho hắn. Nguyên bản hoàng triều còn muốn nhân cơ hội xưng đế có thể hiện nay hắn vậy từ bỏ loại ý nghĩ này, bởi vì hắn cũng hiểu biết bây giờ cũng không phải là xưng đế thời cơ, đặc biệt là phía nam vị kia quá dũng mãnh bây giờ càng là cầm xuống tiểu hoàng đế, nếu như hắn xưng đế lời nói, đó chính là triệt để hướng đi hắn mặt đối lập, không có chỗ giảng hòa. Hoàng triều cảm giác gần nhất hắn đã có chút ép không được dưới tay hắn những đại quân kia, bởi vì bọn hắn tiến vào kinh thành đằng sau, chỗ tốt gì vậy không có mò lấy, không chỉ có không thể tiến thêm một bước, bây giờ trong quân đều đã thiếu lương, tầng dưới chốt cảm xúc cũng sớm đã có chút lan tràn. Cái này hai ngày kinh thành đã buộc phát nhiều khởi động loạn sự kiện. Thế công, có người cầu kiến. Đột nhiên lúc này có người bẩm báo, để hoàng triều tâm tình càng thêm phiền não. Nhưng hắn nhìn xem thân vệ cuối cùng vẫn để lại lửa giận. Để hắn tiến đến. Người là ai? Hoàng triều nhìn thấy xem ra người này không gì sánh được lạ lắm, tao mày hỏi. Thế công, ta chính là kinh thành một tiểu thế gia gia chủ, nguyện ý đầu nhập đại nhân. Người trung niên này vừa cười vừa nói, hoàng triều đại hỉ, chính phiền não lúc liền có người cho hắn đưa lên gối đầu. Thế công, ta có trọng yếu sự tình cùng ngài thương lượng, nhưng vì ngài giải quyết hiện nay khốn cảnh. Trung niên nhân nhìn một chút đại điện những người khác, hoàng triều nhíu nhíu mày, phất phất tay, khiến người khác toàn bộ lui ra. Mà lúc này trung niên nhân từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, hắn không có không đúng, đứng thẳng người, hắn thần tình nghiêm túc mở miệng nói ra. Giọt máu gặp qua thế công. Trong nháy mắt, hoàng triều con ngươi co bảo, thân thể của hắn không khỏi từ từ trên long ỷ ngồi thẳng, thân thể căng cứng. Đối với giọt máu hắn cũng không lạ lắm, tại hắn đến Đại Phụng tiền kỳ, giọt máu còn cấp qua hắn trợ giúp. Nhưng là, làm cho hoàng triều thân thể căng cứng chính là giọt máu phía sau người kia. Người kia rốt cục chủ động liên hệ chính mình quân cờ này. Trong lúc nhất thời hoàng triều trong lòng không gì sánh được phức tạp. Hắn ngồi tại trên long ỷ điều chỉnh hồi lâu, cuối cùng mới hít thở sâu một hơi mở miệng nói ra. Lạc Vương muốn ta làm gì? Hắn trong lời nói đã là kính sợ, lại là kiêng kỵ cùng phức tạp. Trung niên nhân nhìn xem Hoàng Triều, mặt mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói ra: "Lạc Vương muốn ngươi đem trong thành này thế gia đại tộc tất cả đều tàn sát sạch sẽ, dạng này mới không uổng phí hắn tự thân vì ngươi mở cửa, thả ngươi tiến đến." Trong đáy mắt, Hoàng Triều con ngươi lần nữa co vào, tâm linh rung mạnh, cái kia thả hắn tiến đến thần bí song nhất phẩm cao thủ, vậy mà cũng là hạ thần. Đợt, đêm nay vẫn như cũ 3 chương, 2 chương cơ sở chương tiết, 1 chương tăng thêm càng nhiều, khen thưởng càng nhiều, miễn phí lễ vật cũng có thể. Chương 579, mất đi lòng dạ Hoàng Triều. Chương 579, mất đi lòng dạ Hoàng Triều. Đại Phụng kinh thành. Hoàng Triều không cách nào bảo trì trong lòng yên tĩnh, trong nháy mắt hắn nghĩ tới rất nhiều. Hạ thần chính là vị kia thần bí song nhất phẩm cường giả, đây hết thảy đều giải thích thông được, vì sao vị kia thần bí song nhất phẩm cường giả lại đột nhiên xuất hiện, còn giúp trợ bọn hắn chống cự phu tử đằng sau lại giúp hắn mở ra cửa thành, thả hắn đi vào. Mà tại đằng sau vị này thần bí song nhất phẩm không cầu bất luận cái gì hồi báo, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, Hoàng Triều lại nghĩ tới một chút, tên kia thần bí song nhất phẩm cường giả là Hạ Thần, đây chẳng phải là nói Hạ Thần nhưng thật ra là ba nhất phẩm. Cường giả bí ẩn ngay từ đầu chính là lấy nhất phẩm thuật sĩ thân phận đăng tràng về sau lại đang Hoàng Triều tận mắt chứng kiến một chút nhập nho đạo nhất phẩm, mà vừa mới, thiên bảng đổi mới, Hạ Thần lại lấy võ đạo nhất phẩm sắp xếp thiên bảng thứ 8. Hoàng Triều cảm giác được một trận hoảng sợ, hắn vậy mà lấy một thân một người, đồng thời xếp tại thiên bảng thứ 3 cùng thiên bảng thứ 8. Hoàng Triều trong lòng không cách nào bình tĩnh. Hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, qua hồi lâu, hắn mới mở miệng nói ra: "Thế gia đại tộc giết sẽ có đại phiền toái, Hoàng Triều cũng không ngốc, tự nhiên biết tàn sát thế gia đại tộc ra sao đại giới, cái kia sẽ triệt để chôn vùi tiền đồ của hắn cùng hy vọng. Trước đó trên đường đi hắn cũng từng giết thế gia đại tộc, nhưng này cũng là một loại hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn cần quân lương, cho nên chỉ có thể hướng phía thế gia đại tộc khai đao, nhưng kinh thành những thế gia đại tộc này căn cơ quá mức sâu xa, ảnh hưởng quá lớn. Chính là bởi vì như vậy, vị kia mới thả Tề Công ngươi tiến đến." Tên kia giọt máu sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Hoàng Triều sắc mặt khó coi, quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, chính mình từ đầu đến cuối chỉ là một quân cờ, chưa bao giờ nhảy ra qua ván cờ. Chính mình mỗi đi một bước đều là vị kia giúp hắn sắp xếp xong xuôi. Ngươi cũng có thể cự tuyệt, đem ta giết, nhưng là đây là vị kia mệnh lệnh, ngươi cần nghĩ kỹ cự tuyệt đại giới. Giọt máu nhìn xem trầm mặc không lời Hoàng Triều, mặt không biểu tình. Hắn mấy vị người thân đều tại Hoàng Triều công thành trước liền đưa ra ngoài thành, bây giờ đã đến Sở Châu, bởi vậy hắn cũng không sợ hãi. Cùng lắm thì dùng cái mạng của mình đổi hậu thế vinh hoa phú quý. Hoàng Triều con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt tên này giọt máu, có sát ý chảy xuôi, người này vậy mà dám can đảm uy hiếp hắn, mấy năm này vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt hắn cuồng vọng như vậy. Nhưng cuối cùng hắn thu liễm sát ý, khôi phục lý trí. Hắn biết người này là đang đại biểu vị kia tại cùng hắn đối thoại, đem thế gia đại tộc tất cả đều giết. Hoàng Triều lại một lần nữa mở miệng hỏi, trong lòng hắn phát lệnh, Hạ Thần quá độc ác, giờ khắc này hắn tỉnh ngộ lại, vì sao Hạ Thần sẽ thả hắn tiến đến, nguyên lai chính là để hắn thanh tẩy kinh thành. Giọt máu nhẹ gật đầu. Đại phụng trong kinh thành thế gia đại tộc còn sống quá lâu, bọn hắn lực ảnh hưởng quá mức cường đại, nhất định phải thanh lý. Có thể giết bọn hắn đằng sau, ta vậy rất khó còn sống. Hoàng Triều sắc mặt khó coi, nếu chỉ luận thực lực, thế gia đại tộc cũng không phải là rất mạnh, nhưng vì sao không ai dám động đến bọn hắn? Chính là bởi vì bọn hắn thường thường đại biểu cho hướng gió, đại biểu cho dân ý, đại biểu cho cơ sở. Bất luận kẻ nào động bọn hắn căn cơ đều sẽ bất ổn, đây cũng là vì gì Hoàng Triều tiến vào kinh thành đằng sau, như vậy nhẫn mại những thế gia đại tộc này nguyên nhân. Có Lạc Vương tại, chỉ cần Tề Công ngài nghe theo mệnh lệnh, Lạc Vương hội bảo đảm ngươi một mạng. Mà lại Lạc Vương chuyên môn cho ngài mang lời nói. Hoàng Triều ánh mắt lấp loé không yên, sắc bén như lao. Lời gì? Lạc Vương nói, ở sau đó một năm mới bên trong, hắn sẽ dốc toàn lực xuất thủ, bình định tất cả đại phụng phản loạn. Trong nháy mắt, Hoàng Triều con ngươi co bảo, hắn nhất lo lắng sự tình hay là phát sinh. Đối với Hạ Thần hắn một mực có thật sâu kiên kỵ. Hắn hít thở sâu một hơi, sau đó hỏi: "Vậy ta nên làm cái gì? Nếu như Hạ Thần muốn bình định đại phụng, vậy hắn khẳng định cũng là bao hàm ở bên trong. Trước đó hắn còn có qua dị tâm, nhưng hiện tại hắn tuyệt loại ý nghĩ này. Bởi vì lần trước Hạ Thần có thể tùy tiện mở ra đại phụng kinh thành cửa lớn, lần tiếp theo cũng tương tự có thể tùy tiện mở ra tòa kinh thành này cửa lớn, kinh thành mặc dù tưởng thành cao lớn, nguy nga thẳng tắp, nhưng lại đã cũng không an toàn. Mà lại, hiện nay phương Nam đại bộ phận cương vực đều đã bị Hạ Thần chiếm lĩnh, Sở Châu quân binh phong trào đến, đều thần phục. Liên liên trước đó muốn tiến đánh kinh thành Lưu Bang đại quân, đều đang chìm xuống trong tay thắng thảm bại, hiện nay bị thôn tính, mà Lưu phái sống chết không rõ. Danh xưng đại phụng quốc chủ Tiêu Lương vậy nên đón thảm bại, hai người liên thủ đều không có người cho Hạ Thần tạo thành trở ngại, đồng thời đã có tin tức truyền đến, Tiêu Lương đã đầu hàng Hạ Thần. Có thể nói, tại Bành Thành một trận chiến bên dưới, toàn bộ đại phụng phương Nam có thể nói đều đã rơi vào Hạ Thần chi thủ, còn có một số đại châu sau đó tất nhiên sẽ bị lần lượt bị Hạ Thần chiếm đoạt. Như vậy binh phong, uy thế như thế, Hoàng Triều trong lòng có thể nào không sợ đâu. Nếu như hắn thật cùng Hạ Thần đối đầu, hắn chỉ sợ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lạc Vương để cho ngươi cùng Lý Thuận Thành đại quân liên thủ. Lã Ôn cùng Hạ Chính Đình hai người không đang kinh thành thăm dò kinh thành sao? Hoàng Triều trong nháy mắt minh bạch, Hạ Thần đây là muốn khu sói nuốt hổ, để bọn hắn hai cái đi đánh Lã Ôn cùng Hạ Chính Đình. Mà đằng sau, Sở Châu đại quân hội triệt để lên phía bắc, tòa kinh thành này là tất nhiên muốn bị cầm xuống. Vương gia có lệnh, hai vị đến lúc đó có thể tây rút lui, tiến vào đại khánh. Hoàng Triều thâm hô hấp một hơi, thật đúng là vị kia tác phong, một chiêu này khu sói nuốt hổ muốn chơi đến cực hạn, quả thực là muốn ép chơi hắn bọn họ tất cả giá trị, để bọn hắn đi liều mạng, đè vào phía trước nhất, tiêu hao thực lực của đối thủ. Vương gia nói, chỉ cần các ngươi chăm chú nghe lời, cho dù các ngươi trước đó lòng có dị tâm, hắn cũng sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, đừng quên, các ngươi hết thảy đều là vương gia cho giọt máu. Nhìn xem ngồi cao long ỷ, cao cao tại thượng hoàng triều, lại ánh mắt không gì sánh được bình tĩnh. Hoàng triều trong lòng sợ hãi, nhưng cùng lúc nội tâm vậy thở dài một hơi, có câu nói này tại, hắn yên tâm không ít, không có trước đó như vậy nơm nớp lo sợ, đối với hạ thần lòng dạ, hắn vẫn còn có chút yên tâm. Xin ngươi cáo chi đại nhân, mệnh lệnh của hắn ta sẽ làm đến. Hoàng triều thâm hô hấp một hơi, nhận rõ hiện thực. Bành thành. Hạ thần nhìn chăm chú lên đại phụng kinh thành phương hướng. Chờ thêm xong năm này, hắn liền muốn triệt để lên phía bắc, cầm xuống đại phụng kinh thành. Hoàng triều cùng Lý Thuận Thành hai người hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy đem nó đánh giết, mặc dù ngay từ đầu chính là khu sói nuốt hổ, như vậy hiện nay đại phụng đã nhanh muốn bắt lại nên để bọn hắn tiến về đại khánh. Hạ thần cũng không có quên trước đó khánh đế liền khu trục sóc châu tiết độ sứ tiến công sở châu, muốn phía sau cho hắn đến một đao, mà lần này lại thúc đẩy ba vị tiết độ sứ tiến công sóc châu, muốn ngăn cản hắn chiếm đoạt đại phụng bước chân. Thu này hắn tự nhiên muốn báo trở về. Hạ thần cảm thấy khánh quốc còn chưa đủ loạn, dẫn đến vị kia khánh đế còn có lòng dạ thanh thản tính toán hắn. Đã như vậy liền để Lý Thuận Thành cùng hoàng triều tiến vào đại khánh, đi quay cái long trời lở đất đi. Hạ thần mục quang lãnh lệ, tựa như thương mang, nhìn xem đen như mực bầu trời đêm. Chương 580, giao thừa cùng nhà thành. Chương 580, giao thừa cùng nhà thành. Khoảng cách cửa hải cuối năm còn có 3 ngày. Hàn Thanh Tông đi vào Bành Thành, cùng nhau đi tới còn có 5 vạn đại quân, đến tận đây, Hạ Thần quang tại Bành Thành binh lực liền vượt qua 20 vạn. Hạ Thần tổ chức hội nghị, tại trong hội nghị, hắn xác định năm sau bắc phạt phương châm, sau đó, hắn đem nhánh đại quân này cao nhất quyền chỉ huy giao cho Trương Văn Liêu. Mà chính hắn, chuẩn bị trở về Sở Châu. Thân là Lạc Vương, trước mắt hắn phải xử lý sự tình rất nhiều, không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều xông vào chiến trường tuyến đầu, mà lại hắn hiện nay thủ hạ tướng tài vậy đủ nhiều đại bộ phận đều đủ để một mình gánh vác một phương. Đối với Trương Văn Liêu thượng vị, vô luận là Hàn Thanh Trung Lư Tượng Xanh hay là tiếp tục đang tấn công Bành Châu cực nhọc vứt bỏ bệnh, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Trương Văn Liêu vô luận là tư lịch năng lực bất còn, đều không có thể tranh nghị. Chỉ là những năm này hắn một mực thống soái lấy hổ phách quân chi này đặc thù quân đội, trừ đại chiến lúc khác tại Sở Châu trong quân đều rất địa thấp, dẫn đến rất nhiều người đều có chút không để ý đến hắn. Mà Trương Văn Liêu vậy thông qua lần này trở thành Sở Châu trong quân vị thứ 3 chỉ huy đại binh đoàn tác chiến một phương người. Đồng thời cái này cũng đang hướng ra bên ngoài giới truyền thâu chính trị tín hiệu, cho dù không họ hạng, vậy có cơ hội thống soái đại binh đoàn trở thành một phương chủ soái. Trước đó, những năm này Sở Châu trong quân dần dần có một cái quy tắc ngầm, đó chính là không phải hạ gia tử, rất khó đi vào hạch tâm cao tầng. Mà trên thực tế, đây là hạ thần cố ý gây nên, một phương diện sát thực hạ văn hạ huyền khác, hạ giật thần hạ hạ vũ mấy người năng lực xuất sắc, thậm chí nói ở vào đỉnh tiêm, một phương diện khác chính là hạ thần binh tướng lực giao cho bọn hắn càng thêm yên tâm. Nhưng hiện tại, bàn cơ bản lần nữa mở rộng, bây giờ càng là muốn nhập chủ đại phụng, hạ thần biết được, tiếp tục như vậy nữa chỉ dùng người hạ gia cái này tất nhiên không được. Trương Văn Liêu thượng vị, Hàn Thanh Trung cùng Lư Tượng Xanh mấy người đều rất là cao hứng, bởi vì bọn hắn cũng biết tiếp xuống chiến còn có rất nhiều. Trừ cái đó ra, hạ thần đưa cho Lý Tĩnh rất lớn độc lập tự chủ quyền, trừ lúc trước hắn thủ hạ mấy ngàn binh mã bên ngoài, hạ thần lần này tù binh mấy vạn lưu phái đại quân, hạ thần toàn bộ giao cho hắn thống soái. Mặt khác, nguyên bản Tiêu Lương quân đoàn vẫn còn dư lại gần 10 vạn đại quân, theo Tiêu Lương quy thuận hạ thần, nhánh binh mã này tự nhiên bị hạ thần tiếp thu. Mà những ngày này một mực tại đem nó đánh tan, một lần nữa hợp nhất, đem nó cắm vào các quân bên trong. Về phần Tiêu Lương, mặc dù hắn quy thuận hạ thần, nhưng binh quyền lại trực tiếp bị giải trừ. Nhưng tự do thân thể nhưng không có nhận quá nhiều hạn chế, đồng thời Tiêu Lương cũng nhìn được tộc nhân của hắn cùng con của hắn. Bọn hắn Tiêu gia không có di tộc, đây là Tiêu Lương duy nhất có thể vui sướng chuyện. Mà Bành Thành cùng toàn bộ Bành Châu chính vụ, tự nhiên là giao cho Lý Đồng Dương, hắn tự bị, đám người cũng không phải ngoài ý liệu, sớm có đoán trước. An bài tốt những ngày đằng sau, hạ thần mang theo một chi 3000 kỵ binh, sau đó mang theo đại phụng tiểu hoàng đế, ngày lạc công chúa cùng đại phụng hoàng thất, thì như An Vương bọn người cùng nhau lên đường. Cùng nhau, còn có Tiêu Lương cùng hắn tất cả tộc nhân, cùng đại phụng triều đình quan viên. Lưu phái một phương tù binh tự nhiên cũng không có ngoại lệ, từ Đáp Úy chỉ cùng, Triệu Phổ Lưu Cơ ở mấy người cũng tất cả đều bị áp đi, bọn hắn đãi ngộ không có Tiêu Lương tốt như vậy, toàn bộ hành trình bị hạn chế tự do thân thể, đồng thời trên thân đều có đặc thù tinh thiết xích sắt buộc chặt. Hạ thần sở dĩ muốn trở về, một mặt là hắn còn muốn xử lý sự tình khác, một phương diện khác thì là vì đem những người này mang về Sở Châu. Nơi đó mới là đại bản doanh của hắn, đến nơi đó hết thảy đều sắp thành kết cục đã định. Nhạn Thành. Hôm nay là 30 Tết giao thừa. Cực ít tuyết rơi Nhạn Thành, hôm nay khó được hạ một trận tuyết lớn. Tuyết lớn bao trùm đại địa, liền để Nhạn Thành bách tính cực kỳ cao hứng, mùi năm mới càng ngày càng đậm. Bên ngoài các nơi đều đang chiến tranh, cái này hiển nhiên là không ảnh hưởng tới Nhạn Thành. Các loại pháo âm thanh tại khu phố trong hẻm nhỏ vang lên, đám trẻ con mặc bộ đồ mới, truy đuổi đùa giỡn, tiếng hoan hô hù dọa góc mái hiên ngủ say hàn nhà. Vẫn chỉ là buổi chiều mà thôi, Nhạn Thành đại đạo hai bên đều đã treo đầy đèn lồng, cực kỳ ăn mừng. Ngàn vạn chén đỏ thấm trao đèn bằng vải lụa từ Nhạn Thành đông môn uốn lượn đến Tân Thành, tựa như hai đầu thiêu đốt xích long, đầu này xích long xuyên qua tương thủy, đem Nhạn Châu đại kiều phản chiếu trong suốt. Nhạn Châu đại đạo bên trên tuyết lớn đều bị dọn dẹp sạch sẽ, miễn cho trở ngại xe ngựa người đi đường các loại. Cho dù là giao thừa, trên con đường vẫn như cũ ngựa xe như nước. Hôm nay thiên hạ đều đang chiến tranh, lương giá tăng cao, các nơi đều thiếu lương, nhưng Sở Châu xác thực không thiếu. Bởi vì Sở Châu có một loại đặc sản khí huyết lúa nước, một mẫu đất có thể sinh sản 2000 kg lương thực, cái này dẫn đến Sở Châu căn bản không thiếu lương, hơn nữa còn có thể thức ăn ngoài. Bây giờ loại nước này cây lúa không gần như chỉ ở Sở Châu có trồng trọt, tại Hán Châu vậy mở rộng ra. Cái này dẫn đến thiên hạ các nơi thương nhân lương thực đều đi vào Sở Châu, đi vào Nhạn Thành, mua sắm khí huyết cây lúa. Bởi vì loại nước này cây lúa có thể tăng cường võ phu khí huyết, chỉ lần này một hạng công năng liền để thiên hạ truy phủng, nhưng là giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Có thể thiên hạ thương nhân lương thực vẫn như cũ nối liền không dứt, toàn bộ thiên hạ tài phú bị Sở Châu tiến một bước thu hoạch. Nhạn Thành Tân Hành, Nam Thành Môn, một chi đội ngũ nhỏ chậm rãi vào thành. Trong đội ngũ có hai chiếc xe ngựa, mà lúc này trong một chiếc xe ngựa chuyển ra thanh âm: Lâm tướng, Nhạn Thành đến. Bọn hắn một đường từ Đại Võ Nam Bắc bên trên, rốt cục tại giao thừa chạy tới Nhạn Thành. Phía sau chiếc xe ngựa kia, Huyền Chân Tử từ bên trong đi ra. Lâm Hàm Phổ vén lên xe ngựa màn, vậy đi ra, lập tức thấy được phía trước tòa kia hùng vĩ Tân Thành. Tường thành cao lớn không thua tại kinh thành, cái này khiến Lâm Hàm Phổ trong lòng hơi kinh. Hắn tự nhiên biết rõ Nhạn Thành một chút tình huống, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn còn có chút giật mình. Đây là Tân Thành, phía tây là Cửu Thành, tòa thành mới này là Lạc Vương vậy ngài đi vào Sở Châu sau, quy hoạch mới xây. Huyền Chân Tử đứng ở một bên, đối với Lâm Hàm Phổ giới thiệu nói. Lâm Hàm Phổ nhìn xem tòa này hùng vĩ cao lớn Tân Thành, sau đó lại nhìn ra xa Tương Thủy đối diện Cửu Thành, mặc dù còn không có vào thành, nhưng hắn đã cảm nhận được trong thành sung sướng cùng ăn mừng, tiếng người huyên náo. Hắn trầm mặc một lát, sau đó mở miệng hỏi: "Cái này Nhạn Thành bên trong ở bao nhiêu người?" Đối mặt vấn đề này, Huyền Chân Tử không có quá nhiều hiểu do ánh mắt của hắn nhìn về phía sau lưng tên kia Cửu Ti thủ lĩnh. Cửu Ti thủ lĩnh đội vàng mở miệng nói ra: "Thường ở nhân khẩu đã có 319 vạn người, lại thêm lưu động nhân khẩu, Tân Thành cùng Cửu Thành đã vượt qua 4 triệu." Cái số này vừa ra, Lâm Hàm Phổ trong lòng lần nữa chấn động, bởi vì 4 triệu nhân khẩu đã siêu việt Đại Võ Kinh Thành. Đại Võ Kinh Thành nhân khẩu cũng mới chỉ là tiếp cận 4 triệu. Vậy mà đã nhiều như vậy sao? Nhớ năm đó chúng ta vừa tới đến Nhạn Thành lúc, Nhạn Thành nhân khẩu mới 110 vạn. Huyền Chân Tử ở một bên nghe được cái số này cũng không khỏi cảm khái, nhân khẩu là một chỗ phồn vinh cơ bản thể hiện. Bởi vì chỉ có đầy đủ phồn vinh mới có thể lưu lại người, đại gia mới biết nghĩ hết biện pháp tràn vào trong đó. Cựu Thành những năm này trải qua xây dựng thêm, bây giờ thường ở nhân khẩu tại 173 vạn, mà còn lại tất cả mọi người tại Tân Thành. Cựu Ti thủ lĩnh vừa cười vừa nói. Giờ khắc này Huyền Chân Tử bỗng nhiên có chút minh bạch, lúc trước Hạ Thần vừa tới đến Nhạn Thành lúc, rõ ràng một nghèo hai trắng, nhưng lại vì sao muốn kiên định tu kiến Tân Thành. Lâm Hàm Phổ yên lặng không nói gì, hắn cảm giác hai người tại kẻ sướng người họa, hướng hắn khoe con đầu. Người trong thiên hạ miệng nhiều nhất chính là Đại Phụng Kinh Thành, nhân số vượt qua 4 triệu, nhưng là Đại Phụng Kinh Thành vừa mới trải qua chiến loạn, có rất nhiều sói mòn, chỉ sợ hiện tại đã không đủ 4 triệu. Thiên hạ này đại thành đệ nhất, vậy mà đã là tòa này Nhạn Thành. Chương 581, Tuế Tuế Niên Niên. Chương 581, Tuế Tuế Niên Niên. Nhạn Thành. Lâm Hàm Phổ đi vào trong thành, sau đó liền nhìn thấy sạch sẽ rộng lớn khu phố. Đường phố này so Đại Võ Kinh Thành còn muốn càng rộng, hắn ngồi trong xe ngựa, một đường nhìn xem hai bên đường phố phong cảnh. Lúc này hoàng hôn vừa mới giáng lâm, còn chưa hoàn toàn tối đen, ven đường đèn lồng cũng đã theo thứ tự thắp sáng. Huyên náo theo đêm tối giáng lâm, càng nóng bỏng, Lâm Hàm Phổ còn chứng kiến Tây Vực thương đội bọn hắn nắm lật đà, không xa vạn dặm đi tới Nhạn Thành. Bên đường phố, trong quán, mức quả xuyên bọc lấy màu hổ phách vỏ bọc đường, tại dưới ánh đèn chết xạ ra nhỏ vụn kim quang, tản ra mê người quang trạch. Bóp mặt người lao ông đầu ngón tay tung bay, trong chớp mắt liền biến ra cái cơi xích long ngọc đồng, gánh xiếc ban tử chiêng đồng chấn người tinh thần dập dờn, kích động không thôi, không trung bước lên nữ hoa bên hông lụa đỏ phần phận, phảng phất giống như dục hỏa mà thành diễm bên trong tiên. Bán canh thịt dê bánh lao giả để lộ lồng hấp, trong xương trắng bay ra thịt dê cùng hồ tiêu hương khí, xem bói trước sạc, đoán mệnh lao tiên sinh người mặc hồng y điệp, lung lay mai rùa, trong miệng đọc lên thần bí chú ngữ, tại trung quanh hắn vây đầy đám người. Lạc Vương hỉ hồng sắc, bởi vậy Nhạn Thành bên trong lấy đỏ đỏ vi tôn, bây giờ đêm giao thừa, tất cả mọi người thích mặc lấy màu đỏ bộ đồ mới đi ra du ngoạn. Cửu Ti thủ lĩnh ở một bên cho Lâm Hàm Phổ giới thiệu nói, Lâm Hàm Phổ yên lặng gật đầu, là thông qua đoạn đường này chết xạ ra một góc này, liền có thể nhìn ra hiện nay Nhạn Thành phồn hoa. Lâm Hàm Phổ biết được tại 8-9 năm trước, Nhạn Thành mặc dù không kém, nhưng tuyệt đối không đạt được như vậy cấp độ, đây hết thể đều là bởi vì Hạ Thần. Tiểu tử này vẫn là trước sau như một làm người ta giật mình. Xe ngựa một đường chạy, cuối cùng đi đến tương mép nước. Đây là đi Đông Châu đảo. Lâm Hàm Phổ nhìn xem tương thủy trung ương tòa kia khổng lồ hòn đảo, chăm chú hỏi, đối với hòn đảo này, hắn tự nhiên nghe nói qua. Tại cao tầng ở giữa danh khí rất lớn, phi thường thần bí, không người biết được bên trong đến tột cùng có cái gì. Đúng, Lạc Vương qua vài ngày liền sẽ tự mình gấp trở về, mà Lạc Vương đối với ngài phi thường trọng thị, hắn đã vì ngài chuẩn bị kinh hỉ. Cựu Ti thủ lĩnh vừa cười vừa nói. Một đoàn người cưỡi thuyền nhỏ, chậm rãi hướng về Đông Châu đảo mà đi. Tại Đông Châu đảo thượng, có một đoàn người đang đợi, hiển nhiên đã nhận được tin tức. Phụ thân. Thuyền nhỏ còn vừa mới đến gần bên bờ, đứng ở phía trước, có một đạo mỹ lệ tựa như thiên tiên thân ảnh liền nhịn không được đứng dậy. Lâm Hàm Phổ nghe cái này có chút quen thuộc thanh âm thâm tình run lên. Lạc Tiên. Lâm Hàm Phổ một chút liền nhận ra bên bờ đạo thân ảnh kia, chính là đã có bao nhiêu năm không thấy Lâm Lạc Tiên. Lâm Lạc Tiên Lâm Môn tiến lên, sau đó đem Lâm Hàm Phổ tự mình từ nhỏ trên thuyền đỡ xuống đến. Hắn đưa ngươi vậy tìm trở về. Chỉ là trong mấy mắt, Lâm Hàm Phổ cũng đã đoán được đại khái. Là ta chủ động tới. Lâm Lạc Tiên vội vàng mở miệng xuất đạo. Lâm Hàm Phổ trong lòng thở dài còn có thể nói cái gì đó, chính mình nữ nhi này tầm cũng sớm đã bị tiểu tử kia cho lừa gạt chạy. Hiện nay còn mạnh hơn đi mang chính mình đến Nhạn Thành, chỉ sợ sớm đã hết thảy đều coi là tốt. Lâm tướng. Các loại hai người tự xong cũ, lúc này mới có một thanh âm truyền đến. Vị này là Hứa công. Bên cạnh có người vội vàng giới thiệu, Lâm Hàm Phổ tốt ánh mắt nhìn về phía Hứa Tinh Thần, lại nhìn phía nàng bên người Bình Dương công chủ Tô Nhược Ly. Nhìn thấy Bình Dương công chủ thân ảnh, hắn vậy hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Ngoài 30, liền có như thế năng lực, quả nhiên là đại tài. Lâm Hàm Phổ đối với Hứa Tinh Thần đáp lễ. Thông qua dọc theo con đường này, hắn từ Sở Châu nhất phương nam một đường xem ra, liền có thể nhìn ra Hứa Tinh Thần năng lực. Hứa Tinh Thần hắn chỉ có thể biết được, mặc dù những năm này Hứa Tinh Thần cực kỳ địa thấp, liền Đông Châu đảo đều rất ít ra ngoài qua, nhưng là thân là Sở Châu hai nhân vật, chủ quản toàn bộ Sở Châu dân chính bách khoa toàn thư, tự nhiên có rất nhiều người nghiên cứu qua Hứa Tinh Thần. Không nghĩ tới Bình Dương công chủ cũng ở nơi đây, ngược lại thật sự là khiến ta giật mình. Lâm Hàm Phổ ánh mắt vừa nhìn về phía Bình Dương công chủ, bọn hắn ở kinh thành đánh qua rất nhiều quan hệ, đã hết sức quen thuộc. Bình Dương công chủ đã chết đi, bây giờ trên đời chỉ có Tô Nhược Ly. Tô Nhược Ly cười đáp lại. Lâm tướng tới vừa vặn, giao thừa tiệc tối lập tức sẽ bắt đầu, xin mời. Một đoàn người đứng tại bên bờ Hàn Huyên trong một giây lát, sau đó Hứa Tinh Thần mang theo Lâm Hàm Phổ tiến về Tử Vi lâu. Giao thừa dạ tiệc là hạ thần đi vào Sở Châu năm thứ nhất liền cử hành, đằng sau hàng năm đều tiếp tục kéo dài. Có thể có mặt tiến hội đều là Sở Châu cao tầng, hoặc là bị hạ thần nhìn chúng người trẻ tuổi. Chỉ là năm nay, nhân viên tương đối những năm qua có chút thiếu, một năm này phần lớn người đều ở bên ngoài chinh chiến, không cách nào chạy về nhà thành, liền hạ thần cũng còn chưa có trở về. Lần này giao thừa tiệc tối tự nhiên là Hứa Tinh Thần chủ trì. Mặc dù nhân viên có chút thưa thớt, nhưng vẫn như cũ náo nhiệt, tràn đầy sinh cơ, bởi vì có rất nhiều hài đồng tại trên yến hội chạy chơi bừa. Đây là Sở Châu đời thứ hai, trong đó có Hứa Tinh Thần hải tử. Bây giờ, Sở Châu bên trong, phần lớn người đều đã lấy vợ sinh con, Sở Châu đời thứ hai đều đã có hơn 10, đây là phồn binh biểu hiện, đại biểu là tương lai. Tại dạng này một trận dưới yến hội, Lâm Hàm Phổ vậy vương lòng không ít, thích ứng rất nhiều. Yến hội đến nửa đường, tương thủy hai bên bờ nở rộ lên xinh đẹp pháo hoa, toàn bộ nhạn thành đều có thể nhìn thấy thưởng thức. Mỗi năm như vậy, hàng tháng chiều chiều. Mà đồng thời, xa xôi đại võ kinh thành, pháo hoa nở rộ, rực rỡ màu sắc, giao quang một thân một mình, đứng tại hoàng cung chỗ cao nhất, cầm trong tay của nàng một vò rượu, lặng lặng thưởng thức, nàng nhìn xem pháo hoa kia, hai mắt thất thần. Lại một năm nữa pháo hoa nở rộ, lại một năm nữa đêm giao thừa. Thiên vượng 4 năm đến. Đại võ nơi này một năm triệt để mở ra cải cách, toàn bộ thiên hạ trừ đại võ cùng hạ thần dưới trướng cương vực, mặt khác đều tràn đầy chiến loạn. Tết mùng 6, hạ thần rốt cục chạy về nhạn thành, đuổi kịp mùa xuân này cuối cùng. Đối với hạ thần khải hoàn hồi chiều, toàn bộ nhạn thành trên dưới đều vô cùng coi trọng. Hứa Tinh Thần mang theo Tử Vi lâu bên trong tất cả cao tầng, tự mình ra khỏi thành 30 trong ngoài nên đón. Rất nhiều Sở Châu cao tầng đều đã nhận được tin tức, đại phụng tiểu hoàng đế cùng đại phụng hoàng thất cùng đại phụng triều đình đông đảo quan viên đều bị mang theo trở về. Đôi này Sở Châu trên dưới rất không bình thường. Tất cả mọi người ý thức được, có lẽ khoảng cách vị trí kia chỉ thiếu chút nữa xa. Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người phấn khởi không thôi, đây chính là tổng lòng chi công, bọn hắn muốn khai sáng lịch sử. Cung nên vương ra. Cách rất xa, Hứa Tinh Thần liền dẫn một đám quan viên đối với hạ thần xe ngựa quỳ xuống lại. Hạ thần vẫn như cũ người khoác xích hồng áo giáp, mà phía sau hắn, tiểu hoàng đế vậy không còn ngồi xe ngựa đổi một thất bạch mã, tại phía sau hắn là một đám đại phụng hoàng thất cùng đại phụng quan viên. Bọn hắn tất cả đều đổi lại ngựa, vào thời khắc này, hạ thần đều đưa cho bọn hắn tương ứng thể diện, bởi vì cho bọn hắn thể diện chính là cho hạ thần thể diện. Bởi vậy hướng ngoại giới truyền thâu hắn là vì đại phụng chinh chiến thiên hạ, từ đó để cuối cùng tiểu hoàng đế nhường ngôi danh chính ngôn thuận. Mà lúc này, Đông Châu đảo thượng một thất xích hồng thiên mã bay thẳng chân trời, hướng về hạ thần bay tới. Cái này một thất thiên mã phảng phất một đầu dục hỏa trùng sinh vương hoàng, trên thân mang theo khí tức kinh khủng. Hắn bốn vó thiêu đốt lên hỏa diễm, trên thân mọc ra lông vũ, trên lông vũ vậy có hỏa diễm thiêu đốt. Đây là thái cổ ngày hoàng ngựa. Một màn này để đại phụng đám người tâm thần rung mạnh, hạ thần cười to trực tiếp một cái bay vọt cưỡi lên thái cổ ngày hoàng trên thân ngựa. Tiểu hoàng đế con ngươi co vào, cảm nhận được hạ thần cái kia cỗ trương dương khí thế. Cứ như vậy hạ thần cưỡi thái cổ ngày hoàng ngựa, như là đại đế cổ đại đi tuần bình thường, trở về nhà thành. Đợt, đêm nay vẫn như cũ ba trường, cơ sở trường tiết hai trường tăng thêm một trường, cầu một đợt miễn phí khen thưởng càng nhiều, tăng thêm càng nhiều. Cơ đen. Vờ. Cơ đen chương 582, Cổ Chi Thánh Hoàng. Chương 582, Cổ Chi Thánh Hoàng. Nhạn thành. Một tin tức tại toàn thành rất nhanh lan tràn ra đến. Vương của bọn hắn lên phía bắc đi săn chân long trở về. Lúc này chính vào năm mới, vẫn còn chưa qua nguyên tiêu, nhạn thành bên trong vẫn như cũ còn không gì sánh được náo nhiệt. Mọi người chạy ra phòng ốc sân nhỏ, đi vào Nhạn Châu đại đạo bên trên, chỉ vì thấy long nhan. Đương nhiên tại ngoài sáng, phía quan phương thuyết pháp tương đối tốt nghe, cho đại phụng tiểu hoàng đế bảo lưu lại tôn nghiêm cùng thể diện, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, vô cùng kích động. Cung nên vương thượng. Hạ thần cười thái cổ thiên hoàng ngựa, đi ở trước nhất, hắn như là cổ chi thánh hoàng bình thường, chỗ đến đều quỳ lạy thần phục. Mà tại phía sau hắn thì là cưỡi tại một thất trên bạch mã đại phụng tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế hình dạng thanh tú, nhưng vô luận là bề ngoài hay là khí thế, cùng hạ thần so sánh đều ảm đạm phai mờ. Hạ thần thiên uy cuồn cuộn, tiểu hoàng đế thì ánh mắt trống rỗng. Hắn biết hôm nay một màn này tất nhiên sẽ khắc sâu tại trên sách sử, vĩnh viễn cũng vô pháp rửa sạch. Hạ thần đang dùng hắn đế uy, phụ trợ chính hắn người hy vọng. Hạ thần mặc dù cho hắn thể diện, nhưng cái này cùng hắn thân ngồi lồng giam tuần nhai có gì khác biệt? Đây chính là đại phụng tiểu hoàng đế sao? Cùng chúng ta vương thượng bị đứng lên, căn bản không đáng chú ý a. Cái này đại phụng tiểu hoàng đế bất quá cũng như vậy, cái nào so ra mà vượt vua của chúng ta bên trên. Ngươi nhìn hắn ngồi tại lưng ngựa không có một chút tinh khí thần, không giống chúng ta vương thượng như là cổ chi thánh hoàng, ta nhìn cái này đế vị còn không bằng cho chúng ta vương thượng. Hai bên đường lít nha lít nhít bách tính đúng cái này tiểu hoàng đế chỉ trỏ, tiểu hoàng đế trong lòng bi phẫn không thôi, hắn nhìn một chút chính mình dưới hông cái này một tấc bạch mã, sau đó lại nhìn một chút tiền phương hạ thần đầu kia tản ra cường đại khí tức khủng bố thiên hoàng ngựa. Khoe miệng của hắn cũng nhịn không được hơi run rẩy, cái này hạ thần cưỡi như thế một đầu thần tuấn dị thú đi tại trước người hắn, có thể ám muội chói mắt sao? Cho dù hắn thân mang long bảo, cái này cũng không sánh bằng nha. Trừ phi đem chân long theo tiến rồng của hắn vào bên trong lúc này mới không sai biệt lắm. Tiểu hoàng đế minh bạch, hạ thần sở dĩ không để cho hắn ngồi xe ngựa, mà là để hắn cưỡi ngựa, chính là muốn tại trước mặt mọi người dẫm lên hắn thượng vị. Hạ thần thần thái chói mắt, khoe miệng bảo trì mỉm cười, nên đón ánh mắt của mọi người, thản nhiên tự nhiên. Đại phụng đám người lần đầu tiên tới nhạn thành, nhưng bọn hắn lại cảm giác đầu này nhạn châu đại đạo cực kỳ chậm rãi, phảng phất không có cuối cùng. Rất nhiều người đều cảm giác cái kia chung quanh bách tính ánh mắt nóng rực, để bọn hắn không dám nhìn thẳng, cúi thấp đầu. Rất nhiều người cảm thấy xấu hổ. Nhưng đây cũng là thắng làm vua thua làm giặc, có thể nhặt về một cái mạng đã là chuyện may mắn lớn nhất. Nhưng cũng có một số người tại quan sát tỉ mỉ nhạn thành, bọn hắn đang nhìn nhạn thành bách tính mặc cùng tinh khí thần, đang nhìn hai bên đường phố cửa hàng, còn tại nhìn nhạn thành xây thành kiến thiết các loại. Thông qua những chi tiết này, tới giải hạ thần trì hạ bách tính đến tột cùng là trình độ gì? Bởi vì bọn hắn đầu não vô cùng rõ ràng, biết được tương lai mình cả đời rất có thể đều sẽ bị vây ở bên trong tòa thành lớn này, không có cơ hội rời đi. Tỷ như đại phụng thành viên hoàng thất, bọn hắn trọn vẹn còn có 100 nhiều vị, đều là đại phụng hoàng thất dòng chính, liên hệ máu mủ gần vô cùng, mỗi cái đơn độc sách đi ra vậy cũng là có thể cạnh tranh đế vị tồn tại. Chỉ là trước mắt, đám người đúng cái kia đế vị lại là tránh không kịp, căn bản không muốn nhiễm. Đế vị căn bản chính là một cái khoai lang bọc tay, bởi vì cho dù ngồi lên, tương lai cũng muốn ngừng lại, nhưng chỉ cần ngồi qua đế vị, cuộc sống tương lai nhất định không biết tốt hơn. Gia mua đại phụng thủ tướng Triệu Nhuận vậy ở trong đám người, hắn đục ngầu ánh mắt nhìn qua nhạn thành, thân là đại phụng thủ tướng, tâm lý của hắn tố chất tự nhiên cực kỳ cường đại, sớm đã có qua đoạn trước, bởi vậy lúc này không có bị ngoại giới quấy nhiễu. Triệu Nhuận nhìn hồi lâu, sau đó đột nhiên thở dài một tiếng. Bọn hắn có lẽ thua không phải quá oan. Sở Châu trước đó là cái dạng gì, hắn tự nhiên không gì sánh được biết được, dù sao, hắn trải qua 3 triều, tại tiên đế thời kỳ cũng đã là thủ tướng. Mà Sở Châu trước đó có thể một mực là bọn hắn đại phụng cương vực, mặc dù Sở Châu một mực có chút không phục bản giáo, nhưng đối với Sở Châu các hạng số liệu, Triệu Nhuận hay là không gì sánh được biết được. Nhạn Thành trước đó không tính kém, ở thiên hạ cũng có thể đứng vào trước 20, nhưng là, so với hiện nay, lại có khác nhau một trời một vực. Bây giờ Nhạn Thành quá mức phồn hoa, vô luận là mọi người quần áo hay là hai bên đường phố cửa hàng, đều cảm giác đã siêu việt bọn hắn đại phụng kinh thành. Chí ít cho dù tại bọn hắn kinh thành, năm mới lúc vậy không có khả năng người người đều là mặc quần áo mới. Về phần cửa hàng, vậy mà khắp nơi đều là, mà lại mỗi một gian đều chỉnh tề sạch sẽ, dòng người nối liền không dứt. Triệu Nhuận không khỏi nhớ tới 9 năm trước, khi đó bọn hắn cùng đại võ đại chiến qua đi tiến hành đàm phán. Trong đó đại võ vô cùng kiên định muốn để bọn hắn đại phụng cắt nhường Sở Châu, mà bọn hắn thì phải đại võ khai thông thương mậu, nguyên bản bọn hắn muốn thông qua kinh tế chiến thu hoạch đại võ tài phú, mà khiến cho đại võ nội bộ tan rã. Quyết định này tại sơ kỳ xác thực lấy được rất đại thành công, thế nhưng là rất nhanh hạ thần liền tới đến Sở Châu. Sở Châu rất nhanh liền bộc khởi, bọn hắn liền phát hiện, Sở Châu vậy mà tại phản hút bọn hắn đại phụng tài phú. Không chỉ như vậy, Sở Châu còn tại hút đại võ cùng đại khánh tài phú, toàn bộ Cửu Châu thiên hạ tài phú đều liên tục không ngừng hướng về Sở Châu hội tụ. Cái này dẫn đến bọn hắn nguyên bản chế định kinh tế chiến lược cũng không hề hoàn toàn đạt tới mục tiêu chiến lược. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Nhuận không khỏi thật sâu thở dài. Có lẽ từ bọn hắn đồng ý cắt nhường Sở Châu, quyết định áp dụng kinh tế thời gian chiến tranh, liền đã chú định bọn hắn hôm nay sói này bãi một màn. Toàn bộ đại dâng lên đến hoàng đế cho tới đại thần, đều bị tù binh ở chỗ này giêu phố thị chúng. Triệu Nhuận nếu như nhớ không lầm, năm đó, đại võ đàm phán chủ người phụ trách chính là hiện nay cưỡi tại thiên hoàng lập tức không ai bị nổi hạ thần. Chẳng lẽ, tại 9 năm trước hạ thần cũng đã coi là tốt đây hết thảy sao? Tại 9 năm trước, hắn liền đã nghĩ kỹ làm sao đi săn bọn hắn đại dâng sao? Giờ khắc này, vị này đã tóc hoa dâm đại phụng thủ tướng có một ít không rét mà run. Cuối cùng, trận này dạo phố tại đại phụng đám người nội tâm cực độ dày vò bên trong kết thúc. Hạ thần về tới Đông Châu đảo, mà đại phụng tiểu hoàng đế, Thiên Lạc công chúa, còn có đại phượng hoàng thất thành viên trọng yếu vậy tự nhiên bị đưa vào Đông Châu đảo bên trong. Cùng nhau còn có Lưu Phái. Lưu Phái không có kinh lịch tuần ngai, hắn bị giam tại một chỗ trong xe ngựa, ngoại nhân không nhìn thấy hắn, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy ngoại giới phồn hoa náo nhiệt chẳng cảnh. Hắn biến thành tù nhân. Lưu Phái liền nghĩ tới 8 năm trước, hắn đi vào Sở Châu lúc, khi đó hắn hay là một cái tiểu lưu manh, nhưng hắn nhân sinh vận mệnh bước ngoặt cũng là từ khi đó bắt đầu. Cái này 8 năm, hắn nhìn qua đẹp nhất phong quang, có được qua cái kia nhất làm cho người mê muội quyền thế, có thể cuối cùng, hắn vẫn như cũ về tới Sở Châu, phản phất vận mệnh của hắn chưa bao giờ đào thoát qua. Hạ thần quang mang vạn trượng, như là cổ chi thánh hoàng đi tuần, giống nhau 8 năm trước một màn kia, mà hắn hèn mọn như sâu kiến, tại âm u trong góc yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Hết thảy chưa bao giờ thay đổi qua, cái này 8 năm qua như là hư ảo. Đông Châu đảo Tử Vi lâu, trong mật thất dưới đất, Hạ thần sừng sững tại Càn Khôn khí vận cờ trước, mà Lưu Phái chật vật nằm trên mặt đất, tu vi của hắn bị phế, mà lúc này, Càn Khôn khí vận mặt cờ nhanh chóng phiêu động, một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ mặt cờ phát ra. Mà Lưu Phái trong thân thể trong lúc mơ hồ có khí vận màu vàng tài chính hiện hiện, chân long gào thét, đầu này khí vận màu vàng chân long muốn dãy rủa, nhưng tất cả những thứ này đều là phí công vô công, cuối cùng đầu này khí vận chân long bị hút vào Càn Khôn khí vận trong cờ. Mặt cờ kim quang phóng đại, phản phất phát sinh sôi trào, phát sinh chất biến. Đây là Lưu Phái bản nguyên khí vận chi lực, là hắn đế hoàng mệnh cách bản nguyên, bây giờ bị rút ra. Lưu Phái sắc mặt trong nháy mắt trở nên khô héo, cả người tinh khí thần tựa hồ cũng bị hấp thu lại không trước đó thần thái. Trong cơ thể hắn khí vận chi lực bị toàn bộ tước đoạt. Cuối cùng, hạ thần con ngươi mở ra, càn khôn khí vận trong cờ, bay ra một đầu bị luyện hóa sạch sẽ khí vận kim long, đầu này khí vận kim long dung nhập hạ thần trong con ngươi, bị hạ thần hấp thu sạch sẽ. GS, hôm nay chương 4, một chương này chuyên môn là GS quá nhiều, ta muốn gửi lưỡi dao tăng thêm, cảm tạ đại ca khen thưởng một cái lễ vật chi vương cùng một cái đại thần nhận chứng cảm tạ đại ca duy trì. Cơ đen. Vờ. Cơ đen khen thưởng càng nhiều, tăng thêm càng nhiều, tối nay tiếp tục càng. Chương 583, còn trẻ ước định. Chương 583, còn trẻ ước định. Đông Châu đảo tử vi lâu. Lưu phái cũng sớm đã lâm vào trong hôn mê, mà cướp đoạt lưu phái khí vận đằng sau, hạ thần trong thân thể trong lúc mơ hồ có xích long gào thét thanh âm truyền ra, hắn cảm giác trong cơ thể mình đang phát sinh một chút biến hóa. Xích long mệnh cách sao? Hạ thần dùng trùng đồng cùng bảng hệ thống kiểm tra đo lường qua đi, tự lẩm bẩm, lộ ra một vòng mỉm cười. Đem lưu bang thể nội toàn bộ khí vận chi lực toàn bộ cướp đoạt đằng sau, chính mình tựa hồ vậy hấp thu một bộ phận lưu phái xích long mệnh cách, mang theo nó xích long mệnh cách thuộc tính. Hạ thần sau lưng, một đầu 10 trượng khí vận kim long hiện, cuối cùng dung nhập hạ thần trong thân thể. Lưu phái bị mang theo xuống dưới, bị giam giữ tiến tử vi lâu nhất hạ thần trong lão tổ. Tử vi lâu cao 7 tầng, nhưng ở dưới mặt đất còn có 9 tầng, có rất ít người biết được. Lâm tướng. Ban đêm, hạ thần gặp được Lâm Hàm Phổ, tại Đông Châu đảo thượng, khoảng cách tử vi lâu cách đó không xa xây dựng mấy chỗ sân nhỏ, đều là thờ ở trên đảo người ở lại. Ta sớm đã từ đi con trước, chỗ nào còn được xưng tụng Lâm tướng đâu. Lâm Hàm Phổ ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên đi tới hạ thần. Là ta nên tham kiến tôn quý Lạc Vương. Nói, Lâm Hàm Phổ đứng dậy liền chuẩn bị cho hạ thần hành lễ, hạ thần tự nhiên đã nhìn ra. Lâm Hàm Phổ đây là đang châm chọc hắn. Hắn cười không có so đo, dù sao, hắn đem người mời đi theo, Lâm Hàm Phổ tự nhiên là mang theo hàn khí. Nguyên bản hắn nhưng là muốn trở về cố hương. Hạ thần đỡ Lâm Hàm Phổ không để cho hắn thật hành lễ, hắn một tay khác bưng lấy một vò rượu. Uống chút. Lâm Hàm Phổ lấy vò kia bích ngọc rượu, tại ghế đá tòa hạ, dọc theo con đường này hàn khí cũng sớm đã tiêu tan, hiện nay người cũng đã đến nơi này còn có thể làm sao. Mà lại xác thực như hắn vừa mới bắt đầu nói như vậy, hạ thần hiện nay cuối cùng thân phận địa vị không giống với lúc trước. Không phải năm đó cái kia mao đầu tiểu tử. Hai người ngồi tại ghế đá, thưởng lấy trong sân mai vàng, uống vào bích ngọc rượu, hai người trò chuyện đều cảm khái rất nhiều. Thời gian thật rất nhanh, trong nháy mắt đều đã 9 năm qua đi. Tại Sở Châu giúp ta như thế nào? Đến cuối cùng Lâm Hàm Phổ đều có men say rồi, hạ thần mở miệng cười hỏi. Lâm Hàm Phổ trong ánh mắt vẻ do dự chợt lóe lên, nhưng không đợi hắn há miệng, hạ thần tiếp tục nói. Người còn trẻ tuổi như vậy, chính là cường thịnh trạng thái, tinh lực còn rất dồi dào, ngươi liền cam tâm như vậy lui xuống đi, mỗi ngày trồng rau nuôi lợn sao? Hạ thần nhìn xem Lâm Hàm Phổ. Hắn lời này cũng không có tán dương Lâm Hàm Phổ năm nay mới 70 ra mặt, nếu là người bình thường cái tuổi này xác thực đã rất lớn, nhưng Lâm Hàm Phổ là có tu vi trong người. Bây giờ là tứ phẩm đại viên mãn, mà lại hắn đi là nho đạo, trên thân không có ám thương, tinh khí thần so phổ thông 70 tuổi muốn xa xa cường đại, sống đến 100 tuổi tả hữu là rất dễ dàng. Đối với một tên thành thục chính trị gia, 70 tuổi ra mặt, xác thực còn ở vào đỉnh phong. Mà lại hạ thần trong tay còn có rất nhiều bảo dược, tỉ như thất khiếu linh lung trà, cái này có thể gia tăng văn khí, đằng sau trợ giúp Lâm Hàm Phổ bước vào tam phẩm, hạ thần cảm thấy độ khó không lớn. Đến lúc đó Lâm Hàm Phổ tối thiểu có thể sống đến 120 tuổi khoảng chừng, 70 tuổi bất quá tương đương với người bình thường 50 nhiều tuổi mà thôi, bởi vậy bằng chừng ấy tuổi lui xuống đi, xác thực không gì sánh được đáng tiếc. Lâm Hàm Phổ nghe được cái này, trong ánh mắt càng thêm do dự. Đại võ bên kia ngươi cũng không cần lo lắng, Đông Châu đảo ngăn cách với đời, ở trên đảo đều là người một nhà, ngươi nhập tử vi các đằng sau, không có người sẽ phát hiện ngươi. Hạ thân lại tiếp tục nói, Đông Châu đảo một chỗ tốt chính là hắn tại tương thủy trung ương cùng ngoại giới ngăn cách, ngoại nhân rất khó tiến đến. Ta tiến vào tử vi các đằng sau, hết thảy bằng vào ta làm trung tâm. Lâm Hàm Phổ nhìn xem hạ thần, mở miệng thử thăm dò, lấy tư lịch của hắn cùng năng lực, nhưng thật ra là rất lúng túng, bởi vì tư lịch quá cao, năng lực quá lớn, bởi vậy nhất định phải xuất ra chủ vị mới có thể chứa đến bên dưới hắn. Dù sao hắn nhưng là làm 30 nhiều năm đại võ thủ tướng. Hạ thần lắc đầu. Hứa Tinh Thần theo ta rất nhiều năm, những năm này ta có thể phát triển nhanh như vậy, hắn là có rất lớn công lao vấn đề này. Hạ thần không có quá nhiều do dự, bây giờ tử vi các bên trong là Hứa Tinh Thần chủ sự, hắn không có khả năng đem Hứa Tinh Thần đuổi xuống, cho dù là Lâm Hàm Phổ vậy không có khả năng. Sau này ta sẽ đem tử vi các càng thêm chế độ hóa, hội thiết lập 5 vị lâu chủ, mỗi vị lâu chủ chủ quản tử vi lâu một tầng, mà Hứa Tinh Thần sẽ là lớn nhất vị chủ sự kiêm người, mà Lâm tướng cũng có thể chủ quản một tầng. Hạ thần nói nghiêm túc, hắn vậy chí ít để Hứa Tinh Thần làm chủ sự tình người như vậy Lâm Hàm Phổ sẽ có chút xấu hổ, dù sao lấy hắn hiện nay tư lịch cho một người trẻ tuổi trợ thủ, đây là có chút không nói được. Hắn không có khả năng đi bạc đãi công thần, có một số việc hay là đến ngay từ đầu liền nói mở. Lâm Hàm Phổ suy tư. Mấy ngày nay ta đi dạo một vòng nhạn thành, đến lúc đó ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Lâm Hàm Phổ ánh mắt thâm thúy như mực, không có trực tiếp đáp ứng, cũng không có trực tiếp tự tuyệt. Nói chuyện phiếm xong, hạ thần đi ra sân nhỏ, liền thấy được trong đất tuyết đứng đấy một cái dáng vẻ thức tha mềm mại, dung nhan khuynh thế nữ tử, chính là Lâm Lạc Tiên. Hai người bọn hắn đã có 8 năm không thấy. Lâm Lạc Tiên khí chất càng thêm xuất trần thoát tục, những năm này, nàng đi tu đạo, trên thân phảng phất lây dính tiên khí, không thuộc về giữa nhân thế này. Nàng ngũ quan cùng lúc trước không có bao nhiêu khác biệt, nhưng lại càng xinh đẹp hơn. Lâm Lạc Tiên nho đạo xong tu, hạ thần những năm này cũng cho nàng đưa đi một chút tài nguyên, tăng thêm nàng bản thân liền tiền tư vô song, đạo gia tu vi cái sau vượt cái trước, đã bước vào tam phẩm. Nói chuyện phiếm xong, Hạ Thần nhìn trước mắt nữ tử này, trong lòng là có chút thấy nấy. Năm đó, hắn nói muốn để Lâm Lạc Tiên chờ một hồi, mà lần chờ này chính là nhanh 9 năm, những năm này, Lâm Lạc Tiên một mực đi theo sư phụ tại Tam Tiên trên núi khổ tu, không muốn nhập thế, chưa chắc không phải bởi vì không muốn đối mặt cái này giữa trần thế hết thảy. Còn nhớ rõ một năm kia sao, chúng ta tại Bạch Lộc thư viện trên hậu sơn, nhớ kỹ một đêm kia cũng là rơi ra tuyết lớn Lâm Lạc Tiên cười, như là trên bầu trời bừng kia trăng sáng từ trong sương mù lộ ra thân ảnh, sáng lạn mỹ lệ, linh hoạt kỳ ảo thánh khiết. Tự nhiên nhớ kỹ. Hai người tại trong đất tuyết sánh vai đi tới, nhẹ nhàng nói ra, trò chuyện lên qua lại, tựa hồ ngay tại hôm qua, khi đó bọn hắn chính vào tuổi nhỏ, Hạ Thần 17, Lâm Lạc Tiên 18 tuổi, chính là tốt đẹp nhất rực rỡ nhất tuổi tác. Xa cách từ lâu trùng phùng, không có nhiều như vậy oanh oanh liệt liệt, chập đồng chập trùng, chỉ có trong bình thản cái kia nồng hậu dày đặc chân thành tha thiết. Hai người vây quanh Đông Châu đảo, từ từ tản ra bước, nhìn xem bên bờ cái kia ánh lửa bập bùng, Lâm Lạc Tiên nói chính mình những năm này ở trên núi phát sinh một chút chuyện lý thú. Hạ Thần vậy nói chính mình đi vào Sở Châu xong cùng phát triển Sở Châu kiến thiết nhạn thành các loại. Đến cuối cùng, Hạ Thần dắt Lâm Lạc Tiên mềm mại tay, Lâm Lạc Tiên thân thể mềm mại run lên, nhưng không có cự tuyệt, chỉ là cái kia gương mặt tinh xảo mỹ lệ bên trên dâng lên một vòng phấn hồng. Hai người nắm tay, nhìn xem cảnh tuyết tại bờ sông tản bộ, trò chuyện nhiều năm như vậy lẫn nhau quá khứ. 9 năm không thấy, khoảng cách của hai người tại thời khắc này lại càng thêm tới gần. Chương 584, một mũi tên trúng ba con chim. Chương 584, một mũi tên trúng ba con chim. Thạch Cổ thư viện. Chính vào năm mới, Thạch Cổ thư viện bên trong vẫn như cũ còn có một số học sinh, bọn hắn phần lớn đều là từ chỗ rất xa tới cầu học, lại thêm hiện nay thiên hạ các nơi đều đang chiến tranh, duy chỉ có Sở Châu bên này thái bình, bởi vậy có rất ít người chạy trở về ăn Tết. Thạch Cổ thư viện phía sau núi bị tu kiến đứng lên, so với 7, 8 năm trước, cái kia còn hùng vĩ hơn bao la hùng vĩ quá nhiều. Bây giờ tại trong thư viện phần lớn đều là lần thứ 6, lần thứ 7 học sinh, giống thứ nhất, thứ 2, thứ 3 giới học sinh, trước đây ba giới hiện nay tại trong thư viện đó đã là không nhìn thấy thân ảnh. Bọn hắn cũng sớm đã học thành ngoại phái ra ngoài. Nhỏ nhất có từ nhỏ lại làm lên giống giới thứ ba bên trong, ưu tú một nhóm kia học sinh, hiện nay đều đã là huệ lệnh, chủ chính một phương. Bây giờ tại Sở Châu, thứ không thiếu nhất chính là cơ hội, rất nhiều người tiến vào Thạch Cổ thư viện đằng sau, đi ra lúc đã là quan viên tri thân. Bởi vì chỉ là thiên phượng 3 năm, liền có 5 cái đại châu bị cảm hóa quy thuận lập vương. Những địa phương này đều cần quan viên. Nhưng giống lần thứ 5, 6 giới, lần thứ 7 học sinh thì không giống giới thứ nhất, giới thứ 2, giới thứ 3 vận tốt như vậy, bọn hắn cái này mấy đám học sinh, ít nhất phải tại Thạch Cổ thư viện học đủ 2 năm, mới có cơ hội ra ngoài làm quan. Thời đại tiền lãi 3 vị trí đầu giới học sinh chiếm nhiều nhất. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện nay Thạch Cổ thư viện học sinh thân phận địa vị vậy nhưng không tầm thường. Lúc trước hắn chỉ là một cái bình dân, chỉ cần đi vào Thạch Cổ thư viện đều gọi được cá chép hóa rồng, tiền đồ bất khả hạn lượng, bị rất nhiều người xem trọng. Ở trong phía sau núi, Phương Chi Như cùng Lục Minh sư huynh đệ ở chỗ này ăn nồi lẩu, đây là ngỗng trong thành cao hứng một loại phương pháp ăn, nghe nói là từ Lạc Vương phát minh. Ta đã đi gặp qua Lạc Vương, hắn nghe nói ngươi đã đi tới Sở Châu rất là cao hứng, hắn biết ngươi không thích quan trường, bởi vậy, bổ nhiệm ngươi làm Thạch Cổ thư viện phó sơn trưởng. Giáo sư học sinh. Lục Minh vừa cười vừa nói, đối với vị sư đệ này vừa đến đã cùng hắn bình khởi bình tọa, hắn không có ý kiến gì. Bởi vì hắn mặc dù trên danh nghĩa là phó sơn trưởng, nhưng trên thực tế, Hạ Thần chỉ là trên danh nghĩa, Thạch Cổ thư viện 3 vị trí đầu giới học sinh Hạ Thần còn tới qua Thạch Cổ thư viện giáo sư học sinh, nhưng mấy năm này cũng rất ít tới. Bởi vì sự vật quá nhiều, cho nên Thạch Cổ thư viện tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là Lục Minh tại quản lý, mà Phương Chi Như mới có thể hắn biết được. Lạc Vương thật là đại khí phách. Phương Chi Như vừa cười vừa nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tết Nguyên Tiêu sắp đến. Nỗ trong thành mùi năm mới không giảm. Có thể lúc này, một tin tức chấn động cửu châu thiên hạ. Hoàng triều điên rồi sao? Kinh thành nhiều như vậy thế ra tất cả đều giết sạch. Cái này sao có thể? Trong kinh thành thế nhưng là có 20 nhiều gia ngàn năm thị tộc, bát đại gia đâu? Vậy đều bị tàn sát sạch sẽ. Sắp biến thiên thiên hạ này thật sự là loạn, lại có người dám như thế đối đại thế gia. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại cái này tân xuân thời tiết, hoàng triều vậy mà tại đại phụng kinh thành đại khai sát giới, trong kinh thành, to to nhỏ nhỏ thế gia tất cả đều bị giết. Cái này chấn kinh người trong thiên hạ. Từ xưa đến nay còn chưa bao giờ có người dám như thế đối đại thế gia, hơn nữa còn là loại này tập thể tàn sát. Loại ảnh hưởng này quá lớn. Thậm chí có người nói loạn thế triệt để bắt đầu, bởi vì chỉ có tại hỗn loạn nhất loạn thế, thế gia đại tộc an toàn mới biết không có bảo hộ. Đi phương Nam, nhất định phải năm rời, cái này đại phụng đã đợi ghê gớm, quá nguy hiểm. Đại phụng bên trong, còn có một số thế gia đại tộc toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bọn hắn rốt cục tỉnh táo lại, tại trong loạn thế bọn hắn đối diện với mấy cái này quân đầu, căn bản không có sức chống cự. Trước đó sở dĩ có thể bảo trụ thân gia tính mệnh, chẳng qua là mọi người còn mang theo tư duy theo quán tính, ở trong lòng tuân theo thế gia đại tộc, nhưng hiện tại hoàng triều mở đạo này lỗ hổng, mang theo đầu này, chỉ sợ sau này bọn hắn những thế gia đại tộc này liền triệt để nguy hiểm. Lúc trước 2000 giữa năm, đại can đại phụng là tương đối an ổn, xã hội cũng không có phát sinh quá lớn rung chuyển, bởi vậy rất nhiều thế gia đều kéo dài hơn ngàn năm, đại phụng cũng là thế gia đại tộc nhiều nhất địa phương. Nhưng trước đó hoàng triều diệt một nhóm, bây giờ lại là đem cấp cao nhất một nhóm kia tất cả đều tru diệt sạch sẽ. Bọn hắn cảm thấy đại phụng đã biến thành thiên hạ chỗ nguy hiểm nhất, nhất định phải năm rời. Đi Sở Châu, đi bị kia Lạc Vương trì hạ. Vị này Lạc Vương cũng là xuất thân thế gia đại tộc, đồng thời nghe nói hắn thân tụ nhân đức chi tâm, chỉ cần ở nơi đó an phận thủ thường, liền sống rất tốt. Mà tại chuyện này bộc phát đằng sau, trên cơ bản tất cả còn sống sót thế gia đại tộc đều quyết định năm rời, có nói muốn đi đại khánh, thậm chí có người nói muốn đi đại võ, bởi vì bên kia đã không có chiến loạn. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, lại có một loại thanh âm truyền ra. Đúng, vị kia Lạc Vương hiện nay binh hùng tướng mạnh, vẫn chưa có người nào có thể đánh vào Sở Châu bên trong, nơi đó vô cùng an toàn, đồng thời liền liền bệ hạ đều tại Sở Châu, nghe nói rất nhiều quan viên ở nơi đó đều hứng chịu tới lễ đãi. Càng mấu chốt chính là, Sở Châu vô cùng phồn vinh, chúng ta đến đó, cho dù làm lại từ đầu, nhưng chỉ cần người tại, nhất định có thể rất nhanh đông sơn tái khởi. Lại có người đáp lại, để rất nhiều tâm thần người ý động. Vị kia Lạc Vương vốn là con cháu thế gia, hắn đúng thế gia luôn luôn là phi thường hoan nghênh, chúng ta đến đó, nhất định có thể nhận tôn kính. Càng ngày càng nhiều thanh âm truyền ra, để rất nhiều người đều nhận đồng nhẹ gật đầu. Lạc Vương ở thế gia bên trong thanh danh quả thật không tệ, Sở Châu kinh tế ưu tùm, bọn hắn những thế gia này dưới tay nhà ai không có thương đội nhà, hàng năm cũng không biết muốn đi trước Sở Châu bao nhiêu lần, đúng Sở Châu phi thường rõ ràng, vậy phi thường hướng tới. Nơi đó thế gia đại tộc đều trải qua rất không tệ, tại Sở Châu thực hành một loại tên là cựu phẩm phong thi chế độ, đúng thế gia đại tộc tiến hành phân cấp, phẩm cấp càng cao thế gia đại tộc, thưởng thụ đặc quyền cũng có thể có được tài nguyên liền càng nhiều, điểm này bọn hắn những này từ bên ngoài đến thế gia là phi thường hâm mộ. Bởi vì tại Sở Châu có nhiều thứ là có tiền không mua được, mà lại Sở Châu bên kia không chỉ có chính trị thanh minh, còn phi thường trọng thị giáo dục, Lạc Vương lại chiêu hiền đại sĩ, coi trọng nhân tài. Bọn hắn thế gia đại tộc thứ không thiếu nhất chính là nhân tài. Đi nơi nào nhất định có thể rất nhanh vượt khởi. Rất nhiều dưới người định quyết tâm quyết định liền tiến về Sở Châu. Hạ thân ngồi tại Đông Châu đảo thượng mặt mỉm cười, nhìn qua đại phụng phương hướng. Để hoàng triều đồ sát đại phụng đỉnh cấp thế gia đại tộc tự nhiên chỉ là bước đầu tiên. Tiêu hao thế gia đỉnh cấp lực lượng, sau đó lại tiếp thu những cái kia trung tiểu thế tộc. Những thế gia đại tộc này cũng không có đáng sợ như vậy, nhưng ẩn chứa nhân tài lại không ít, hạ thần để giọt máu khống chế dư luận, dẫn đạo mọi người đi tới Sở Châu, có thể nói người trong thiên hạ mới vào hết hắn trong vũ. Những thế gia đại tộc này không có thổ địa, không có căn cơ, đi vào Sở Châu đây chẳng phải là mặc hắn nắm. Căn bản không có bất cứ uy hiếp gì lực, chỉ có thể cho hắn làm châu làm ngựa, gia nhập cựu phẩm phong thi chế độ bên trong, tại chế độ này hệ thống bên dưới, những thế gia đại tộc này rất nhanh liền có thể đổi hắn trở về bản cơ bản, trở thành hắn đáng tin người ủng hộ. Mà Sở Châu cũng có thể bởi vì những thế gia đại tộc này nội tình tăng lên nữa một bước. Này lên kia xuống, đã suy yếu thế gia đại tộc lực lượng, hạ thần thực lực lại lần nữa đạt được tăng cường, lại gõ hoàng triều, một mũi tên trúng ba con chim. Đây cũng là thiên hạ đệ nhất thần xạ thủ thực lực. Chương 585, chân long chi tướng đã lộ ra. Chương 585, chân long chi tướng đã lộ ra. Thiết Nguyên Tiêu qua đi, tại Nhạn Thành bên trong che lấp dung mạo, đi dạo vài ngày Lâm Hàm Phổ tìm tới hạ thần, hắn quyết định tiến vào Tử Vi Các, bắt đầu xử lý chính sự. Hắn trung vi là không có nhẫn mại sự dụ hoặc này. Những ngày này, từ mọi phương diện hiểu rõ Sở Châu các hạng chính sách, hắn cảm thấy Sở Châu bên này hết thảy vui vẻ phồn vinh, hắn muốn gia nhập tiến đến. Mà tại Tết Nguyên Tiêu qua đi thứ 10 ngày, một tin tức từ Sóc Châu bên kia chuyển đến. Hạ Huyền Khác tại Tết Nguyên Tiêu đằng sau, toàn diện xuất kích, Tô Viêm làm tiền phòng, liên tiếp phá Đại Khánh ba vị tiết độ sứ. Hắn thuận thế tây tiến, triệt để công chiếm Đại Khánh Cam Châu. Đến tận đây, hạ thần dưới trướng đã có cửu đại châu, khổng lồ như thế diện tích, có thể xưng nửa giang sơn. Giống như là cửu châu thiên hạ bên trong diện tích lớn nhất đại võ, tổng cộng có 19 đại châu, Đại Khánh 17 châu. Về phần Đại Phượng chỉ có 16 châu. Đã bình ổn phương cây số cái này tính toán đơn vị đến tính toán, trước đó Đại Võ cương vực tổng cộng có 1239 vạn cây số bông, Đại Khánh là 1023 vạn cây số bông, Đại Phượng là 949 vạn cây số bông. Mà hạ thần hiện nay trên tay cương vực, thô sơ giản lược đến tính ra cũng đã vượt qua 5 triệu cây số bông. Hạ thần cho Hạ Huyền Khác hạ lệnh, tiếp tục chậm chạp tiến lên, nhưng là để phòng ngự làm chủ. Đại Khánh hai đại châu bị hắn cầm xuống, nếu không phải hắn chủ yếu trọng tâm hiện nay tại Đại Phượng, vậy hắn liền sẽ để Hạ Huyền Khác trực tiếp tiếp tục trọng quyền xuất kích. Một lần chiếm lĩnh Đại Khánh Cam Châu, chẳng qua là cho vị kia khánh đế một bài học. Đến tiếp sau gói quà lớn hội lần lượt cho hắn đưa lên. Thiên vượng 4 năm 2 giữa tháng tuần. Trên bầu trời tương đối mà nói không còn như vậy rét lạnh. Đại Phụng Bắc phạt Đông Lộ Trương Văn Liêu đại quân chiếm lĩnh Bành Thành chỗ này binh ra vùng giao tranh. Coi đây là ván cờ, tiếp tục hướng về đông bắc phương hướng tiến lên, muốn chiếm lĩnh Tân Châu. Tân Châu chính là Đại Phụng hạch tâm, cái này một tòa đại châu phi thường trọng yếu. Từ xưa đến nay có rất nhiều hùng chủ bắt đầu từ Tân Châu lập nghiệp, sau đó thăm dò thiên hạ. Mà Đại Phụng Tây Lộ Bắc phạt đại quân thì càng thêm dũng mãnh. Hạ Văn xuất lĩnh đại quân, một đường lên phía Bắc binh phong châu đến, không ai có thể ngăn cản. Đơn giản có thể xưng gió thu quét la vàng. Đại địa dần dần xuân về hoa nở, mà Hạ Thần tại Nhạn Thành không ngừng thu đến tin chiến thắng. Ba ngày một nhỏ nhanh, bảy ngày một đại thắng. Thời gian đi vào Thiên Phượng 4 năm 4 nguyệt, ngắn ngủi 2 tháng, Hạ Văn liên tiếp phá 2 châu, khoảng cách Đại Phụng kinh thành chỉ còn 1 châu chi địa. Mà phía đông, Trương Văn Liêu vậy thuận lợi đánh bại Tấn Châu Tiết Độ sứ, công chiếm toàn bộ Tấn Châu. Đến tận đây toàn bộ Đại Phụng Nam Vương trừ đông nam một góc bị Thái Bình giáo chiếm cứ bên ngoài, tất cả đều rơi vào Hạ Thần chi thủ. Mà lúc này Hạ Thần đã triệt để triển lộ ra mãng tức nuốt long chi thế, thực lực sần đổi thức dẫn trước. Toàn bộ Đại Phụng tựa hồ cũng đã không nhìn thấy địch nhân. Quá nhanh, loại này công chiếm tốc độ quá nhanh, chẳng lẽ Đại Phụng thật muốn triệt để rơi vào Hạ Thần chi thủ sao? Hạ Thần khi nào xưng đế, hắn đã chiếm lĩnh 12 đại châu hùng hậu như vậy thực lực, đã có thể xưng đế. Tiếp tục 800 năm qua Tam Quốc đỉnh lập chi thế muốn cải biến sao? Đại Phụng triệt để không có hy vọng, sau đó vị kia Lạc Vương liền muốn nhập chủ toàn bộ đại dâng. Khi Đại Phụng các loại tình báo truyền đến lúc, Đại Võ cùng Đại Khánh đều là một mảnh xôn xao. Bởi vì Hạ Thần bắt phạt tốc độ quá nhanh, ngắn ngủi mấy tháng liền ngay cả phá mấy châu, càng mấu chốt chính là còn đứng ổn theo hầu, những cái kia bị công chiếm đại châu cấp tốc ổn định lại, bởi vì đều cấp tốc phái đi quan viên tiến đến tiếp thu. Toàn bộ Sở Châu đã hoàn toàn có thành thục chính quyền nên có các hạng năng lực, đã đầy đủ được xưng tụng một tòa vương đỉnh. Đại võ, đám người tự nhiên bị chấn động mạnh, rất nhiều người ánh mắt kìm lòng không được nhìn về phía Chấn Đông Hầu phủ phương hướng. Nỗi lòng khó mà bình tĩnh. Tất cả mọi người cũng không có quên, Hạ Thần thế nhưng là Hạ gia tử. Cùng Hạ gia quan hệ chém cũng đức, cắt chưa trừ diệt, chẳng lẽ Hạ gia trong thế hệ này muốn ra một vị chân long sao? Chấn Đông Hầu phủ hạ thật lớn một bàn cờ a, trước đó đến đợi nữ đế đăng cơ, hiện nay bọn hắn Hạ gia tử vậy mà sắp đăng cơ xứng đế. Đây là muốn một môn song đế sao? Có người thấp giọng nói ra, ánh mắt nghiêm trọng. Mà lúc này Đại Võ Hoàng cung bên trong, Thiên Hải đại sư cùng Huyền Trinh tử đối với Giao Quan cung kính hành lễ. Tham kiến bệ hạ, tham kiến Tử Nguyệt đại nhân. Trong đại điện, Thiên Hải đại sư cùng Huyền Chân tử đại sư nhìn xem Giao Quan cùng Tử Nguyệt. Hắn để cho các ngươi hai cái tự mình đến đây, cần làm chuyện gì? Giao Quan cao ngồi cựu trọng thiên, ngữ khí bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, có thể trên thân cái kia một cỗ khí thế, để Thiên Hải đại sư cùng Huyền Chân tử đạo trưởng cũng không khỏi ánh mắt nghiêm trọng. Lạc Vương lần này để cho chúng ta đến đây, là muốn nên đón nhân hoàng tử tiến đến Sở Châu một chuyến. Thiên Hải đại sư lời này vừa ra, trong đại điện đều trong nháy mắt an tĩnh lại, những cung nữ thái giám kia đều là cúi đầu, không dám có bất kỳ động tĩnh gì. Từ Nguyệt ánh mắt u tĩnh, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Hắn là muốn chuẩn bị xưng đế, cho nên muốn đem nhân nhi đón về, để tránh tương lai cùng ta đại võ khai chiến, nhận chế ước. Trong nháy mắt, Thiên Hải đại sư cùng Huyền Chân tử đạo trưởng cảm giác mình như là trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ, ngay tại đối mặt kinh đảo hải lãng. Hai người liếc nhau, ánh mắt đều vô cùng nghiêm trọng, hai người bọn họ đã là nhị phẩm bên trong tồn tại đỉnh cấp. Nhưng ở vị này nữ đế trước mặt lại tựa hồ như không có bất kỳ cái gì sức chống cự, vị này nữ đế hiện nay tu vi đến loại tình trạng nào? Tại nhất phẩm bên trong chẳng lẽ lại lấy được tiến bộ lớn? Vậy hạ hiểu lầm một là Lạc Vương xác thực từ xuất sinh lên còn chưa thấy qua nhân hoàng tử, những năm này có chút tưởng niệm, mà đổi thành bên ngoài thì là, nhân hoàng tử đã đủ 3 tuổi, Lạc Vương muốn đích thân là nhân hoàng tử tẩy tinh phạt thủy, đúc xuống tuyệt thế căn cơ, bởi vậy mới cố ý để cho chúng ta hai người đến đây, nên đón nhân hoàng tử tiến về Sở Châu. Hai người nghiêm túc nói, đằng sau bọn hắn lại đưa lên Hạ Thần tự tay viết thư. Bên trong kỹ càng kể rõ, cũng tại cuối cùng nói ra, 1-2 năm, nhân nhi tự sẽ đưa về đại võ, trở lại tuổi của hắn khinh thân bên cạnh. Giao quang song sau giao cho Tử Nguyệt, Tử Nguyệt lông mi run rẩy, hiển nhiên nỗi lòng không cách nào yên tĩnh. Tin tức này tại đại võ cao tầng lưu động ra, vị kia Lạc Vương vậy mà muốn đem nhân hoàng tử mang về Sở Châu, đại võ trên dưới tự nhiên toàn bộ phản đối, nói đùa cái gì? Đây chính là bọn hắn hoàng tử, tuy nói hiện nay nữ đế hoàn toàn chính xác thực cường đại, gần nhất mấy chục năm khả năng đều không cần cân nhắc vấn đề này, nhưng hoàng tử là căn bản, không mở ra được bất luận cái gì trò đùa. Nào có đem hoàng tử đưa đi địch nhân bên kia đạo lý, cho dù hoàng tử là vị kia Lạc Vương thân tử, phương diện an toàn là không cần cân nhắc, nhưng bạn nhất cái này đưa tới liền không trả về tới đâu. Phải biết Hạ Thần xưng đế đã là tất nhiên, chỉ là sớm muộn mà thôi, cho nên làm sao có thể chỉ bằng mượn một phong thư mấy câu liền đem nhân hoàng tử đưa qua đâu. Nhưng là làm cho người kỳ quái là, không cần bất luận cái gì suy nghĩ liền biết nên cự tuyệt sự tình, nữ đế lại một mực duy trì trầm mặc, không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Mà Thiên Hải đại sư cùng Huyền Chân tử vậy một mực ở lại kinh thành lặng lặng chờ đợi cuối cùng tin tức. Mà cũng liền ở thời điểm này, Sở Châu, Hạ Thần thu đến mật tín, Hạ Văn lại cầm xuống một châu, khoảng cách kinh thành bất quá 300 bên trong. Mà phía đông, Trương Văn Liêu đã tới gần kinh thành. Hạ Thần ánh mắt như điện, hắn nhìn thoáng qua phía nam đại võ kinh thành phương hướng, cuối cùng lại nhìn phía bắc đại phụng kinh thành phương hướng. Sau đó, hắn quyết định lập tức khởi hành tiến về đại phụng kinh thành, muốn tham dự cuối cùng này thu phục kinh thành chi chiến. DS, tiếp tục tăng thêm một chương, cảm tạ tất cả khen thưởng lễ vật cùng miễn phí lễ vật các huynh đệ. Khen thưởng càng nhiều, tăng thêm càng nhiều. Chương 586, thành toàn. Chương 586, thành toàn. Đại võ hoàng cung. Nhân trong thư phòng đọc sách, hắn hiện nay đã 3 tuổi rưỡi. Ánh mắt linh động, ngày bình thường rất là an tĩnh, tính cách phi thường trầm ổn, không có chút nào cùng tuổi hải tử tinh lịch. Bên ngoài thư phòng, Giao Quang cùng Tử Nguyệt ngồi tại trong đình. Trong triều đình hiện nay tiếng phản đối rất đậm, chuyện này ngươi thấy thế nào? Giao Quang nhìn xem Tử Nguyệt, trong đôi mắt đẹp ánh mắt lưu động. Hiện nay thân phận của hắn đặc thù, nhân nhi xác thực không thích hợp đi qua. Tử Nguyệt nói nghiêm túc. Trong đình có chút an tĩnh, một lát sau, Giao Quang nhìn thoáng qua thư phòng, sau đó mở miệng nói ra, để nhân nhi đi thôi. Hắn cũng đã làm cho Thiên Hải cùng Huyền Chân tử đến đây, cũng không thể để nó uổng công một chuyến. Giao Quang bình tĩnh nói, nàng quanh thân tựa hồ có một tầng quang mang bộc lộ, đưa nàng bao phủ, khí tức của nàng càng phát nhìn không thấu. Cho dù hai chúng ta tương lai hội bộc phát xung đột, cuối cùng cũng có một trận chiến, nhưng ta Giao Quang còn không đến mức cầm một đứa bé đến áp chế hắn. Hắn nếu đường đường chính chính để cho người ta đến đây, vậy ta vậy không sợ hãi. Trong tay hắn xác thực có không ít đồ tốt, nhân nhi bây giờ đã đủ 3 tuổi, là nên trúc cơ, mà lại nhân nhi dù sao cũng là con trai ruột của hắn, đều đã 3 tuổi, là nên để nó gặp một lần. Giao Quang bình tĩnh nói, trong lời nói tràn ngập đại khí phách, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, tự tin vô cùng. Nàng đường đường chính chính khinh thường cầm một đứa bé tới làm thẻ đánh bạc. Vậy hạ Tử Nguyệt độc dung, há to miệng muốn nói cái gì? Nhân nhi mặc dù không phải ta thân sinh, nhưng hắn gọi ta mẫu thân, hổ dữ còn không ăn thịt con, ta tự sẽ thành toàn nhân nhi. Giao Quang cười cười khuynh quốc khuynh thành, cho dù là Tử Nguyệt những năm này cũng rất ít gặp Giao Quang cười, mà lại hắn không phải đã nói rồi sao, cuối cùng sẽ đem nhân nhi trả lại. Nếu hắn tin tưởng ta như vậy, cũng dám trực tiếp như vậy phái người tới đón nhân nhi, vậy ta vậy tin tưởng hắn không biết mất lời. Giao Quang con ngươi sáng chói, tựa hồ đối với Hạ Thần phi thường tín nhiệm, nhưng loại này bản chất là đối với tự tin của mình. Giao Quang nhân cách mị lực sắc thực vô cùng cường đại, lòng dạ của nàng tựa hồ có thể chứa đựng thiên địa này vạn vật, vũ trụ hồng hoang. Giờ khắc này, cho dù là Tử Nguyệt đều động dung. Đối với Hạ Thần phái người đến đòi tiếp nhân hoàng tử về Sở Châu, đại võ triều đình tự nhiên là hoàn toàn khác biệt ý. Đại võ cùng Hạ Thần tương lai tất có một trận chiến, nếu không phải hiện nay bọn hắn ngay tại nội bộ cải cách, chỉ sợ trước tiên liền muốn phát binh tiến đánh Sở Châu, ngăn cản Hạ Thần nhập chủ đại phụ. Cũng tỷ như hiện nay đại võ quan văn bên trong nhân vật phong vân số một vệ ưởng đều đứng dậy khuyên can nữ đế, nói việc này tuyệt đối không thể đồng ý. Lâm Tử Hàn thì giữ im lặng không nói gì, theo phụ thân hắn Lâm Hàm Phổ lui xuống, mà hắn lại tại qua hết năm này đằng sau cấp tốc thăng làm lại bộ thị lang, ngoài 30 liền trở thành thị lang, hơn nữa còn là lại bộ, cái này có thể xưng đã bước vào triều đình đại lao trong hàng ngũ. Tất cả mọi người biết bằng vào Lâm Tử Hàn tư lịch năng lực còn có bối cảnh, cái này tự nhiên không tính là gì. Dù sao Lâm Hàm Phổ chủ động lui xuống cũng nên cho hắn một chút bồi thường. Lâm Tử Hàn bị thăng lên đến tự nhiên thuận lý thành trường, bản thân cái này chính là một trận trao đổi ích lợi, hết thảy tại không nói bên trong. Trên triều đình, theo Hạ Thần phái người đến đằng sau, gió nổi mây phun. Thậm chí có phái cấp tiến người nói, phải thừa dịp lấy thời cơ này, đối với Sở Châu phát binh, không thể để cho Hạ Thần hoàn thành trận này thôn tính. Rất nhiều quan viên đều nhao nhao dâng thư, có thể khiến tất cả mọi người giật mình là, chỉ là ngày thứ hai, vị kia bệ hạ trong mắt hồng nhân, 30 ra mặt, liền thẳng tới mây xanh nhập cát, bây giờ khống chế quyền hành, không ai bị nổi vệ ưởng bị nữ đế quá lớn, để hắn chuyên tâm cải cách, không cần đem tâm tư đều đặt ở những địa phương khác. Tin tức này vừa ra, đại phụng kinh thành đều một mảnh xôn xao. Nữ đế lời này hiển nhiên là có ý riêng, tại gõ vệ ưởng. Vệ ưởng là người phương nào? Đây chính là gần nhất mấy năm này kinh thành nhân vật phong vân số 1, tốc độ thăng thiên có thể xưng ngồi hỏa tiễn, 30 ra mặt liền nhập cát, đơn giản cổ kim không có. Thậm chí trong kinh thành có lời đồn nói, vệ ưởng bị nữ đế nhìn trúng, cho nên mới có thể thăng nhanh như vậy. Mà mấy năm này, vệ ưởng sát thực xuôi gió xuôi nước, nữ đế đối với hắn chỉ có tín nhiệm, đem to to nhỏ nhỏ chuyện trọng yếu đều giao cho hắn, có thể hiện nay theo cái này nghiêm khắc quá lớn, hết thảy lời đồn tựa hồ cũng không công mà phá. Nữ đế rõ ràng là tại gõ vệ ưởng có chút quản quá rộng, đồng thời cũng là tại thông qua gõ vệ ưởng hướng ngoại giới đưa tin, nói cho ngoại giới đây là chuyện riêng của nàng. Cũng là một cử động kia, ngoại giới trong lòng mọi người đều là một bẩm, vệ ưởng thế nhưng là nữ đế trong lòng hồng nhân, nhưng lại bởi vì nhúng tay nhân hoàng tử cùng Hạ Thần sự tình, bị quát lớn gõ. Điều này nói rõ, cái này vệ ưởng cho dù lại đỏ, nhưng vậy vẫn như cũng là một ngoại nhân, cái này vệ ưởng chưa bao giờ tại nữ đế lựa chọn phạm vi bên trong. Kinh thành xôn xao, nhưng là Thiên Hải đại sư cùng Huyền Chân tử lại chuẩn bị rời đi, bởi vì Giao Quang nữ đế đã đồng ý bọn hắn mang đi nhân hoàng tử. Huyền Chân tử cùng Thiên Hải đại sư đồng thời xuất thủ, xung làm hộ vệ, đủ để nhìn ra Hạ Thần coi trọng, lấy hai người bọn hắn thực lực, trừ phi nhất phẩm xuất thủ, nếu không không ai có thể tổn thương đến nhân hoàng tử. Đồng thời, Giao Quang vậy phi thường trọng thị, phái ra một chi quân đội, tự mình hộ tống. Đại sư, đạo trưởng, chúng ta lên đường đi. Trên một chiếc xe ngựa, Ly Vi trong tay vẫn như cũ cầm đồ ăn vặt, nàng cùng nhân ngồi chung một chiếc xe ngựa, mà tại bọn hắn xe ngựa phía sau là đông đảo cung nữ cùng mấy cái thái giám, đều là ngày bình thường chiếu cố nhân hoàng tử thiếp thân người. Ly Vi người mặc một bộ màu vàng nhạt váy dài, vẫn như cũ thanh xuân động lòng người, nhưng so trước đó lại muốn thiếu đi non nớt, ngũ quan càng thêm đẹp đẽ mỹ lệ, không có trước đó mập mũ mĩm, thiếu một tia đáng yêu, nhưng lại vẫn như cũ ngọt ngào, thanh xuân rào rạt. Trong cơ thể nàng lại có một cỗ kiếm ý tràn ngập, cứ việc thu liêm lấy, nhưng lại bị Huyền Chân tử, Thiên Hải đại sư hai người cảm giác được. Những năm này đi qua, Ly Vi đã tới tam phẩm đại viên mãn, thực lực cường đại không gì sánh được, cũng là lần này tùy hành nhân viên muốn tiến đến Sở Châu. Đại phụ, trong kinh thành bầu không khí có chút kiềm chế. Bọn hắn chu diệt trong kinh thành đỉnh cấp thế gia đại tộc, thu được đại lượng tài nguyên cùng lương thực không còn thiếu, nhưng tương tự bọn hắn cũng bị chống đỡ nơi đầu sóng ngọn gió. Bây giờ các nơi thế gia đại tộc đều đứng ra lên án bọn hắn, thanh danh của bọn hắn đã triệt để xấu. Mà tại phía Bắc, La Ôn cùng Hạ Chính Đỉnh đã liên thủ, trong khoảng thời gian này đến nay không chỉ một lần đối bọn hắn phát khởi tiến công. Vị Tiên Lạc Vương binh mã đã nhanh đến kinh thành, bọn hắn nhất định là hướng về phía kinh thành mà đến. Chúng ta làm sao bây giờ? Trong đại điện, đám người có chút mê mang, mặc dù bọn hắn đối tự thân có lòng tin, nhưng là vị Tiên Lạc Vương thực lực sát thực không thể khinh thường, mà lại bọn hắn hiện nay còn có mặt khác ngoại địch. Nhưng sau đó, chỉ sợ cũng phải sống rất khổ, bọn hắn hẳn là đi con đường nào đâu. Chương 587, thu phục kinh thành. Chương 587, thu phục kinh thành. Đại phụ, kinh thành. Trong đại điện tất cả mọi người không gì sánh được ưu sầu. Kinh thành còn lâu mới có được bọn hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nguyên bản bọn hắn đều tưởng tượng lấy tiến vào kinh thành đằng sau, có thể thành vương làm tổ, có thể hiện thực như là một chậu nước lạnh một dạng dội tại trên mặt bọn họ. Không bằng chúng ta chủ động rời khỏi kinh thành, đem kinh thành giao cho cái kia Lạc Vương cùng La Ôn, để bọn hắn đi tranh đấu, chúng ta tỏa sơn quan hổ đấu. Trong lúc bất chợt Điền Phong lời nói tại trong đại điện vang lên, để tất cả mọi người là giật mình. Không được, chúng ta tân tân khổ khổ đánh vào kinh thành, cứ như vậy nhường lại. Này làm sao có thể? Có người lớn tiếng la hét, đồng thời còn không phải số ít, mà những người này phần lớn đều là trước kia thổ phỉ xuất thân cùng lưu dân xuất thân, những người này mặc dù dũng mãnh, vậy trung thành, nhưng ánh mắt lại thực thiện cận một chút, chỉ nhìn đạt được trước mắt một chút lợi ích. Mà cũng có một số người ánh mắt sáng tỏ, cảm thấy đây thật là một tốt kế sách. Bọn hắn đều đã tàn sát kinh thành thế gia đại tộc, cướp đoạt đông đảo tài nguyên, chỗ tốt đã được đến rất nhiều. Mà hiện nay đại gia chỗ tranh đơn giản chính là cái này một tòa kinh thành. Từ trên thực chất tới nói cũng không phải là hoàn toàn lao về phía bọn họ. Chỉ cần bọn hắn chủ động rút khỏi kinh thành, liền thành công rời đi mâu thuẫn, đem chính mình từ nơi này mâu thuẫn trong vòng xoáy hái được đi ra, bất kể là ai trước chiếm lĩnh kinh thành, cùng một phương khác đều sẽ triển khai một trận huyết chiến. Bọn hắn ở một bên tọa sơn quan hổ đấu, nếu như lưỡng bại câu thương lời nói, bọn hắn còn có thể tiến lên bổ đao, mà coi như không có khả năng bổ đao lời nói, bọn hắn cũng không có tổn thất quá lớn mất, tòa kinh thành này hoàn toàn chính là một tòa khoai lang bỏng tay, không cần thiết liều mạng thủ xuống dưới, còn không bằng lui một bước trời cao biển rộng. Hoàng Triều Hòa Điền Phong liếc nhau, hết thảy đều tại không nói bên trong. Phương án này là Hoàng Triều Hòa Điền Phong thương nghị đi ra, Hạ Văn đại quân đều nhanh muốn đánh đến kinh thành cửa ra bảo, Hoàng Triều biết mình khẳng định thủ không được tòa kinh thành này, cho nên còn không bằng chủ động tặng cho Hạ Văn, từ đó để bày tỏ trung tâm. Nhưng là phương án này khẳng định không có khả năng do hắn tới nói, chỉ có thể do bọn thủ hạ nói ra, lãnh đạo cho tới bây giờ đều là đánh nhịp, bọn thủ hạ mới là có nổi. Mà Điền Phong là một cái duy nhất biết được hắn cùng Hạ Thần quan hệ, mà lại hắn cũng là trong quân quân sư, do hắn nói ra không gì sánh được phù hợp. Mặc dù ngoài miệng nói tùy tiện tặng cho ai cũng có thể, nhưng là Hoàng Triều tự nhiên không có khả năng đem kinh thành giao cho Lạ Ôn. Sau đó trong đại điện đủ loại thanh âm đều xuất hiện, nhưng thời gian dần trôi qua, có người nhận đồng Điền Phong quan niệm. Thiên Vượng 4 năm 4 cuối tháng, Hạ Văn binh lâm kinh thành thành bên dưới. Hoàng Triều đại quân cùng Hạ Văn trải qua ngắn ngủi giao thủ, sau đó liền chủ động từ kinh thành cửa bắc rút lui. Đồng thời đang rút lui trong quá trình, cùng Lý Thuận Thành đại quân liên thủ, Lã Ôn Hạ Chính Đình hai người bạo phát một trận đại chiến. Trận đại chiến này không gì sánh được thảm liệt, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Cuối cùng, Hoàng Triều cùng Lý Thuận Thành tiếp tục hướng bắc rút lui, rời xa kinh thành, mà các loại Lã Ôn Hạ Chính Đình đuổi tới kinh thành lúc, Hạ Văn ta liền đã nhập chủ kinh thành, cả tòa kinh thành đều cắm lên xích kỳ. Kinh thành thuận lợi bị thu phục. Lã Ôn cùng Hạ Chính Đình tự nhiên cực kỳ không cam lòng, tại vừa mới trải qua một trận huyết chiến tình huống dưới, lại đối kinh thành phát động mãnh liệt tiến công. Nhưng Hạ Văn chỗ trấn thủ kinh thành y nguyên bất động, ngược lại là La Ôn cùng Hạ Chính Đình bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trong chiến trường, người khoác hỏa hồng chiến giáp, dáng người cực kỳ cao lớn La Ôn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt cực kỳ không cam lòng. Nếu không phải bọn hắn vận khí không tốt, đầu tiên là gặp được Lý Thuận Thành đại quân, sau lại gặp được rút lui Hoàng Triều đại quân, bằng không mà nói chính là hắn trước vào kinh thành thành. Công chúa, là ta không dùng, ta nhất định sẽ đánh hạ kinh thành, sau đó xuôi nam giải cứu ngươi đi ra. La Ôn con mắt xích hồng, hắn phát ra tiếng giống giận dữ, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại kiểm chế chính mình. Hắn một đường từ đông bắc ngựa không ngừng vó chạy về kinh thành, có thể khi đó cũng chậm một bước, lúc đó kinh thành bị công phá, dẫn đến bệ hạ cùng công chúa không thể không rút lui đến bành thành. Cũng không có qua bao lâu tin dữ liền lần nữa truyền đến. Công chúa cùng tiểu hoàng đế vậy mà đều đã rơi vào cái kia hạ tặc chi thủ. Hắn vì sao luôn luôn chậm một bước? Càng làm La Ôn bi thống là, Thiên Lạc công chúa đến Sở Châu đằng sau liền đã mất đi tất cả tin tức. Thiên Lạc công chúa kinh người như thế mỹ mạo, hắn cũng không tin cái kia hạ tặc không hiểu ý động. Từ xưa đến nay những cái kia vong quốc công chúa, có thể đều là hạ chẳng thế lương. Nghĩ tới những thứ này, La Ôn tâm bên trong càng đau đớn hơn. Hạ Tặc, đời này ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, đoạt vợ mối thù, thù này tất báo. La Ôn ở trong lòng gầm thét, mặc dù Thiên Lạc công chúa chỉ là coi hắn là làm thần tử, nhưng ở La Ôn tâm bên trong, cũng sớm đã đem Thiên Lạc công chúa xem như chính mình đời này yêu nhất nữ nhân. Hắn đã thể, hội lập xuống tuyệt thế công văn, sau đó trở về cưới Thiên Lạc công chúa. Kết quả một ngày này còn chưa tới đến, Thiên Lạc công chúa liền bị cái kia Hạ Tặc bắt đi. Cũng không biết cái kia Hạ Tặc nhìn trời Lạc công chúa đã làm những gì. La Ôn tâm đang rỉ máu. Chính mình tha thiết ước mơ trong suy nghĩ nữ thần, liền bị cái kia hạ tặc trà đạp sao? Hay là nói đã bị tao đạp giày xéo? Càng nghĩ La Ôn tâm càng đau nhức. Cuối cùng đứng tại dưới tường thành, La Ôn ngửa mặt lên trời thét dài, giận dữ hét: "Rút lui!" Đại Phụng Kinh thành bị cầm xuống tin tức nhanh chóng liền truyền bá ra ngoài. Tất cả mọi người tâm thần chấn động, hạ thần đã lộ ra chân lòng chi thế đây đã là chung nhận thức, có thể tất cả mọi người vẫn là không nghĩ tới, hạ thần động tác nhanh như vậy, như thế cấp tốc liền cầm xuống Đại Phụng Kinh thành. Có kinh thành nơi tay, lại có tiểu hoàng đế nơi tay, tiếp xuống Đại Phụng thế lực còn sót lại còn có thể ngăn cản cước bộ của hắn sao? Đại Phụng muốn bị triệt để đã bình định sao? Cổ lão Đại Phụng muốn triệt để đi vào trong lịch sử sao? Sau đó một cái không gì sánh được tuổi trẻ, chiêu khí phồn thịnh chính quyền mới sắp thành lập. Thiên Vượng 4 năm 5 đầu tháng, hạ thần từ Nhạn Thành đến kinh thành, cùng nhau đến còn có Hạ An các loại một đám quan văn, thường xuyên trải qua chiến loạn, sau đó tự nhiên muốn trùng kiến. Hoàng Triều tiến vào kinh thành đằng sau lớn nhất một cái thiếu khuyết chính là thủ hạ không người có thể dùng, không người nào có thể quản lý kinh thành. Hạ thần đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này. Cung nên quân thượng. Hạ thần lúc vào thành, hai bên đường phố tất cả binh sĩ đều là tề thân quỳ xuống. Thanh âm hùng vĩ, vang vọng cả tòa kinh thành. Trong kinh thành tất cả mọi người giờ phút này cũng biết, phía nam vị kia Lạc Vương vào kinh. Bây giờ tòa thành trì cổ lão này, triệt để sửa họ Hạ. Hạ thần con ngươi sâu thẳm, lần này xuất hành hắn cưới ngày hoàng ngựa, không có đưa nó lưu tại Nhạn Thành, nơi đó hắn lưu lại những hậu thủ khác, không cần lo lắng an toàn. Hạ thần cưới tại con thánh thú này trên thân, lớn bao nhiêu gan bách tính đi ra sân nhỏ, liền thấy được một màn như thế. Thời khắc này Hạ thần, nói là cổ chi thánh hoàng tái sinh cũng không đủ. Tất cả mọi người bị hạ thần uy thế chấn nhiếp, bị hạ thần nhân đức lây, vui lòng phục tùng. Chương 588, Long tranh hổ đấu, Lãng hoa đảo tận anh hùng. Chương 588, Long tranh hổ đấu, Lãng hoa đảo tận anh hùng. Đại Phụng kinh thành. Hạ thần từ đại lộ đi qua, hắn đúng kinh thành đã không xa lạ gì, trước đó vì ngăn cản phu tử, hắn sớm từng tiến vào kinh thành, ở chỗ này chờ đợi mấy ngày. Chỉ là không chút đi dạo qua, nhưng ở trong mắt ngoại nhân, hắn lại là lần thứ nhất quân lâm tòa này thành trì cổ lão. Thiên nhân thành trì hậu nhân thu, vô số anh hùng cạnh không lưng. Hạ Thần liền khiến cho lấy tòa này tràn ngập lịch sử tang thương hùng vĩ cổ thành, không khỏi cảm khái nói lời. Cổ vãng bao nhiêu anh hùng, vì tòa thành trì này, cam nguyện bỏ ra tính mạng của mình. Long tranh hổ đấu, lãng hoa đảo tận anh hùng. Mà bây giờ, tòa thành trì này đã bị hắn thu nhập dưới trướng. Hắn phải chăng cũng sẽ bị hậu nhân ghi khắc cảm khái đâu? Trong lúc nhất thời, Hạ Thần suy nghĩ ngàn vạn. Thiên hạ chấn động, rất nhiều người đều cho là Hạ Thần khả năng liền sẽ ở kinh thành xưng đế. Bởi vì thời cổ có phong thủy mà nói đại phụng kinh thành chính là long mạch chi địa, có đế vương chi khí, bởi vậy từ xưa đến nay vô số vương triều ở chỗ này định đô. Đây cũng là vì gì, từ xưa đến nay những nhân kiệt đó đều muốn tranh đoạt tòa thành thị này nguyên nhân. Ở một mức độ nào đó, tòa cổ thành này đại biểu đại thế. Nhưng Hạ Thần cũng không có vì vậy táo bạo, ngược lại hắn càng tỉnh táo. Tòa thành trì này nhất định phải cầm xuống, nhưng không có nghĩa là hắn liền muốn ở chỗ này định đô. Căn cơ của hắn cho tới bây giờ đều tại Nhạn Thành, điểm này tại hắn quy hoạch bên trong chưa bao giờ thay đổi qua. Từ trước mắt đến xem, Nhạn Thành ở địa lý vị trí bên trên là không bằng kinh thành, bởi vì Nhạn Thành quá dựa vào phía nam, càng mấu chốt chính là láng giềng Đại Võ Đại Khánh, cái này quá mức nguy hiểm, không có một khi thủ đô sẽ đặt tại địch nhân dưới đao kiếm. Nhưng là Hạ Thần ánh mắt xưa nay không chỉ là toàn bộ đại phụ. Từ toàn bộ Cửu Châu thiên hạ trên địa lý đến xem, Nhạn Thành vị trí địa lý liền muốn so đại phụng kinh thành muốn càng thêm ưu việt. Vừa vận đại khái ở vào Cửu Châu thiên hạ trung tâm. Đại phụng kinh thành là có hay không có long mạch Hạ Thần cũng không rõ ràng, nhưng Nhạn Thành địa lý trận vực phong thủy đặc thù điểm này không thể nghi ngờ. Tòa này đại phụng kinh thành tương lai có thể đổi tên là Bắc Đô, làm thủ đô thứ hai, nhưng lại không phải là kinh đô. Cũng chính bởi vì vậy, chỉ là Hạ An các loại cả đám viên đến, Hứa Tinh Thần vẫn như cũ còn trấn thủ Nhạn Thành chưa từng động đậy. Bằng không mà nói, đánh xuống đại phụng kinh thành đằng sau, liền có thể lục tục no ngoe bắt đầu hướng nơi này rời đi. Ban đêm, Hạ Thần tự mình tổ chức hội nghị, bay ở bàn hội nghị trước là một tấm to lớn đại phụng bản đồ địa hình. Bước kế tiếp chính là đánh bại Tào Mạnh Mãn, ta muốn bắt lại Lạc Sơn, đến đó tế tự, chiêu cáo thiên hạ. Hạ Thần chỉ vào bản đồ địa hình trên kinh thành phương hướng tây bắc một khối khu vực, mở miệng nói ra. Lạc Sơn khoảng cách kinh thành không đến hai châu chi địa, Lạc Sơn chính là Cửu Châu thiên hạ thần thánh nhất dãy núi. Thời cổ thánh vương từng tại Lạc Sơn bên trên tế tự, bởi vậy, hậu thế Lạc Sơn trở thành vô số quân vương trung cực chi địa, cẩn trọng cả đời, chỉ vì lấy được đại công tích, cuối cùng tiến về Lạc Sơn phong thiện. Mặt khác cái này Chu Quách Uy cũng muốn mau chóng giải quyết, nhất định phải đem Lạc Thủy thu phục. Trước kia, Tào Mạnh Mãn cùng Chu Quách Uy còn có Lư Tung ba người này tổ hợp một mực tại đối phó Lưu phái cùng mặt khác một chút lưu dân. Nhưng về sau, Lư Tung cùng Chu Quách Uy hai người bị Lưu phái đánh bại, chỉ còn Tào Mạnh Mãn một người ở nơi đó kiên trì. Nhưng về sau Đại Phụng Kinh thành bị công phá, Chu Quách Uy cùng Tào Mạnh Đức trong lòng bi thống, nhưng gặp đại thế không thể vãn hồi, lập tức ý thức được sau đó bọn hắn đã trở thành vô chủ quân, hai người bọn họ vô luận là chiến lược hay là năng lực khác đều rất mạnh, cho nên bọn họ liền riêng phần mình chiếm lĩnh một khối địa phương, muốn chờ đợi thời cơ. Hai người bọn họ đã trở thành một phương quân thiệt. Trong đó Tào Mạnh Mãn chiếm lĩnh Lạc Sơn chung quanh khu vực, mà Chu Quách Uy thì chiếm lĩnh Lạc Thủy khu vực hạch tâm. Lạc Thủy do bắc hướng nam, phi thường mênh mông rộng lớn, nhưng Lạc Thủy lại có một khối khu vực hạch tâm nhất tại Đại Phụng, bây giờ liền bị Chu Quách Uy chiếm lĩnh. Minh Bạch. Hạ Văn nhẹ gật đầu, tự nhiên Minh Bạch Lạc Sơn cùng Lạc Thủy tầm quan trọng. Có Lạc Sơn cùng Lạc Thủy, lại có Đại Phụng kinh thành cùng tiểu hoàng đế, bọn hắn liền đạt được tất cả pháp chế. Thiên Vượng 4 năm 5 giữa tháng tuần, Lạc Vương trấn thủ kinh thành, Hạ Văn xuất lĩnh 25 vạn đại quân tiếp tục lên phía bắc, hướng phía phương hướng tây bắc mà đi. Vinh phong chỗ đến, đều bị cảm hóa. Mà đổi thành một bên, Trương Văn Liêu xuất lĩnh 20 vạn đại quân hướng phía đông bắc phương hướng mà đi, mục tiêu Chu Quách Uy. Hai người đều là như lâm đại địch. Thiên Vượng 4 năm ngày 21 tháng 5, Hạ Văn xuất lĩnh đại quân lần đầu cùng Tào Mạnh Mãn giao thủ, song phương đại chiến một ngày một đêm, Tào Mạnh Đức toàn thân nhuốm máu, không địch lại Hạ Văn. Hán quân sự trình độ sát thực rất cao, ngắn ngủi chặn lại Hạ Văn phong mang, nhưng là tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn rất nhanh liền không địch lại. Trong tay hắn binh mã chỉ có 10 vạn ra mặt, tại đại thế trước mặt căn bản vô lực ngăn cản. Cái này Sở Châu quân làm sao mạnh như thế? Trong đêm tối, Tào Mạnh Mãn một bên bại lui, một bên thấp giọng mắng. Trận chiến này hắn toàn bộ hành trình bị Hạ Văn ép không thở nổi, trước đó cho dù đánh Lưu phái hắn đều không có như thế biệt khuất qua, mà lại Hạ Văn chỉ huy trình độ tựa hồ đem hắn toàn diện áp chế. Tào Mạnh Mãn cảm giác cái này Hạ Đấu Văn Lưu phái thủ hạ cái kia Từ Đắp còn mạnh hơn. Từ Đắp tuy mạnh, nhưng là hai người giao thủ cũng là có thắng có phụ. Tiếp tục truy kích. Trong đêm tối, Hạ Văn mâu quang u lãnh, hắn hiện nay thủ hạ binh mã đã vượt qua 25 vạn, vừa mới ở chính diện trên chiến trường hắn chỉ xuất động 10 vạn, còn có 10 vạn hơn đã sớm có an bài. Ngươi thế nhưng là thần ca điểm danh muốn người, như cái này đều để ngươi chạy mất, vậy ta vậy không mặt mũi nào trở về gặp thần ca. Trong đêm tối, Hạ Văn tự lẩm bẩm. Nếu là hắn đem toàn bộ binh mã an bài bên trên, lấy hắn 25 vạn đại quân đánh Tào Mạnh Đức 10 vạn hơn đại quân, làm sao có thể cần một ngày một đêm? Nhiều nhất 2 canh giờ liền đủ để giải quyết chiến đấu. Ha ha ha, chỗ này sơn cốc ngược lại là một chỗ tuyệt hảo mai phục nơi trốn, nếu ta là cái kia Hạ Văn tiểu tặc, tất nhiên ở chỗ này sớm ở chỗ này mai phục một chi đại quân bọc đánh đường lui của ta, dạng này ta vô luận như thế nào, đều không thể chạy ra thăng thiên. Ha 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 ha, cái này Hạ Văn mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng thiếu khuyết chút kinh nghiệm lưu đồ Tào Mạnh Mãn chỉ về đằng trước chỗ kia sơn cốc, cười to nói ra. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, biến sắc, dừng lại, đình chỉ tiến lên. Tào Mạnh Mãn có một loại dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Mà lúc này, phía trước trong sơn cốc vô số bó đuốc sáng lên. Tào Mạnh Mãn nhìn trong lòng run lên, bởi vì cái kia cả đỉnh núi vậy mà lít nha lít nhít tất cả đều đứng đầy binh sĩ. Nơi này binh sĩ vậy mà so truy kích binh lính của hắn còn nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, Tào Mạnh Mãn vậy mà một câu thành sấm. Nơi này lại muốn biến đổi trở thành ta nơi chôn thây sao? Tào Mạnh Mãn trong lòng bị thương, trước có chặn đường, phía sau có truy binh, hắn lần này thật sự là mọc cánh khó thoát. Đại Phụng Kinh Thành, hạ thần mở ra một phòng mật tín. Hắn xem hết đằng sau, ánh mắt nhìn về phía Nhạn Thành phương hướng. Con của hắn nhân sắp đến Sở Châu, hắn phải đi về. Đây chính là hắn trưởng tử, hạ thần tự nhiên không gì sánh được coi trọng, dù sao hắn còn chưa bao giờ thấy qua đâu. Nếu không phải sự vụ của hắn thực sự quá nhiều, hắn lần này căn bản sẽ không đi vào kinh thành, sẽ ở Nhạn Thành chờ đợi. Lần này, hạ thần mang đến thái cổ ngày hoàng ngựa, kinh thành cùng Nhạn Thành mặc dù cách xa nhau vạn dặm, nhưng là hạ thần cưới cái này một con ngựa, không đến hai ngày thời gian liền có thể chạy trở về. Mà trong đêm khuya, hạ thần lại lấy được một thì tin vui, Tào Mạnh Mãn hạ văn sinh cầm, hạ thần sử dụng thuật pháp thành lập, để cho người ta lập tức đem Tào Mạnh Mãn mang về, hắn muốn thuận tiện đem Tào Mạnh Mãn mang về Nhạn Thành. GS đêm nay chương 3, cầu một đợt miễn phí lễ vật khen thưởng càng nhiều, tăng thêm càng nhiều, miễn phí lễ vật cũng có thể. Cơ đen. Vờ. Cơ đen chương 589, giao long vương khí. Chương 589, giao long vương khí. Hôm sau, Tào Mạnh Mãn bị áp giải về, Tào Mạnh Mãn không gì sánh được chật vật, trên thân dính đầy máu tươi, vị này xuất thân kinh thành con cháu thế gia thời gian qua đi hơn 2 năm rốt cục lần nữa về tới kinh thành. Thế nhưng là, kinh thành cũng sớm đã xoay người, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tào gia cũng là nổi danh thế gia đại tộc, mặc dù so ra kém cấp cao nhất cái kia Bát đại gia, nhưng cũng là hạng nhất thế gia. Tào gia lần này tự nhiên vậy tổn thất nặng nề, nhưng duy nhất có thể may mắn chính là Tào gia chủ mạch cũng không có quanh năm ở tại kinh thành. Bởi vậy tránh thoát một kiếp này. Đang quen thuộc trong hoàng cung, Tào Mạnh Mãn gặp được Hạ Thần, đây là hắn lần thứ nhất gặp vị này danh chấn thiên hạ Lạc Vương. Bái kiến Lạc Vương. Bị giải vào trong hoàng cung Tào Mạnh Mãn, quan sát tỉ mỉ Hạ Thần đằng sau đó không người hạ bái, quỳ xuống. Hắn năm nay đã 29, vẫn như cũ một bầu nhiệt huyết, trung trinh báo quốc, trong lòng hắn liền còn có giúp đỡ đại phụng ý nghĩ. Nhưng là, Tào Mạnh Mãn lại không phải không biết biến báo người, hắn đã thấy rõ thời cuộc, thấy rõ ràng đại thế, hắn cũng không muốn chết. Hắn cái này một thân bản lĩnh, mới vừa vận phát huy ra, không muốn sớm như vậy liền không có ý nghĩa chết đi. Mà lại, còn có một tầng nguyên nhân, Tào Mạnh Mãn tại chính mình lừa gạt mình. Bởi vì hiện nay Hạ Thần đánh ra tới cờ xí là lớn phụng thu phục non sông. Mặc dù tất cả mọi người biết cái này thái hư giả, nhưng xác thực có đạo lý, dù sao đại phụng tiểu hoàng đế và văn võ bách quan bây giờ đều tại Nhạn Thành đâu. Bởi vậy có lý do này tại, Tào Mạnh Mãn cũng có thể thuyết phục chính mình, để cho mình vượt qua trong lòng một cửa ải kia. Dù sao đã trải qua như vậy luận thế, hắn đã sớm không phải cái kia mới ra kinh thành đầy ngập nhiệt huyết tiểu tử. Hắn với cái thế giới này quy tắc vận hành cùng hiện thực lý giải càng thêm đầy đủ. Hạ Thần đánh giá Tào Mạnh Mãn, trước đó từ trong tình báo đạt được, người này năng lực rất giỏi, từ mọi phương diện tới nói, đều không phải là bình thường trên ý nghĩa một vị tướng lĩnh. Này lúc này mới đối Hạ Vẹn Tờ ý bản giao một câu. Hạ Thần trong con ngươi có phủ văn thoáng hiện, hắn thấy được Tào Mạnh Mãn thể nội có kim quang hiện hiện, có một đầu giao long hư ảnh như ẩn như hiện, nhưng lúc này đầu này khí vận giao long không gì sánh được suy yếu, đều phảng phất muốn biến mất không thấy. Đồng thời, đầu này khí vận giao long trên người có từng tia từng sợi khí vận chi lực tiết ra ngoài, bị Hạ Thần hấp thu. Có ý tứ. Hạ Thần trong đôi mắt nở rộ thần quang, cái này Tào Mạnh Mãn trên người khí vận giao long tựa hồ so Lý Thuận Thành Hoàng Triều Hồng Tú Bình ba người còn muốn có linh vận, càng thêm lương thực, so với bọn hắn ba người càng tiếp cận chân long hình dạng. Vì trên mặt đất Tào Mạnh Mãn bị Hạ Thần ánh mắt nhìn phát lạnh, tài sản của mình tính mệnh cùng tương lai lúc này có thể tất cả đều tại Hạ Thần trên tay, hắn làm sao có thể không lo lắng, không sợ đâu. Hạ Thần mở ra bảng hệ thống. Tào Mạnh Mãn, tuyệt thế nhân kiệt thống soái, 97, nhu trí, 95, chính trị, 100, nhân cách mị lực 98, mệnh cách thuộc tính 1, giao long vương khí, mệnh cách ẩn chứa khí vận giao long chi hồn, có cơ hội thuế biến tính cách thuộc tính 2, hung hãn võ, chỉ huy đại binh đoàn lấy ít đánh nhiều lúc, thống soái thêm 3, nhu trí thêm 2. Điểm tiềm lực, nam quả tinh ghi chú, giao long mệnh cách có thể nói một phương vương hầu, cũng có thể làm một mới có thể thần. Hạ Thần sau khi xem xong, đều chăm chú dò xét Tào Mạnh Mãn thể nội cái kia giao long hư ảnh, chỉ là con dao này trên thân rồng khí vận từng kia từng sợi bị Hạ Thần hấp thu, người này mệnh cách không gì sánh được đặc thù. Chỉ cần có mạnh hơn hắn mệnh cách, liền có thể đem nó áp chế hấp thu hắn khí vận, lớn mạnh tự thân. Trái lại mệnh cách không bằng hắn cường đại, liền dễ dàng bị hắn phản hấp thu khí vận, trở thành một phương vương hầu, thậm chí mãng giao hóa long, có thể nguyện quy thuận. Hạ Thần con ngươi lăng lệ, nhìn xem Tào Mạnh Mãn. Tào Mạnh Mãn bị Hạ Thần ánh mắt toàn thân phát lạnh, hắn cảm giác tại cái này Lạc Vương khí tức quá mức khủng bố, như là một tôn tự nhân ngồi trên 9 tầng trời cao, nhìn xuống hắn, lại để trong lòng của hắn không sinh ra bất luận cái gì lòng phản kháng. Liên quan tới Hạ Thần truyền kỳ sự tích nhiều lắm. Hạ Thần thành danh lúc, hắn còn tại Đại Phụng trong kinh thành cùng người đấu dế mèn đâu. Thân phận địa vị của hai người chênh lệch quá lớn, về phần thực lực vậy thì càng chênh lệch cách xa. Nguyện ý, thân phục. Tào Mạnh Mãn đầu góc trống rỗng, cảm giác mình tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình đánh sâu vào. Thể nội rất nhiều thứ đều tại sói mòn, nhưng là thân thể của hắn bản năng đối với Hạ Thần lần nữa cung kính hành lễ. Hạ Thần nhẹ gật đầu. Buổi chiều, Hạ Thần an bài tốt tất cả mọi chuyện đằng sau, đem kinh thành tòa này trọng yếu thành trì giao cho Hạ An, sau đó hắn liền chuẩn bị đi đầu một bước trở về Nhạn Thành. Cũng không chuẩn bị chờ đợi Trương Văn Liêu bên kia tin tức. Kinh thành tầm quan trọng không cần nhiều lời, mặc dù Hạ Thần cũng không chuẩn bị tương lai định đô nơi này, nhưng hiện tại Đại Phụng kinh thành đối với thiên hạ lực ảnh hưởng hay là không gì sánh được to lớn. Cho nên trấn thủ kinh thành người này tự nhiên không gì sánh được trọng yếu. Hạ An hoàn mỹ phù hợp yêu cầu. đã là chân chính chính mình, lại biết được chiến sự có chủ tính trung toàn cục năng lực cùng chiến lược năng lực. Đồng thời hắn hay là quan văn, biết được như thế nào quản lý thiên hạ. Hạ thần cưỡi lên tiên hoàng mã. Vương thượng, ta đi như thế nào? Tào Mạnh Mãn nhìn xem thần tuấn thái cổ thiên hoàng mã, nuốt một ngụm nước bọt, hắn không nghĩ tới lần này hạ thần chỉ đem hắn trở về. Mặc dù chỉ có hai người bọn họ, nhưng là Tào Mạnh Đức nhưng không có bất luận cái gì muốn chạy trốn tâm tư, bởi vì hắn rõ ràng hạ thần mặc dù chỉ có một người, nhưng tuyệt đối so với một chi quân đội còn kinh khủng hơn. Tào Mạnh Mãn đang nhìn thiên hoàng mã, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy dị thú, mặc dù Cửu Châu thiên hạ có yêu thú, nhưng này cũng chỉ là phổ thông manh thú phát sinh một chút thủy biến, hình thái nhiều nhất chỉ là so phổ thông manh thú lớn hơn một chút, về phần giống thiên hoàng mã loại nhân sinh này thiêu đốt hỏa diễm mọc đầy lông vũ, mọc ra một đôi cánh. Ngựa, hắn chưa từng nghe nói qua. Hắn cảm giác lông vũ kia bên trên thiêu đốt hỏa diễm có thể đem hắn đốt cháy sạch sẽ. Người đang nhìn cái gì? Đúng lúc này, thiên hoàng mã quay đầu lại, nó vậy mà miệng nói tiếng người, trong đôi mắt tràn ngập linh động, chỉ là thanh âm có chút non nớt, giống nhân loại 5-6 tuổi tiểu hài. Tào Mạnh Mãn bị giật mình kêu lên, hắn mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trời hoàng ngựa. Ngươi có thể nói chuyện? Tào Mạnh Mãn trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, bởi vì chưa từng nghe nói qua yêu thú có thể nói chuyện, liền xem như trong truyền thuyết nhất phẩm yêu thú, cũng không thể miệng nói tiếng người a. Có cái gì kỳ quái đâu? Thiên hoàng mã nhếch miệng, vậy mà phi thường nhân cách hóa, hắn khinh thường nhìn thoáng qua Tào Mạnh Mãn. Tào Mạnh Mãn giờ khắc này thế giới quan đều có chút sụp đổ, yêu thú này là thành tinh sao? Hạ thần nhìn xem hắn không có nhiều lời nói nhảm. Tới. Hạ thần trở mình lên ngựa, sau đó trực tiếp nắm lấy Tào Mạnh Mãn bà bay, tại tiếng kinh hô của hắn bên trong, thiên hoàng mã vỗ cánh. Vậy mà trực tiếp từ tại chỗ bay lên, như là một cái dương cánh bay cao phượng hoàng. Thiên hoàng mã toàn thân tắm rửa hỏa diễm, bay lượn ở kinh thành phương, ở kinh thành rất nhiều người trong tiếng kinh hô, dương cánh rời đi. Lạc Vương lại có thể khống chế loại dị thú này, thật chẳng lẽ là thời cổ thánh hoàng chủ sinh. Trong kinh thành rất nhiều người tự lẩm bẩm, trong lòng rung động, những ngày này trong kinh thành sớm đã có ngôn luận như vậy truyền ra. Chương 590, nhân cùng nhà thành. Chương 590, nhân cùng nhà thành. Sở Châu. Hôm nay Đông Châu đảo bầu không khí cùng ngày xưa có chút không giống. Tất cả mọi người biết, vương thượng thân tử tự hôm nay một tới. Toàn bộ Đông Châu đảo đối với chuyện này đều vô cùng coi trọng. Nhiều năm như vậy, vương thượng một mực không gần nữ sắc, giữ mình trong sạch. Cùng đại võ nữ đế ở riêng nhiều năm, lấy hạ thần hiện nay quyền thế, mặc dù cùng nữ đế quan hệ là tù, nhưng nạp thiếp lại là không kỳ quái, thậm chí được xưng tụng rất bình thường. Dù sao một vợ nhiều thiếp tại tầm thường người ta bên trong đều là cực kỳ bình thường, chớ nói chi là hiện nay hạ thần loại địa vị này. Nhưng là những năm này, hạ thần bên người chỉ có một cái Diệp Tuyết Nhi chiếu cố, mà lại Diệp Tuyết Nhi hay là lấy thị nữ thân phận đợi tại hạ thần bên người, cái này càng thêm khó được đáng quý. Đối với cái này, Sở Châu trên dưới đều đối Lạc Vương có chút kính nể, coi đây là tấm gương. Nhưng là cái này cũng gặp phải một vấn đề, hạ thần hiện nay đặt xuống khổng lồ như thế giang sơn, nhưng tương lai cũng nên tìm người kế thừa. Bây giờ hạ thần đã tự lập, tương lai cùng đại võ chắc chắn đối địch, bởi vậy hắn cùng nữ đế đã rất khó tiếp tục đi tới đích, thế nhưng là hạ thần lại không tiếp tục nạp thiếp với vợ, trước kia rất nhiều người đều lo lắng tương lai hạ thần có cơ nghiệp sau đó kế không người. Nhưng về sau, nhân xuất sinh làm cho rất nhiều người lo lắng giảm bớt, nhưng là vẫn như cũ có không ít người nội tâm lo lắng, bởi vì nhân tại đại võ xuất sinh, nữ đế cũng là cần người thừa kế. Nguyên bản tất cả mọi người coi là hạ thần vị trưởng tử này tương lai rất khó trở lại Sở Châu, không nghĩ tới lần này nữ đế vậy mà kỳ tích tương nhân cho đưa tới, cái này khiến cho mọi người đều không có nghĩ đến. Nhưng ngay sau đó đám người liền đang suy nghĩ nên như thế nào nên đón vị này nhân hoàng tử. Mặc kệ tương lai vị này nhân hoàng tử sẽ hay không kế thừa hạ thần giang sơn, nhưng hắn là hạ thần trưởng tử, điểm này là sẽ không cải biến thân phận cao quý không tàn đổi. Đông Châu đảo đắp lên bên dưới quét dọn một lần, đồng thời phủ lên ăn mừng vật tới đón tiếp vị này nhân hoàng tử. Mà Hứa Tinh Thần càng là buông xuống ở trong tay làm việc, dẫn đầu một đám quan viên đi ra Đông Châu đảo, tiến đến nghênh đón, để bày tỏ coi trọng. Nhạn Thành 50 trong ngoài, nơi này lúc này có một chi quân đội tinh nhuệ ở chỗ này lặng lặng chờ đợi. Người cầm đầu chính là Hạ Thiên. Năm đó cái kia đi theo Hạ Thần bên người ngây thơ thiếu niên đã sớm trưởng thành là một vị anh tuấn bất phàm thanh niên. Những năm này Hạ Thiên một mực đi theo Hạ Thần bên người, tại ngoại giới thanh danh cũng không vang dội, nhưng lại một mực tại Sở Châu hoạch tâm cao tầng trong hàng ngũ. Bây giờ, hắn càng là khống chế Nhạn Thành binh mã. Mặc dù cấp bậc không phải cao cấp nhất một nhóm kia, nhưng khống chế quyền thế lại phi thường lớn. Hạ Thiên người khoác khôi giáp, bên cạnh để đó một thanh sắc bén lóe hàn quang trường thương. Những năm này hắn càng trầm mặc ít nói, không có thời niên thiếu như vậy nói nhiều. Nhưng khí tức trên thân lại càng ngày càng kinh khủng. Làm rất sớm liền phục dùng qua tẩy tùy đan người, Hạ Thiên năm nay 25 tuổi, nửa năm trước cũng đã bước vào tam phẩm. Hắn ban đầu thiên phú tu luyện liền được xưng tụng thiên tài, những năm này Hạ Thần đưa cho đông đảo tài nguyên tu luyện, nếu không phải Hạ Thần để hắn lắng đọng đầy đủ thâm hậu lại đột phá, chỉ sợ Hạ Thiên cũng sớm đã bước vào tam phẩm. Hạ Thiên ánh mắt nhìn qua phía trước nói đường, đi theo Hạ Thần bên người lâu, trên người hắn vậy có một cố Hạ Thần ý vị, ngày bình thường trầm mặc ít nói, nhưng động thì lôi phá thiên kinh. Hắn đã cảm nhận được phía trước nói đường khẽ run, đó là tinh nhuệ kỵ binh tại hành động. Quả nhiên cũng không lâu lắm, võ quốc quân đội tự nhiên vậy phát hiện phía trước chi quân đội kia thân ảnh, lập tức cảnh giới lên. Hạ Thiên độc tự một người rục ngựa tiến lên, sau đó báo lên danh hào của mình. Điện tiên chỉ huy sử Hạ Thiên phụ mệnh đến đây nên đón nhân hoàng tử. Hạ Thiên đối với trong quân đội chiếc xe ngựa kia hành lễ. Thiên Hải đại sư cùng Huyền Chân tử đều đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu, xác định thân phận của hắn. Mặc một chút váy vàng, Ly Vi từ trong xe ngựa đi ra, nhìn xem Hạ Thiên. Nguyên lai là ngươi. Gặp qua Ly Vi cô nương. Hạ Thiên cũng đúng Ly Vi hành lễ, lẫn nhau đều nhận ra đối phương. Năm đó ở kinh thành lúc, hai người gặp qua mấy lần. Theo khoảng cách Nhạn Thành càng ngày càng gần, rộng rãi xe ngựa xa hoa bên trong, một cái 3 tuổi hài đồng ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa, hắn thỉnh thoảng bước lên xe ngựa màn, nhìn phong cảnh phía ngoài. Hài đồng này phi thường đáng yêu, mặc dù phi thường ổn trọng, nhưng cuối cùng còn nhỏ, trong ánh mắt nồng hậu dày đặc hiếu kỳ. "Vì gì, phụ vương ta là hạng người gì?" Nhân chăm chú hỏi, con mắt thanh tịnh sạch sẽ, tràn ngập linh động. Mặc dù chỉ có 3 tuổi, nhưng lại cùng cái tiểu đại nhân một dạng, xa so với cùng tuổi hài tử trầm ổn trưởng thành sớm. 2 tuổi thời điểm cũng đã nhận ra rất nhiều chữ, rất nhiều các lao đều kinh động như gặp thiên nhân. Cho là hài tử này trưởng thành sẽ rất ghê gớm. Li Vi sờ lên nhân đầu, nàng trong ánh mắt mang theo hồi ức, sau đó chăm chú trả lời. "Hắn à, rất thông minh, rất anh tuấn, xác thực rất có anh hùng khí, hắn rất ưa thích mua cho ta đồ ăn vặt, vậy rất ưa thích đi theo bên cạnh hắn, về sau ta liền không thích hắn." Li Vi nói xong lời cuối cùng có chút tức giận cơ cơ quả đấm. "Là bởi vì phụ vương phản bội mẫu thân, tự lập làm vương sao?" Nhân ngồi tại bên cửa sổ, linh động mắt to hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù chỉ có 3 tuổi, nhưng mồm miệng rõ ràng, biểu đạt rõ ràng, cùng 7, 8 tuổi hài đồng tiến không hề khác gì nhau, chỉ là ngẫu nhiên toát ra một chút ngây thơ. Có phải thế không đi, ở trong đó rất phức tạp, có lẽ là phản bội, có lẽ vậy không cứ gọi được phản bội đi. Li Vi nhìn một chút nhân, sau đó khẽ cười nói, "Là có người hay không nói cho người thứ gì?" "Có thị nữ nói với ta, phu hoàng phản bội đại võ, phản bội mẫu thân, hạ gia muốn đăng cơ xưng đế. Bởi vậy, ta mới từ chưa thấy qua phụ vương." Nhân thanh âm không lớn, nhưng lại để Li Vi trong con ngươi toát ra hàn quang. Nhân một mực sinh trưởng trong hoàng cung, đây là hắn lần thứ nhất đi ra, hắn tiếp xúc người phi thường có hạn, mà vô luận là Giao Quang Tử Nguyệt hay là nàng, đều chưa bao giờ hướng nhân quán thâu qua loại tư tưởng này. Bởi vì tương lai cho dù sẽ có đấu tranh, vậy cũng cùng hài tử này không quan hệ. Nhưng hiện tại nhân lại nói ra mấy câu nói như vậy, hiển nhiên là có bên ngoài thanh âm muốn dẫn đạo hắn. "Phụ vương của ngươi người rất tốt, từ đại nghĩa đi lên giảng, hắn không có phản bội qua bệ hạ. Hạ gia cũng xứng đáng chúng ta đại võ." Li Vi làm Giao Quang bên người người thân cận nhất một chồng, biết rất nhiều thân mật, hạ thần sát thực tự lập không sai, nhưng chuyện này, hắn rất sớm cũng đã thẳng thắn. Năm đó ở Bạch Hổ Môn Chi bên sau, nàng đến đỡ Giao Quang đăng cơ, liền không có dấu giếm qua dạ tâm của mình. Hai người là quân tử chi tranh, cũng là vì gì vô luận là Giao Quang hay là hạ thần đều vô cùng thẳng thắn nguyên nhân. Cũng tỉ như một lần nhân hoàng tử đến đây Sở Châu, hạ thần quang minh chính đại phái người tới đón tiếp, mà Giao Quang vậy sảng khoái tương nhân hoàng tử đưa tới. Hai người đều có đại khí phách, đại tự tin, tin tưởng vững chắc chính mình là vô địch khinh thường tại trên người đối phương sử dụng bất kỳ âm mưu bị cái gì. Hai người tương lai muốn tranh, đó cũng là đại thế chi tranh, bởi vậy không có khả năng đơn giản lấy phản bội đến luận xưng. Phía sau này người là muốn ly gián hạ gia, ảnh hưởng còn không có hình thành hoàn chỉnh nhân sinh quan nhân hoàng tử, muốn cùng hai tử này làm đấu tranh. Dụ ý khó dò. Li Vi trong con ngươi có kiếm mang lấp lóe, vô cùng băng lãnh, sát ý tràn ngập. Chương 591, cha cùng con. Chương 591, cha cùng con. Nhạn Thành ngoài cửa thành, gặp qua nhân hoàng tử. Hứa Tinh Thần dẫn đầu hành lễ. Nhân đi ra xe ngựa, đứng trên xe ngựa, hắn đầu tiên là quét mắt một vòng, mắt to chớp động, ánh mắt dừng lại tại Hứa Tinh Thần trên thân. Đứng dậy, thanh âm hắn mang theo hài đồng đặc hữu non nớt thanh âm, căng thẳng khuôn mặt nhỏ, cố gắng muốn làm ra một bộ uy nghiêm biểu lộ, nhưng bởi vì tuổi của hắn thực sự quá nhỏ, cũng không có hiện lộ cái gì uy nghiêm, ngược lại để cho người ta cảm thấy không gì sánh được đáng yêu. Nhưng mọi người lại đều không gì sánh được giật mình, bởi vì hài tử này quá thông minh. Rất nhiều năm 6 tuổi tiểu hài đều không có hắn như thế một miệng rõ ràng cùng một trọng. Hứa Tinh Thần đè xuống chính mình nội tâm kinh ngạc, sau đó mang theo nhân vào thành. Nhân ngồi trong xe ngựa một đường tò mò nhìn Nhạn Thành nhai đạo bên trên người đi đường. Mặc dù hắn trời sinh thông minh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là 3 tuổi hài đồng, vẫn như cũ có hài đồng non nớt cùng hiếu kỳ. Mà lại đây là hắn lần thứ nhất đi ra đại võ hoàng cung, tự nhiên cảm thấy cái gì đều tươi mới. Li Vi cô đương, bọn hắn cũng không thể lên đảo. Cuối cùng đến tương bờ nước bên cạnh, Hứa Tinh Thần nhỏ giọng nói. Li Vi nhìn phía sau đông đảo thị vệ cùng những cung nữ thái giám kia, ánh mắt lấp lóe, nàng không có cái gì cụ thể chuẩn bị, nhưng tất cả mọi người biết, nàng mới là chi đội ngũ này chân chính người nói chuyện. "Các ngươi lưu lại." Li Vi vẹn vẹn suy tư trong vòng mấy cái hít thở mà thôi, liền phất phất tay, tự mình nắm nhân tay nhỏ, đi lên thuyền. Đông Châu đảo phi thường thần bí đây cũng không phải là bí mật, những năm này, vô số mật thám muốn chui vào đi vào, nhưng đều thất bại cái này quần quận tương thủy, phản phất một bức kim cương tường thành ngăn trở ngoại giới thăm dò. Li Vi tự nhiên biết những tin tức này, cho nên không phải thật bất ngờ. Mặt sông ba quang dập dờn, lúc này đã là buổi chiều, thuyền lớn bình ổn đăng nhập Đông Châu đảo. Nhưng lúc này, Li Vi lòng có cảm giác, nàng nhìn về phía chân trời. Nơi xa, phản phất có một cái khổng lồ thần điểu ngay tại tới gần, toàn thân xích hồng, bốn vó bên trên rậm trên hỏa diễm. Các loại khoảng cách hơi gần một chút, mọi người mới phát hiện, cái này không phải cái gì thần điểu, đây là một tất mọc ra cánh ngựa. Mà trên lưng ngựa ngồi một người, người này trong tay còn cầm một người, người này tại cao tốc bên dưới sắc mặt đã tái nhợt, ánh mắt đều chết lặng. Một màn này tựa như thần tích, rất nhiều Nhạn Thành bách tính đều thấy được. Mọi người lên tiếng kinh hô, nhận ra đây là ai? Vương thượng trở về. Đông Châu đảo người trên bọn họ vui mừng, trên bầu trời, hạ thần con ngươi cũng sớm đã thấy được Đông Châu trên đảo hết thảy. Hắn thấy được cái kia bị Li Vi dắt tại trong lòng bàn tay tiểu Nam Hải. Cái kia gương mặt non nớt, ngũ quan cùng hắn có 7 phần giống, con mắt xinh đẹp như bảo thạch, vô cùng tuấn mỹ. Lông mày hơi cạn, hoàn mỹ kế thừa Tử Nguyệt ưu điểm, để hai tử này nhìn qua càng thêm lưu hòa. Hạ thần ra mỉm cười, hết thảy vừa vặn. Từ Đại Phụng kinh thành chạy về nhà thành, khoảng cách mặc dù không gì sánh được xa xôi, nhưng cưỡi thiên hoàng mã, toàn lực đi đường, trong dự liệu của hắn phải nhanh hơn rất nhiều, cũng chỉ là gần một ngày thời gian liền chạy về. Hạ thần nghĩ đến, mà lúc này Tiên Hoàng Mã vậy nhanh chóng đáp xuống Đông Châu đảo bên trên. Nhân Nhãn Thần không gì sánh được tò mò nhìn trên trời thiêu đốt hỏa diễm, mọc ra cánh Thiên Hoàng Mã, bị hoàn toàn hấp dẫn. Hạ thần đem chân cẳng như nhũn ra Tào Mạnh Mãn ném xuống đất, để cho người ta dẫn đi. Mà Tào Mạnh Mãn nằm trên mặt đất cảm thụ loại kia cảm giác thật, rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ai biết hắn ngày này là làm sao sống ở trên không trung bị dẫn theo, trên đường nhanh như điện chớp bị phong phách đánh lấy gương mặt, loại cảm giác này mặc dù mới lạ, nhưng là Tào Mạnh Mãn là cũng không tiếp tục lại muốn kinh lịch một lần. Ha ha, gọi phụ thân. Hạ thần đi tới, tại nhân ánh mắt tò mò trùng trực tiếp một tay lấy hắn ôm lấy. Trên mặt hắn vậy khó được có cảm xúc ba động, lộ ra vui sướng, hắn cảm nhận được hai người huyết mạch của mình, đây là hắn trên thế giới này hậu duệ, thể nội chảy xuôi huyết dịch của hắn, có thể nói là tính mạng hắn kéo dài. Cha, vương. Nhân cảm thụ được cái này mặc dù có chút lạ lẫm, nhưng trên thân lại có một cỗ khí tức quen thuộc nam nhân, bị hạ thần ôm lấy đằng sau, tim của hắn cũng chậm 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 tĩnh lại. Thiên Hoàng Mã vậy đi tới tiến đến phụ cận. Chủ nhân, đây chính là đệ đệ ta sao? Hắn thật nhỏ a. Thiên Hoàng Mã mắt to tiến đến phụ cận cẩn thận quan sát, sau đó mở miệng nói ra, trong giọng nói vậy có hiếu kỳ cùng vui sướng. Thiên Hoàng Mã miệng nói tiếng người, một bên Ly Vi cũng bị giật mình kêu lên, ngựa nói tiếng người, cái này thật bất khả tư nghị, mà lại trên người nó thiêu đốt hỏa diễm rất khủng bố. Ha ha, hắn chính là đệ đệ ngươi. Hạ thần vừa cười vừa nói, sau đó tại Ly Vi trong tiếng kinh hô, đem nhân đặt ở Thiên Hoàng Mã trên lưng ngựa. Nguyên bản Ly Vi cực kỳ sợ sệt cái kia kinh khủng hỏa diễm làm bị thương nhân, cuối cùng lại phát hiện cái kia kinh khủng hỏa diễm phảng phất ngăn cách nhân, đã mất đi nhiệt độ. Nhân cực kỳ hưng phấn ngồi tại trên lưng ngựa, đã mất đi ngày thường ổn trọng, vừa rồi hạ thần từ trên trời giáng xuống, một màn này thật sâu khắc ở trong lòng của hắn. Đồng thời cũng làm cho hắn nhìn trời hoàng ngựa vô cùng hiếu kỳ. Hạ thần cười nhìn xem một màn này, Thiên Hoàng Mã bình nhật bên trong là không để cho người khác đụng vào, chớ nói chi là những người khác có thể ngồi lên ngựa của hắn quổng, nhưng hôm nay đối nhân lại cũng không bài xích. Thiên Hoàng Mã trước mắt trí tuệ tương đương với nhân loại 6 7 tuổi hài đồng, mấy năm này hắn một mực đem Thiên Hoàng Mã làm con trai nuôi. Hạ thần cười nhìn xem tại trên lưng ngựa vui sướng chơi đùa nhân, sau đó con ngươi phát sáng, tại kiểm tra đo lường người. Hắn nhìn phi thường cẩn thận, mỗi một tấc máu thịt đều đã kiểm tra, thậm chí thấy được linh hồn của hắn chi quang. Hết thảy đều không có vấn đề. Nhân kế thừa trí tuệ của hắn, những năm này cửu khiếu linh lung mét này một ít gia tăng văn khí linh trí các loại đồ tốt một mực không có từng đứt đoạn, viện siêu người đồng lứa sớm thông minh cũng không kỳ quái. Nhưng nhân chỉ là phổ thông phàm thể, cũng không có cái gì huyết mạch đặc thù cùng thể chất. Hạ thần không có thất vọng, huyết mạch đặc thù cùng thể chất đặc thù ước vạn giảm chọn một, muốn trời sinh có được, chuyện này chỉ có thể xem thiên ý, nhưng hậu thiên lại có được vô hạn khả năng. Hạ thần lần này tới, chính là muốn vì nhân chế tạo tuyệt thế căn cơ. Hạ thần cũng không có lập tức bắt đầu là nhân rèn đúc tuyệt thế căn cơ, mà là hết thảy từ từ sẽ đến. Chuyện này không thể sơ sẩy chủ quan, nhân thể phách viễn siêu người đồng lửa, nhưng lại vẫn như cũ còn quá mức nhỏ yếu, cần đánh tốt một chút cơ sở. Đồng thời hạ thần vậy lợi dụng trong khoảng thời gian này đang ngồi bạn nhân, dù sao hắn từ xuất sinh lên liền không có làm bạn qua hắn, hai người trừ huyết thống cộng minh bên ngoài, nhân đối với hắn cũng không quen thuộc. Thân tình là muốn từng giờ từng phút bồi dưỡng, hạ thần một mực tin tưởng vững chắc đạo lý này, cũng là hắn tiếp nhân đến Sở Châu một cái khác nguyên nhân trọng yếu. Đang ngồi bạn nhân đồng thời, hạ thần vậy rút ra trống không thời gian đang chăm chú ngoại giới. Hắn mặc dù trở về nhưng là Sở Châu quân bước chân nhưng vẫn không có dừng lại, một mực tại hành tẩu thiên hạ, cảm hóa thế gian. Hắn trở về ngày thứ ba, Trương Văn Liêu đại phá Chu Bách Huy, bị Trương Văn Liêu tù binh, hiện nay ngay tại áp tải nhà thành, người này cũng là hạ thần chú ý đối tượng một trong. Hạ thần căn cứ tình báo phân tích, cảm thấy trên thân người này khả năng vậy có một tia long khí, mệnh cách đặc thủ. Bởi vì tại Trương Văn Liêu đánh bại Chu Quốc Huy thời điểm, càn khôn khí vận cờ nhanh chóng phiêu động, từ phương bắc hấp dẫn một khối lớn khí vận chi lực mà đến. Mà đến tận đây, Lạc Sơn cùng Lạc Thủy đều triệt để bị Hạ Thần thu phục, cầm xuống ngọn Thần Sơn này cùng Thần Thủy đằng sau, Hạ Thần cảm thấy nên tiếp tục tăng tốc tiết tấu, triệt để cảm hóa đại dâng. Bước kế tiếp nên xưng đế. Đợt, đêm nay 3 chương, tăng thêm 1 chương, cầu một đợt miễn phí lễ vật khen thưởng càng nhiều, tăng thêm càng nhiều. Miễn phí lễ vật cũng có thể. Cơ đen. Vờ. Cơ đen chương 592, Lạc Thành cùng Man tộc. Chương 592, Lạc Thành cùng Man tộc. Đại phụ. Chu Quế Uy mặt lộ bụi đất chi sắc, hắn bị đánh bại bị bắt làm tù binh, bây giờ đang bị áp tại nhà thành. Hắn cảm giác nhân sinh đã mất đi sắc thái, không biết tương lai mình tiền đồ vận mệnh sẽ như thế nào. Trương Văn Liêu người khoác áo giáp, ánh mắt như lưỡi dao, nhìn trước mắt đầu kia mênh mông rộng lớn là hạ. Trên mặt sông ba quang dập dờn, ánh nắng chút xuống xuống tới, lại lộ ra không gì sánh được thần thánh. Trương Văn Liêu đứng tại cái này bờ sông, cảm giác đầu này thánh hà gột rửa nội tâm của hắn sắc khí. Đây cũng là Lạc Hà trọng yếu nhất khu vực. Tại trong truyền thuyết, Lạc Thần chính là ở chỗ này sinh ra. Thật sự là thần thánh a. Một bên, Định Hoài Đức vậy nhìn chăm chú Lạc Hà bên trong nước không gì sánh được thanh tịnh, có thể nhìn thấy trong nước tôn cá. Gió nhẹ thổi qua, thổi lên sóng gợn lăn tăn nhăm nheo, nhưng lại phảng phất vuốt lên tâm linh người bên trong mọi bệnh. Khó trách vương thượng muốn tại cái này Lạc Thủy bên cạnh tu kiến một tòa thành trì. Trương Văn Liêu đi theo cảm khái nói ra, Định Hoài Đức đằng sau liền phụ trách chấn thủ nơi này, đồng thời cũng muốn tại Lạc Thủy bên cạnh tu kiến một tòa thành trì, chấn thủ mảnh này mênh mông Cửu Châu Bình Nguyên. Cửu Châu Bình Nguyên bị Lạc Hà xuyên qua, tại thời cổ, Cửu Châu Bình Nguyên danh xưng Cửu Châu thiên hạ trung tâm, văn minh khởi nguyên. Bởi vậy lại hiểu được Cửu Châu Bình Nguyên người, được thiên hạ mà nói, chỉ là về sau phương Nam cùng Tây Bộ bị khai khẩn, nhân khẩu Nam rời Tây gì. Cửu Châu Bình Nguyên tầm quan trọng tương đối hạ xuống, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không trọng yếu.
Hạ Thần đặt xuống khối này Cửu Châu Bình Nguyên, cho nên hắn chuẩn bị tu kiến một tòa thành lớn, trấn thủ nơi này, vì đằng sau đại thời đại làm chuẩn bị. Lạc Thành, Lạc Thủy chi nam, lại tên là Dương. Đinh Hoài Đức nhìn xem cái này Lạc Thủy hai bên rộng lớn đất đai phì nhiêu, trong lòng đã sớm có hành vị lam đồ, hắn nhớ tới Hạ Thần lấy danh tự, cảm thấy cái tên này thật sự là cực kỳ êm tai. Đã đối ứng Lạc Thủy, lại đối ứng Lạc Vương. Bây giờ mảnh đất này có chủ nhân mới, tại cái này Cửu Châu Bình Nguyên trung tâm tu kiến một tòa thành trì, sát thực cực diệu. Ngươi sau đó tiếp tục lên phía bắc sao? Hay là xuôi nam, đi tiến công Thái Bình giáo? Đinh Hoài Đức quay đầu nhìn Trương Văn Liêu, chăm chú hỏi, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại phụ trách Trương Văn Liêu đại quân một chút hậu cần làm việc, nhưng bây giờ hắn phải ở lại chỗ này. Thái Bình giáo nơi đó trước không đội, bọn hắn hiện nay không dám làm cản, hiện nay việc cấp bách là phương bắc, giọt máu có tin tức chuyển đến, phương bắc biên cương có dị động, man tộc có thể muốn xuôi nam. Trương Văn Liêu ánh mắt nhìn về phía phương bắc, ánh mắt nghiêm túc. Hắn là số ít mấy cái biết được Hồng Tú Bình Hoàng Triệu Lý Thuận Thành ba người cùng Hạ Thần quan hệ người. Năm đó, Hạ Thần truyền thụ Hồng Tú Bình ba người binh pháp lúc, hắn vậy ở một bên học tập, lúc đó Trương Văn Liêu được xưng tụng là đại sư minh, bởi vì hắn trước một bước lên đường, Hồng Tú Bình ba người tại binh pháp trên có không hiểu còn từng hỏi qua Trương Văn Liêu. Đoạn kia tiểu viện sinh hoạt bình tĩnh lại phong phú, thế nhưng là liền liền Trương Liêu đều không có nghĩ đến, 10 năm không đến, mỗi người bọn họ liền đi lên con đường như vậy, đến hiện nay một bước này. Hiện nay Đại Phụng Vương Nam trên cơ bản đều bị bọn hắn chiếm lĩnh, có hướng đông nam một góc, có hai châu chi địa bị Thái Bình giáo chiếm lĩnh, mà hiện nay, đại thế đã rất rõ ràng, coi như Hồng Tú Bình có dị tâm, có dạ tâm, Trương Văn Liêu tin tưởng đối phương cũng không dám có chút động đậy. Mà lại hắn biết, Hạ Thần đối ba người này tuyệt đối có an bài khác, bởi vậy hắn không có quá nhiều đi quan tâm. Muốn xuôi nam. Đinh Hoài Đức ánh mắt trở nên nghiêm trọng, tại Đại Phụng phương bắc, đó là man tộc thiên hạ, man tộc từng cái thân hình cao lớn khôi ngô, thể phách trời sinh cường kiện, mỗi một cái man tộc nam nhi trời sinh chính là chiến sĩ. Sức chiến đấu cực kỳ cứng hãn. Man tộc tín ngưỡng man thần, bọn hắn tự xưng có được man thần huyết mạch, khí huyết không gì sánh được cường thịnh. Những năm này, Đại Phụng Bắc Cương một mực phái trọng binh tại phòng thủ, nếu như nói Đại Phụng hiện nay còn có hoàn chỉnh binh đoàn tinh nhuệ lời nói, vậy cũng chỉ có Bắc Cương biên quân. Cho dù kinh thành luân hãm, chi quân đội này đều không có bị triệu hồi, vẫn tại thủ đương sứ mệnh, phòng ngự phương Bắc man tộc. Bởi vì một khi những này man tộc xuôi nam, đối toàn bộ Cửu Châu thiên hạ nguy hại quá lớn. Hiện nay, những này man tộc khẳng định là đã biết được Đại Phụng nội bộ bộc phát náo động, cho nên quyết định thừa lúc vắng mà vào. Chi kia Bắc Cương biên quân đã mất đi hậu cần thiết tế, chỉ sợ trèo chống không được bao lâu. Lã Ôn cùng Hạ Chính Đình mặc dù lợi hại, nhưng bọn hắn đều bị đánh tàn binh lực không nhiều, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản phương Bắc man tộc binh phòng. Những này man tộc nghe nói sẽ chỉ cướp bóc đốt giết, không thể để cho bọn hắn tiến đến. Vương thượng mệnh ta tiếp tục lên phía Bắc, tiến đến ngăn cản những này man tộc thiết kỵ xuôi nam. Trương Văn Liêu nói nghiêm túc. Bọn hắn có thể thành công hay không nhập chủ Đại Phụng, rất có thể chính là cần trải qua cuối cùng này một đạo khảo nghiệm. Chỉ cần trận chiến này đánh thắng, đánh bại man tộc, đằng sau đối mặt Đại Phụng những cái kia thế lực còn sót lại liền có thể chuyển hình mà định ra. Bắc Cương, không khí nơi này trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Mây đen ép thành muốn phá vỡ. Tất cả mọi người cực kỳ khẩn trương, bởi vì phương Bắc man tộc muốn cấu quan. Man tộc tại Bắc Cương nhân thế đời đời thay mặt trong miệng đều là ác quỷ hóa thân. Bọn hắn mặc dù được xưng là man tộc, nhưng là cùng nhân loại hình thái không có gì khác biệt, chỉ là càng thêm cao lớn thô kệch mà thôi. Nhưng là tại Bắc Cương trong lòng người nhưng chưa bao giờ có đem man tộc xem như nhân tộc. Thậm chí trực tiếp có người đem bọn hắn xem như một con dã thú. Mà những này đều có thể từ mặt bên phản ứng ra man tộc đáng sợ. Đại Phụng trước kia tại Bắc Cương an trí đông đảo binh mã, cho dù là Đại Phụng nhất suy sụp lúc, nơi này binh mã đều chiếm Đại Phụng toàn bộ binh mã 1/4. Tại Đại Phụng triều đình trong lòng, Bắc Cương mức độ nguy hiểm rõ ràng muốn vượt qua Đông Hoang. Hoàng Kim Vương đỉnh tập kết 40 vạn đại quân, đây cũng là toàn bộ của bọn họ, binh lực bọn hắn là điên rồi sao? U Bắc Quan, đây chính là phòng ngự phương Bắc man tộc một đạo trọng yếu nhất cửa ải, cũng là man tộc thông hướng Đại Phụng con đường phải đi qua. Cửa ải bên trong, có tướng lĩnh nhận được tin tức tâm linh rung động, không thể tưởng tượng nổi. 153 năm trước, man tộc vậy đại quy mô xuôi nam, đó là danh xưng từ trước tới nay khổng lồ nhất một lần xuôi nam, nhưng binh lực cũng chỉ là 30 vạn mà thôi. Lần kia một trận chiến, dẫn đến Đại Phụng binh lực suy yếu đến nay, còn bị Đại Võ Đại Khánh khắp nơi áp chế, mà hiện nay đối phương vậy mà tập kết toàn bộ binh mã, đây là quyết tâm xuôi nam sao? Hoàng Kim Vương đỉnh vị kia Vương đỉnh chi chủ hùng tâm trang trí, hắn một mực tại thăm dò ta Đại Phụng Giang Sơn, mấy năm trước hắn một mực tại chỉnh hợp các bộ tộc lực lượng, hiện nay chắc hẳn đã chỉnh hợp xong, mà ta Đại Phụng đã triệt để suy sụp, như vậy tuyệt hảo thời cơ, hắn làm sao có thể không hành động đâu? Bắc Cương chủ soái Chu Lương ánh mắt băng lãnh, hắn nhìn trời bên cạnh, đó là nhìn không thấy bờ Đại Thảo Nguyên. Hoàng Kim Vương đỉnh là 13 năm trước thành lập, vị kia Vương đỉnh chi chính và phụ không quan trọng bên trong xuất sinh, trước kia chỉ là một vị mã nô, 13 tuổi năm đó bộ lạc bị thôn tính, hắn dẫn đầu mấy vị đồng dạng mã nô xuất thân thiếu niên trốn thoát. Đằng sau liền mở ra hắn con đường truyền kỳ, vẹn vẹn 15 năm liền tuần tự chinh phạt 37 cái bộ lạc. Đánh đâu thằng đó, đằng sau hắn học tập Đại Phụng một chút văn hóa chế độ. Thay đổi trước đó bộ lạc văn hóa, thành lập Hoàng Kim Vương đỉnh. 5 năm trước hắn thống nhất Đông Man tộc tất cả bộ lạc, nhưng lại một mực không có vội vã xuôi nam, mà là tại tiêu hóa những bộ lạc này lực lượng, đem nó triệt để chỉnh hợp. Chương 593, Hoàng Kim Vương tòa chi chủ. Chương 593, Hoàng Kim Vương tòa chi chủ. Hiện nay Hoàng Kim Vương đỉnh đã không thể xưng là bộ lạc, hắn đã có chính quyền các hạng điều kiện. Vị kia mới chỉ có 36 tuổi Vương đỉnh chi chủ, tại Hoàng Kim Vương trong đỉnh bộ lập xuống các loại chế độ. Cái này dẫn đến nguyên bản sức chiến đấu liền không gì sánh được cường hãn, toàn dân giai binh man tộc, sức chiến đấu cường hãn hơn. Mấy năm này Bắc Cương cùng Man tộc cho dù chỉ là tiểu quy mô ma sát, nhưng vậy vẫn như cũng là bại nhiều thắng ít. Lý Thuận Thành năm đó chính là bởi vì ở trên chiến trường tác chiến dũng cảm, nhiều lần đánh bại Man tộc đám bộ đội nhỏ, bởi vậy lúc này mới bị Tuyên Châu Tiết độ sứ nhìn chúng, nhanh chóng để bạt đi lên. Bệ hạ đều đã bị bắt làm tù binh, chúng ta còn tại Bắc Cương kiên trì có ý nghĩa gì? Bắc U quan bên trong, Bắc Cương chủ soái Chu Lương tổ chức hội nghị ngay từ đầu liền có tướng lĩnh cao cấp mở miệng lớn tiếng nói: "Đối, chúng ta ở chỗ này tử thủ, thế nhưng là chúng ta hậu phương đều đã luôn hãm, chúng ta đại phụng đều muốn mất nước." Có mắt người vành mắt hồng nhuận phân phớt, hiển nhiên hay là chúng quân ái quốc trước đó còn rất có động lực đóng tại nơi này, có thể hiện nay bọn hắn cảm thấy lại tiếp tục không có ý nghĩa, bọn hắn ở chỗ này bước lên nguy hiểm tính mạng, nhưng lại bị người hái được quả đảo. "Đối, cái kia Sở Châu quân không phải lợi hại sao? Bọn hắn làm sao không đến đối phó những này man tộc, những năm này nếu không phải chúng ta ở chỗ này liều mạng tử thủ, có chuyện của bọn hắn sao? Chúng ta ở chỗ này thủ vệ Cửu Châu thiên hạ an nguy, nhưng bọn hắn ở sau lưng đâm đao, chỉ biết là công thành đoạt đất, ánh mắt thiệt cận. Chúng ta tiếp tục thủ xuống dưới, vậy cũng bất quá là thay bọn hắn thủ có tình tự kích động nói." Lời này vừa nói ra, mọi người đều yên lặng, bọn hắn chú đóng ở nơi này, kinh thành luân hãm lúc bọn hắn đều không thể trở về, hiện nay đại phụng đều muốn diệt quốc, rất nhiều người lòng dạ tất cả giải tán. 40 vạn đại quân, coi như chúng ta muốn thủ, chỉ dựa vào chúng ta cái này 20 vạn đại quân, chỉ sợ cũng rất khó thủ xuống dưới. Đến cuối cùng bất quá không công mất mạng. Mọi người ở đây trầm mặc ở giữa, lại có một người mở miệng nói ra: "Man tộc thể phách cường kiện, liền xem như phổ thông người man tộc, đơn thuần dựa vào man lực, thực lực vậy tiếp cận nhập phẩm võ phu. Bởi vậy muốn đánh giết một tên phổ thông man tộc chiến sĩ, thường thường cần 2-3 người phối hợp với nhau. Lần này, Hoàng Kim Vương đỉnh tập hợp toàn bộ binh lực, hiển nhiên là báo tất thắng quyết tâm, cũng muốn nhập chủ đại phụ. Có chuyện muốn nói, vị yêu ngựa nô gia đời Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ, trên người có nhân tộc huyết mạch, mẹ của hắn chính là một vị thế gia nữ, bởi vậy vị này Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ mới hiểu chiến sự, thành lập chế độ, thống nhất Đông Man tộc. Nhưng vậy có chuyện muốn nói, tại vị kia Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ tuổi nhỏ chạy ra bộ lạc lúc, gặp một vị học thức cao thâm lão giả, hắn truyền thụ vị này Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ binh pháp, cùng trị quốc luận sách các loại, bởi vậy vị này Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ đối Cửu Châu thiên hạ phi thường hướng tới, muốn nhập chủ Cửu Châu thiên hạ. Đủ loại truyền ngôn không được biết, nhưng là vị này Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ một mực đối Cửu Châu thiên hạ có lòng mơ ước, điểm này lại là thật. Chư vị, mặc dù đại phụng muốn vong nhưng là, Cửu Châu thiên hạ còn tại, ta đại phụng nhân dân còn tại, nếu như chúng ta liền mặc cho man tộc xuôi nam, vậy ta đại phụng nhân dân chắc chắn rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Trận chiến này, chúng ta không phải vì cái kia Lạc Vương mà chiến, mà là vì ta đại phụng bách tính mà chiến, mặc kệ có thể hay không ngăn trở, chúng ta đều muốn hết sức là nhất thời mới không thẹn lương tâm, nếu không chúng ta chắc chắn trở thành Cửu Châu thiên hạ tội nhân, bị hậu thế thoá mạ. Trong đại điện bầu không khí càng ngày càng thấp mê, tất cả mọi người nản lòng thoái chí, không có chiến ý. Đúng lúc này, Bắc Cương chủ soái Chu Lương đứng người lên, hắn rút ra chiến đao, khí huyết bành trướng mãnh liệt, hắn tâm tình kích động nói. Trong đại điện một số người nghe được Chu Lương lời này đều động dung. Đúng nha, coi như bọn hắn đại phụng bị cái kia Lạc Vương chiếm lĩnh, có thể chí ít cùng là nhân tộc, nếu là thả cái kia man tộc tiến đến, không chỉ có bọn hắn đại phụng bách tính hội biến thành thịt cá, mà bọn hắn sẽ còn trở thành Cửu Châu thiên hạ tội nhân, khắc ghi vào xét xử, bị vạn thế thoá mạng. 3 ngày sau, 40 vạn man tộc thiết kỵ xuôi nam, Bắc U quan buộc phát thảm liệt đại chiến, máu tươi nhuộm đỏ mỗi một cục gạch thạch. Vị kia hùng tài đại lược Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ tự mình thông soái, toàn bộ Bắc U quan đều lung lay sắp đổ. Sở Châu, Đông Châu đảo, đây chính là món ngon nhất mức hoa quả, thật không cần. Hạ thân ngồi tại trên tảng đá, hắn cười nhìn xem một bên mặc váy vàng thanh xuân thiếu nữ. Li Vi nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, trên mặt so năm đó ít một chút mập mũm mĩm, tuy ít một chút đáng yêu, nhưng lại lộ ra càng thêm đẹp đẽ đẹp. Li Vi nghiêng đầu sang một bên, không để ý tới Hạ Thần, nàng còn tại hờn dỗi, trong lòng nàng rõ ràng các nàng là người một nhà, có thể hiện nay lại ở riêng hai địa phương, tương lai khả năng còn muốn kinh lịch thảm liệt chém giết, trở thành địch nhân. Đây hết thảy đều là bởi vì Hạ Thần trong lòng dạ tâm, đưa đến hiện nay đây hết thảy. Hạ Thần tiếp tục dỗ dành, rất có kiên nhẫn, năm đó hắn liền rất ưa thích cùng Li Vi đợi cùng một chỗ, bởi vì Li Vi hồn nhiên ngây thơ. Mặc dù thông minh, nhưng tâm tư nhưng không có như vậy hỗn tạp. Nàng rất là thuần túy, so với Giao Quang cùng Tử Nguyệt, hắn xác thực càng ưa thích cùng Li Vi đợi cùng một chỗ. Quan hệ của hai người năm đó vậy rất tốt, Hạ Thần mỗi lần đều sẽ cố ý cho hắn mang một bao đồ ăn vặt. Đế bị liền thật trọng yếu như vậy sao? Ngươi có phải hay không còn muốn thống nhất toàn bộ Cửu Châu thiên hạ? Li Vi xoay đầu lại mắt to nảy mầm, nhưng lại rất là chăm chú nhìn Hạ Thần, nàng trong ánh mắt có chút bi thương. Giao Quang đợi nàng như thân muội muội, mà Hạ Thần năm nàng vậy một lần đem nó nhận định là người thân cận nhất, thậm chí Giao Quang còn trêu ghẹo qua nàng, muốn để nàng cùng Tử Nguyệt thay phiên cho Hạ Thần thị tẩm. Có thể hiện nay khoảng cách của song phương lại càng ngày càng xa. Chúng ta bình bình an an hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, không tốt sao? Li Vi nói, nước mắt ướt nhẹ hốc mắt. Những năm này nàng một mực đè nén cảm xúc, đặc biệt là Hạ Thần triệt để tự lập đằng sau, vậy thì càng thêm khó chịu. Mà Giao Quang cùng Tử Nguyệt vậy một mực khi nàng nhỏ che chở lấy nàng, rất nhiều chuyện cũng không có cùng Li Vi kể ra. Ở trong đó rất phức tạp, đế bị chỉ là nói trên đường tất đi một bước, ta cần cấp tốc quật khởi, cần vô tận khí vận, tương lai sẽ rất nguy hiểm, thiên địa sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa, hết thể sẽ phá vỡ, hết thể sẽ một lần nữa tẩy bài, càng là ở vào vị trí cao nhất liền càng nguy hiểm. Cửu Châu thiên hạ chi chủ đã là nhanh chóng quật khởi căn cơ, cũng là trọng đại trách nhiệm, đồng thời cũng muốn đứng trước nguy hiểm chí mạng. Giao Quang rất đặc sắc tuyệt diễm, nhưng nàng cũng không biết tương lai gặp phải là bực nào thảm liệt một thời đại. Hai chúng ta là sẽ có một hồi, nhưng đây chỉ là quân tử chi tranh, vô luận là hắn thắng hay là ta thắng, tương lai chúng ta sẽ đối mặt cùng chung địch nhân, cộng đồng dắt tay tiến lên. Hạ Thần thở dài, hắn nuốt nuốt Ly Vi cái kia thuận hòa xóa tung tóc dài, đã từng hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ, cái này lớn lên cũng nhiều rất nhiều phiền não. Hạ Thần chăm chú kể ra, tương lai thời đại kia không gì sánh được thảm liệt, máu cùng loạn thời khắc đều đang phát sinh, Cửu Châu chi chủ càng nhiều hơn chính là trách nhiệm, có che chở vạn dân, giao quang sát thực phi thường lợi hại, thế nhưng là Hạ Thần lại rõ ràng, tại thời đại kia sơ kỳ, giao quang liền xuất hiện ngoài ý muốn, không rõ sống chết. Chương 594, chế tạo tuyệt thế căn cơ. Chương 594, chế tạo tuyệt thế căn cơ. Đông Châu đảo bên trên, Hạ Thần suy nghĩ phiêu tán rất xa. Cửu Châu chi chủ mặc dù có thể ngưng tụ khổng lồ khí vận, nhưng là tương lai tựa hồ cũng sẽ bị cái thứ nhất nhằm vào, đứng trước nguy hiểm to lớn. Hạ Thần kiếp trước liền trải qua thời đại kia. Nữ đế mặc dù lợi hại, thiên tư tuyệt thế, nhưng lại không có bất kỳ cái gì dưới tình huống phòng bị, vậy hư hư thực thực chúng chiêu, biến mất không thấy gì nữa. Có chuyện muốn nói, nữ đế bị ngoại địch cường thế đánh chết. Vậy có người nói, nữ đế không địch lại bị trọng thương, giả chết thoát thân, tương lai hội trở về. Phương diện kia quá cao, kiếp trước Hạ Thần cũng không có triệt để qua thời, bởi vậy cũng không có tiếp xúc đến cái kia cao nhất bí mật. Nhưng bất kể như thế nào, kết quả sau cùng đều là nữ đế biến mất không thấy gì nữa, Cửu Châu vô chủ, sau đó rất nhanh hỗn loạn nhất thời đại tiến đến, máu cùng loạn bộc phát, Cửu Châu thiên hạ sinh linh đồ thán. Vô số nhân hóa vì yêu tộc huyết thực. Cửu Châu thiên hạ đổi chủ. Đây cũng là vì gì, Hạ Thần nhất định phải đi tranh vị trí kia nguyên nhân, hắn đúng là vì mình, nhưng cùng lúc cũng là vì tương lai, hắn không muốn lại để cho cái kia bi thương một màn lần nữa phát sinh. Hắn không muốn tận mắt thấy thân bằng hảo hữu đổ vào huyết lệ bên trong, trở thành huyết thực. Từ một cái góc độ khác tới nói, cũng là vì bảo hộ gia quang, nàng sát thực thiên tư vô song, nhưng cho nàng thời gian quá ít, mà địch nhân quá mức tàn bạo khủng bố. Cửu Châu chi chủ bên kia là trong đêm tối cái kia một ngọn đèn sáng, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt như muốn thôn vệ. Hạ Thần suy nghĩ phát tán, Ly Vi nhìn xem Hạ Thần ánh mắt thâm thúy kia, nàng tựa hồ thấy được lệ quang. Hạ Thần loại thần thái này là nàng trước đó chưa bao giờ từng thấy. Hạ Thần trong lòng của nàng vĩnh viễn là như vậy tự tin, như vậy đã tính trước, trên mặt mang mỉm cười. Chưa bao giờ lộ ra qua như vậy bi thương cùng không xác định cảm giác. Tương lai đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Hạ Thần thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn xem một bên khác, Hạ Minh Thủy đang dạy nhân luyện võ. Hạ Minh Thủy năm nay đều đã có 9 tuổi, đi vào Sở Châu đều có 8 năm. Thời gian thật rất nhanh, năm đó bị ôm vào trong ngực hải tử, bây giờ quyền phong hổ hổ sinh uy, đánh hư không nổ đùng. Hắn mặc dù chỉ có 9 tuổi, nhưng thân hình cao lớn, tựa như 12, 13 tuổi thiếu niên. Hạ Minh Thủy ánh mắt kiên nghị, một bộ quyền pháp bị hắn đánh ra chân ý. Thất phẩm. Ly Vi lấy lại tinh thần, nhìn xem Hạ Minh Thủy, không gì sánh được giật mình, nàng cảm giác đứa trẻ này cũng không lớn, nhưng tu vi vậy mà đã đến thất phẩm. Hạ Thần mặt mỉm cười, trên thực tế, Hạ Minh Thủy thất phẩm tu vi vẫn là hắn để nó áp chế tạo căn cơ nguyên nhân. Nếu không cũng sớm đã tiến vào lục phẩm. Hạ Thần ánh mắt lại nhìn phía con của mình, nhân vậy đi theo ở nơi đó đánh quyền, 3 tuổi hắn, nộ tính rất mạnh. Hạ Thần quyết định đêm nay bằng nhân chế tạo tuyệt thế căn cơ. Đằng sau hắn liền quyết định tiến về Đại Phụng kinh thành, phương Bắc man tộc đã xuôi nam, thời gian đã nhanh 6 nguyệt. Hắn kế hoạch là tại năm nay bình định toàn bộ Đại Phụng, bây giờ phải tăng tốc bước chân. Ban đêm, trong mật thất, có một cái thùng tắm, trong thùng tắm để đó rất nhiều dược liệu quý giá, tại ngoại giới chính là hiếm thấy chân bảo. Đều là chân quý trúc cơ bảo dược, nhưng bây giờ lại phản phất chỉ là phổ thông dược liệu. Bên trong thậm chí có nhị phẩm yêu thú tinh huyết, đem toàn bộ thùng tắm nước đều nhuộm đỏ. Cái này nếu để cho ngoại giới nhìn thấy, tuyệt đối sẽ lớn tiếng kinh hô phung phí của trời. Nhị phẩm yêu thú chính xác, sao mà chân quý, nhưng lại trực tiếp bị người đổi nước, cái này quá mức xa xỉ lãng phí. Phụ vương, trực tiếp nhảy vào đi sao? Nhất tiểu đỏ mặt nhào nhào bị nhiệt khí bốc hơi, trong khoảng thời gian này, Hạ Thần một mực làm bạn ở bên cạnh hắn, hai cha con quen thuộc rất nhiều, tình cảm vậy thẳng tắp ấm lên. Hai tử trưởng thành là cần tình thương của cha làm bạn. Nhất tại Đông Châu đảo cảm giác khắp nơi rất mới lạ, cùng tại Đại Võ Hoàng cung hoàn toàn không giống. Hạ Thần nhẹ gật đầu, cười đem nhân nhấc lên, sau đó đem hắn để vào trong thùng tắm. Ngay sau đó hắn từ hệ thống trong không gian xuất ra một cái bình nhỏ. Bên trong đựng là ngọc tùy linh dịch, hay là trong hệ thống rút ra không chỉ có thể ôn dưỡng thể phách, trọng yếu là còn có thể tẩm bổ thần hồn. Dược lực vô cùng lưu hòa, được xương tụng hiếm thấy chân bảo. Hạ Thần đem linh dịch nhỏ vào trong nước, lập tức trong thùng tắm nhân cảm nhận được từng tia từng sợi ý lạnh tràn vào trong cơ thể của hắn. Hạ Thần ánh mắt nghiêm trọng, sau đó lại từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái đặc thù ngọc đàn. Hạ Thần mở ra cái nắp, lập tức rít lên một tiếng thanh âm truyền đến, ngọc đàn phía trên vậy mà xuất hiện một con dị thú hư ảnh. Đầu này hư ảnh cũng không có hung sát chi khí, ngược lại cho người ta một loại ôn hòa cảm giác nặng nề, nhân hiếu kỳ nhìn chằm chằm con dị thú này. Hạ Thần nhìn xem con dị thú này, đây là trong thần thoại thổ kỳ lân hư ảnh. Rất sớm trước đó Hạ Thần từ trong hệ thống đạt được một phần thuần huyết thổ kỳ lân tinh huyết, có thể dùng đến tẩy cân bạc thủy, gen đúc tuyệt thế căn cơ, còn có thể tăng lên một người sinh mệnh bản nguyên tinh hoa, khiến người phát sinh thủy biến. Bây giờ hắn đem ra, muốn cho nhân rèn đúc tuyệt thế căn cơ. Kỳ lân ở vào trung ương, vốn là ổn trọng cùng căn cơ đại biểu, cùng thổ kỳ lân, càng là hoàn mỹ kế thừa cái này một loại tính. Là tương thụy là thủ hộ thần, xua tan tai họa, hậu đức tái vật. Hạ Thần con ngươi phát sáng, phù văn lấp lóe, muốn trực tiếp đem trong ngọc đàn cái kia tản ra mông lung tia sáng màu vàng tinh huyết dẫn vào nhân ấu tiểu thể phách bên trong trợ giúp nó hấp thu. Nhân huyết nhục phát sáng, hắn tắm rửa thuần huyết thổ kỳ lân tinh huyết, thể nội tạp chất bị đều đẩy đi ra, huyết dịch của hắn tại tái sinh, mỗi một tấc máu thịt đều phảng phất có phù văn đang lóe lên, tại từ trong ra ngoài phát sinh chất biến. Mỗi một hạt tế bào đều tại tái sinh, mà tế bào chỗ sâu, một tôn thổ kỳ lần chấn thủ ở trong đó, tản ra mông lung đạo quang, tại cải tạo người thể phách. Đây là một loại toàn diện thủy biến, loại này thuần huyết kỳ lần tinh huyết, quá mức chất quý, có thể cùng trong truyền thuyết thuần huyết long huyết so, có thể làm cho người điên cuồng. Dòng dã một ngày một đêm, trong thùng tắm nước trở nên không gì sánh được đục ngầu, bên trong hữu ích năng lượng cũng sớm đã bị nhân hấp thu. Nhân sinh long hoạt hổ từ trong thùng tắm trực tiếp nhảy ra ngoài, hạ thần cẩn thận kiểm tra nhân mỗi một tấc máu thịt cuối cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này nhân thể phách cùng sinh mệnh bản nguyên, không gì sánh được cường đại, có thể xưng một đầu hung thú hình người con non. Tương lai tuyệt đối có thể chấn nhiếp quá hoang, cùng thuần huyết sinh linh cùng đài thi đấu. Sau khi xuất quan nhân biến hóa to lớn, cái kia bàng bạc khí huyết, để Ly Vi đều vô cùng giật mình, bởi vì nhân mặc dù còn không có nhập phẩm, nhưng này khí huyết chi lực đã không thua tại thất phẩm võ phu phải biết nhân thế nhưng là còn 3 tuổi nha. Đây quả thật là rèn đúc tuyệt thế căn cơ a. Hạ thần bang nhân trúc cơ đằng sau, chỉ là bồi bạn nhân một cái mượn. Sau đó liền cưới ngày hoàng ngựa đổi tới kinh thành. Hắn lần này lần nữa đại phụng kinh thành, còn có một cái trọng yếu sự tình phải giải quyết. Hạ thần ánh mắt nhìn về phía bên ngoài kinh thành đại phụng học cung phương hướng. Học cung sự tình là nên giải quyết, phu tử cần nên cho thấy thái độ, hoặc là thần phục, hoặc là thân tử đạo tiêu. Hạ thần không có khả năng để đó viên này bom hẹn giờ ở bên cạnh. Phu tử, ra gặp một lần. Hạ thần ánh mắt như điện, hắn võ trang đầy đủ, người khoác chiến giáp, cầm trong tay xích long chiến kích, lưng meo long hoàng liệt thiên cung, biểu lộ lãnh khốc nghiêm túc. Hắn một thân một mình đứng tại Nho Sơn dưới chân, nhưng lại tựa như sau lưng có thiên quân vạn mã, khí thế uy chấn cả tòa học cung. Đợt, tăng thêm một chương, khen thưởng càng nhiều, tăng thêm càng nhiều, miễn phí lễ vật cũng có thể. Cơ đen. Vờ. Cơ đen chương 595, thuận chi thì sống. Chương 595, thuận chi thì sống. Đại phụng học cung. Hạ thần tựa như tại mỗi cái học sinh bên thai nổ tung, trùng trùng điệp điệp tựa như thiên uy. Hiện nay tiên hạ đã không yên ổn, liền liền kinh thành đều đã luân hãm. Trước đó, liền liền phu tử ở kinh thành đều bại, hoàng triều nhập chủ kinh thành. Từ đó về sau toàn bộ học cung liền không gì sánh được địa thấp, thậm chí tiến hành phong sơn, không cho phép học sinh ra ngoài rồi. Hoàng triều tự nhiên vậy chú ý tới rời kinh thành không xa học cung, nhưng là phu tử đáng sợ hắn là thấy tận mắt, mặc dù lúc đó phu tử bị hạ thần đánh bại, nhưng cái này cũng không hề đại biểu phu tử yếu. Hoàng triều đối phu tử là vô cùng e dè, nhưng đằng sau để hoàng triều trầm tĩnh lại, bởi vì học cung phong sơn không ra, không còn nhúng tay chuyện ngoại giới. Trước đoạn thời gian hạ thần chiếm lĩnh đại phụng kinh thành, trong học cung tự nhiên cũng sớm đã nhận được tin tức. Bọn hắn biết bây giờ tự thân tại hạ thần thống ngự cương vực bên trong, giữa bọn hắn tất nhiên sẽ tiến hành giao phong hoặc giao lưu, nhưng không nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy liền tới. Nho Sơn hạo nhiên khí phóng lên tận trời, đó là vô số học sinh khí tức ở bên ngoài hạ, bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương. Học cung thu hết thiên hạ học sinh, mà thẳng đến hiện nay còn có 3.000 nhiều tên học sinh tại trong học cung. Cái này 3.000 nhiều tên học sinh nếu là ngưng tụ thành một đoàn, đủ để tạo thành một chi nho quân. Học cung phía sau núi, Mạc Thanh Thanh tâm thần cự thiêu, nàng trước tiên cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia, lập tức biết là ai tới. Hạ thần hiện nay trên mặt nội đã bước vào nhân gian thần thoại, cùng nàng sư tôn chính là cùng một cái cấp độ, nếu là hắn còn mang theo đại quân đến đây, như vậy sư tôn của nàng biến nguy hiểm. Đặc biệt là Mạc Thanh Thanh còn nghiêm trọng hoài nghi lúc trước đánh bại nàng lao sư cái kia thần bí song nhất phẩm cường giả chính là hạ thần. Ở trong phía sau núi, một đạo vàng bạc tinh túy hạo nhiên khí phóng lên tận trời, ở trong hư không tựa như đều ngưng tụ thành một đạo hư ảnh. Phu tử ánh mắt nghiêm túc Nho Sơn bên trong đi xuống, không biết Lạc Vương hôm nay đến đây có chuyện gì. Phu tử trong lòng bàn tay nắm một đạo thẻ trúc, đạo này thẻ trúc chính là trong học cung tam đại trấn cung chi bảo một trong, có được lớn lao thần uy. Trong học cung học sinh cũng đều ngưng tụ tại phu tử sau lưng, tựa hồ đang trợ uy. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy hạ thần là một người đến đây lúc, tất cả đều nội tâm thở dài một hơi. Sở Châu quân binh phong vô địch, điểm này là kinh thực chiến kiểm nghiệm qua, trong lòng bọn họ vậy sợ sệt, có thể nguyện quy thuận. Đối mặt phu tử hỏi thăm, hạ thần chỉ lần này một câu, ngữ khí bình thản, phản phất chỉ là bình thường hẻm nhỏ hàng xóm ở giữa đối thoại, nhưng trong ngôn ngữ lại tràn ngập vô tận bá khí. Một lời định thiên hạ. Phu tử ánh mắt ngưng tụ, hắn vẫn như cũng là như vậy tiên mịt mù xuất trần, phảng phất thánh nhân tại thế, trước đó nhận qua thương cũng sớm đã khôi phục. Thiên hạ đại sự, trung trung điệp điệp, thuận chi người xương, làm trái kẻ nghịch vong, học cung giáo hóa vạn dân, là nho đạo tổ đỉnh, bởi vì Cửu Châu học cung, mà đại phụng học cung, nhân gian thần thoại một mực truy đuổi khí vận triều tịch mà sinh, phu tử chẳng lẽ không có cảm giác được thiên hạ khí vận tới đâu hội tụ mà đi sao? Nhìn thấy phu tử trầm mặc không nói, hạ thần ánh mắt trở nên lanh lợi, hắn giờ phút này bá đạo đến cực điểm, không có chút nào trước kia ôn hòa, thống nhất trên đường, nhất định nương theo lấy vô tận máu và lửa, từng trồng bạch cốt. Ai như nghịch đại thế, thứ nên bị quét vào lịch sử trong thùng rác. Phu tử cũng không ngoại lệ. Phu tử nghe nói như thế, tâm thần run mạnh. Vô số đại phụng học cung học sinh nghe được hạ thần trong lời nói, tâm cũng vô pháp yên tĩnh. Hạ thần những lời này tại mỗi người trong lòng chấn động, đặc biệt là một câu kia chính là Cửu Châu thiên hạ học cung. Ban đầu học cung đúng là Cửu Châu học cung, chỉ là về sau đại càn diệt vong, lúc này mới biến thành đại phụng một nhà học cung. Đại phụng một nhà bồi dưỡng nhân tài. Hôm đó ở kinh thành cùng ta quyết đấu cường giả bí ẩn kia, thế nhưng là Lạc Vương ngài. Rốt cục, phu tử mở miệng, hắn trong ánh mắt hình như có vô số văn tự hiện hiện, đó là nho gia thánh nhân chí cao áo nghĩa. Hạ thần nhíu nhíu mày, sau đó hắn lớn tiếng mở miệng, xem ra ngươi là muốn một trận chiến. Hắn ở chỗ này tán phiếm bên dưới lại thế, để nó quy thuận, kết quả phu tử lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo, không cho kết quả. Thật coi hắn hôm nay là đến luận đạo giải hoặc sao? Lúc trước hắn sở dĩ che giấu tung tích đến đây lại phụng kinh hành, chính là vì triệt để kéo lại màn lớn, không muốn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, đồng thời cũng là vì lúc sau chiếm cứ đại nghĩa, bằng không mà nói hắn không cần quấn nhiều như vậy phần cong. Cho dù thiên hạ có số ít người biết được thân phận chân chính của hắn, biết cường giả bí ẩn kia là hắn, hết thệ cũng không thể đặt ở trên mặt nổi. Dù sao, thế nhưng là hắn thả hoàng triều vào kinh thành thành mà hoàng triều lại chu diệt nhiều như vậy thế gia đại tộc, bởi vậy, thân phận kia nhất định không có khả năng bày ở ngoài sáng, đã không lấy ra được, ảnh hưởng hắn Lạc Vương hào quang hình tượng. Dù sao toàn bộ thiên hạ ai chẳng biết hắn Lạc Vương lấy nhân đức nổi danh trên đời. Đây đều là trong nháy mắt suy nghĩ, trên thực tế tại hạ thần thoại âm rơi xuống lúc, hắn liền động. Toàn thân hắn khí huyết chi lực tăng vọt, nhịp tim như tiếng trống trận vang lên, cái kia khí huyết chi lực xông lên cái kia đẩy trời hạo nhiên khí. Hạ thần nhắm ngay phu tử liền đấm ra một quyền. Quyền quang kia phảng phất phá vỡ hư không, nóng bỏng bá đạo, để rất nhiều người cảm giác thân thể muốn làm trận nổ nát vụ ra. Phu tử biến sắc, hắn lúc này niệm tụng nho ra chân ý, ngăn cản hạ thần quyền quang. Hạ thần xích tay không quyền, quyền quang bá đạo như là đại nhật, chí cương chí dương, rất nhiều người hô hấp đều trở nên gấp rút. Hai vị nhân gian thần thoại trong khoảng thời gian ngắn liền va chạm nhiều lần, phu tử sau lưng học sinh không ngừng lùi lại, sợ cuốn vào trong chiến trường. Phu tử không gì sánh được lợi hại, nhưng là hạ thần trước đó đã sớm cùng phu tử giao thủ qua, đã mặt khác chiêu thức không gì sánh được quen thuộc, mà lại hắn tự thân chính là một vị nho đạo nhất phẩm, mặc dù lập pháp khác biệt, nhưng giết địch đều có chỗ giống nhau. Phu tử lần nữa cảm nhận được một cỗ biệt khuất cảm giác, so với lần trước ở kinh thành còn khó chịu hơn, bởi vì hạ thần võ phu này quá mãng, khí huyết thịnh vượng biến thái, không có bất kỳ cái gì loè loẹt, lấy lực phá bạt pháp. Hạ thần ánh mắt đều trở nên đỏ như máu, lúc này hắn chiến ý toàn bộ đều hiện lên tới, trong đầu hắn bứt bỏ hết thảy, chỉ muốn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận. Đánh tới phía sau, hạ thần vậy không còn sử dụng quyền pháp, hắn vận dụng xích long chiến kích, kích quang phá thiên, cái kia cố cường đại chân ý, để cho người ta ánh mắt hoảng hốt, phảng phất có thể phá vỡ cả tòa nho sơn. Để rất nhiều tâm thần người hoảng hốt, trên thực tế, mặc dù nhất phẩm cường giả được xưng là nhân gian thần thoại, nhưng hiển nhiên là không phá nổi hư không vậy đánh nát không được nho sơn. Trên bản chất vẫn như cũ còn tại phàm nhân cấp độ. Thế nhưng là hai người đều cố ý ngưng tụ mà ra, những này đi tại va chạm nhau, từ đó sinh ra một chút hùng vĩ hư ảnh, làm cho tâm thần người rung động. Thuần dương phá thiên. Không đến một khắc đồng hồ, hai người liền giao thủ mấy trăm chiêu. Hạ thần buông tay buông chân, lần này hắn chỉ vận dụng đơn nhất võ phu thủ đoạn, còn không muốn toàn diện bại lộ, đồng thời hắn vậy tại đếm thử, nhìn mình võ đạo thực lực hạn mức cao nhất đến tuột cùng ở nơi nào. Tại trong quá trình giao thủ, hạ thần trùng đồng đều đang không ngừng bộc phát thần mang, đem võ phu cấp độ chiến lực tăng lên tới đỉnh phong nhất, tiến hành thăng hoa. Cuối cùng xích long chiến tích bộc phát thần quang, một đạo xích long bay ra, thuần dương ngây tơ, bá đạo đến cực điểm, tựa như đốt cháy hư không. Phu tử trong tay thẻ trúc vậy bộc phát kim quang, trong lúc mơ hồ, đám người phảng phất nghe được thánh nhân tiếng đọc sách. Nhưng đối mặt hạ thần một kích toàn lực này, cái kia đạo thánh nhân hư ảnh phá toái ra, bị hạ thần một kích chặn phá. Mà trong hư không, phu tử sắc mặt đỏ lên, miệng phun máu tươi, bị một cỗ cự lực trùng kích trực tiếp ngã ở trên thềm đá, bụi đất tung bay. Người đọc sách cuối cùng không bằng võ phu. Chương 596, học cung chi chủ. Chương 596, học cung chi chủ. Đại phụng học cung trước, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đại phụng học sinh ngơ ngác thất thần, bọn hắn cảm giác mình nội tâm có một dạng đồ vật tại phá toái. Phu tử trong lòng bọn họ chính là thần. Có thể hiện nay phu tử lại bại, mà lại là thảm bại. Song phương trong khoảng thời gian ngắn liều mạng mấy trăm chiêu, bị hạ thần võ phu này cường thế đánh bại. Đối diện nam tử kia toàn thân đều tại phát ra xích hồng quang mang, tựa như chín ngày chiến thần. Một màn này, tại tất cả mọi người trong lòng đều khắc xuống thâm hậu ấn ký. Lão sư, thằng đến Mạc Thanh Thanh kịp phản ứng, vội vàng xông vào bụi đất tung bay trong hố lớn, mọi người mới bị bừng tỉnh. Phu tử khục lấy máu từ trong hố to leo ra, giờ khắc này, hắn phảng phất lần nữa già mua 10 tuổi, lần trước hắn liền trải qua bại một lần, có thể khi đó còn có cớ, đối phương chính là song nhất phẩm. Mà lần này, hắn đối mặt chính là một vị thuần túy võ phu. Mặc dù võ phu đến nhất phẩm đúng là chiến lược so ra mà nói mạnh nhất có thể xưng nhất lực phá bạt pháp, nhưng hắn bước vào nhất phẩm đã bao nhiêu năm, mà đối phương chẳng qua là mới vào nhất phẩm mà thôi. Đồng thời, phu tử nghiêm trọng hoài nghi cái này hạ thần chính là cường giả bí ẩn kia, bởi vì lúc trước cường giả bí ẩn kia mặc dù sử dụng thuật pháp, nhưng thuật pháp lại bao hàm chân lý võ đạo, hư hư thực thực tinh thông võ thuật nho ba đạo. Chúng ta nguyện ý thần phục. Mặt Thanh Thanh ngăn tại phu tử trước người, nàng nhìn xem hạ thần từng bước một đi tới, nàng chảy nước mắt lo lắng hô to. Hắn thông qua trong cơ thể hắn dấu ấn bí ẩn cảm nhận được hạ thần bình tĩnh ánh mắt phía dưới toát ra tới nồng đậm sát ý, nếu như phải có người đến có nổi lời nói, Mạc Thanh Thanh nguyện ý có nổi, cho dù bị thế nhân phá mạng. Không có người mở miệng, vậy nàng liền cái thứ nhất mở miệng. Chủ động làm tội nhân này. Đều nói nho sĩ hy sinh vì nghĩa, nhưng hắn thực sự không đành lòng nhìn thấy lao sư của mình đồng môn tử đệ hóa thành thi cốt. Hạ thần ánh mắt không có nhìn về phía Mạc Thanh Thanh, mà là tiếp tục nhìn xem chảy xuôi máu tươi phu tử. Phu tử hít thở sâu một hơi, giờ phút này hắn khắc sâu cảm nhận được như thế nào đại thế không thể nghịch. Đại phụng diệt vong đã thành kết cục đã định, cho dù hắn cũng không thể cải biến. Hắn có thể chết, nhưng là học cung nho ra truyền thừa không có khả năng đoạn. Bài kiến. Vương thượng. Phu tử cục lấy máu, nhìn xem một bước kia một bước đi tới, sắc mặt bình tĩnh nhưng lại cực kỳ cảm giác gáp bách hạ thần, hắn cong người xuống, đối với hạ thần cung kính hành lễ. Giờ khắc này, trong học cung, chư thánh pho tượng đều tại trấn minh, nồng đậm thanh khí phun ra ngoài, những này tất cả đều là tinh hoa nhất văn khí, đối văn khí cao tốc xoay tròn, cuối cùng biến thành màu vàng khí vận chi lực, một bộ phận hướng phía hạ thần mà đến. Một bộ phận khác hướng phía Sở Châu phương hướng mà đi, bị cản khôn khí vận cờ hấp dẫn mà đi. Một màn này để phu tử trong lòng như thủy triều chập trùng. Hắn nghĩ tới trong học cung điện tịch ghi chép, đây là nhân quả khóa lại, bọn hắn học cung văn khí, khí vận các loại, theo bọn hắn thần phục bị lực đoạn, cùng Sở Châu khí vận hòa làm một thể, lớn mạnh Sở Châu tiềm lực nội tình. Hạ thần nhân gian vậy cảm nhận được trong học cung khí vận cũng khác nhau, cỗ này khí vận xen lẫn màu xanh văn khí, có cỗ này khí vận chi lực gia trì, dưới trướng hắn thần dân tất nhiên học sinh xuất hiện lớp lớp, giáo dục thịnh hành. Hạ thần thấy cảnh này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Kể từ hôm nay, ngươi là học cung chi chủ. Hạ thần mâu quang nhìn một chút Mạc Thanh Thanh, nàng là người đầu tiên mở miệng quy hàng người, hay là người một nhà, hạ thần tự nhiên muốn làm gương mẫu, ngàn vàng mua sức ngựa, đồng thời cũng là vì suy yếu sau này phu tử đối học cung ảnh hưởng, học cung sau này không còn là phu tử học công, mà là hắn học cung cho hắn bồi dưỡng nhân tài địa phương. Ngươi liền nhập cung phục đường. Hạ thần ánh mắt lại nhìn phía phu tử, hắn ngôn ngữ ngắn gọn, nhưng mỗi tiếng nói cử động bên trong đều tràn ngập bá đạo, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, đây không phải thương lượng, mà là trực tiếp thông chi. Mạc Thanh Thanh sắc mặt đỏ lên, nàng tự nhiên không phải kích động, mà là cảm giác rất mất tự nhiên. Hạ thần bổ nhiệm này để hắn rất khó chịu, phản phất nàng phản bội lao sư hắn bình thường. Nghe lời một chút, Mạc Thanh Thanh muốn cự tuyệt, nhưng lúc này trong lòng của nàng đột nhiên vang lên một thanh âm, cái này khiến sắc mặt nàng đại biến, bởi vì Hạ thần vậy mà trực tiếp trong lòng của nàng xuất hiện, cùng nàng tâm thần đối thoại. Không muốn làm học cung chi chủ cũng có thể, vậy ta không đề nghị đem học cung chia rẽ, để ngoại nhân nhập chủ. Mạc Thanh Thanh nghe được sắc mặt này biến đổi, lập tức không dám có bất kỳ ngôn ngữ. Phu tử thần sắc phức tạp, đây cũng là kẻ bại hạ tràng, không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Giờ khắc này phu tử trong lòng đều có chút hối hận, trước đó có lẽ nên trực tiếp đầu hàng, có lẽ hiện nay hoàn cảnh sẽ không giống như vậy bị động. Học cung điều động một nửa tinh anh học sinh tiến vào kinh thành, nghe nói điều lệnh. Hạ thần ngay trước học cung mặt của mọi người tiếp tục làm lấy an bài. Hiện nay, đại lượng cương vực bị cảm hóa quy thuận, những địa phương này đều cần vận dụng rất nhiều nhân thủ, trong học cung nhân tài sát thực rất ưu tú, trước đó cho dù là đại phụng triều đình không có triệt để suy sụp lúc, bọn hắn đều có rất nhiều người không nguyện ý ra làm quan, trốn ở trong học cung nghiên cứu nho đạo nho học các loại. Phương Bắc man tộc đã xuôi nam, theo ta tiến đến ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Hạ thần ánh mắt lại nhìn phía phu tử, lần này ngựa khí không còn sắc bén như vậy. Phu tử hít thở sâu một hơi nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên cũng biết, man tộc tính nguy hại, nếu như đại phụng nhất định phải diệt vong, như vậy, để hạ thần nhập chủ dù sao cũng tốt hơn để man tộc nhập chủ. Đại phụng An Châu. An Châu Thành. Nơi này hiện nay là Thái Bình giáo đại bản doanh. Hồng Tú Bình tự xưng Thái Bình công, nhưng cùng lúc hắn lại là Thái Bình giáo giáo chủ, tại Thái Bình giáo giáo chúng trong miệng, Hồng Tú Bình chính là tham gia thương thiên chi tử. Chính là thương tiên chuyên môn để lúc nào tới cứu vớt thế gian, để bách tính vạn thế thái bình thần linh. Hiện nay Thái Bình giáo thế lực khổng lồ, chiếm cứ Tam Châu chi địa. Đồng thời tại cái này ba châu bên trong bọn hắn căn cơ không gì sánh được thâm hậu, Hồng Tú Bình đã ở chỗ này sáng lập chính quyền, xác định các hạng chế độ, hơn nữa là chính giáo hợp nhất, thần quyền cùng chính quyền cùng tồn tại. Sợ cái gì? Vị Tiên Lạc Vương mặc dù thế lớn, nhưng là chúng ta có mấy triệu giáo chúng, cùng lắm thì cùng hắn liều mạng, hết thảy đấu qua đằng sau lại nói. Trong một gian đại điện, Hồng Tú Bình ngồi ở chủ vị, Lưu Tùng ngồi tại hắn phía dưới vị thứ nhất. Vương Bá Đan đối diện với hắn, bên trong đại điện này, Thái Bình giáo tất cả cao tầng đều đến. Bây giờ, đại phụng toàn bộ phương Nam trên cơ bản đều bị hạ thần, còn lại bọn hắn cái này Tam Châu chi địa. Tất cả mọi người rõ ràng, hạ thần khả năng lúc nào cũng có thể sẽ tiến đánh bọn hắn Thái Bình giáo. Bởi vậy hiện nay Thái Bình giáo bên trong rất nhiều người đều đang nói muốn trước ra tay là mạnh. Vị Tiên Lạc Vương đã đột phá nhất phẩm, mà Sở Châu quân chỉ sợ cũng không có dễ đối phó như vậy, chuyện này chỉ sợ cẩn thận suy tính, nghĩ ra sách lược bài toàn. Trong đại điện, Lưu Thắng mở miệng nói ra hắn sắc mặt chăm chú. Lưu Thắng chính là Lưu Dân Soái xuất thân, năm đó, đúng là hắn cái thứ nhất khởi nghĩa, kéo bang lên đại phụng diệt vong kẻ lệnh. Về sau hắn bị Lưu Tung, Tào Mạnh Mãn, Chu Quách Uy bọn người đánh bại bất đắc dĩ, đầu phục Hồng Tú Bình. Năng lực của hắn rất không tệ, gia nhập Thái Bình giáo ở bên trong lấy được trọng dụng, những năm này lập xuống qua lớn bao nhiêu công. Chương 597, dài giảng giặc ban đêm. Chương 597, dài giảng giặc ban đêm. Trong đại điện, đám người nghe được Lưu Thắng lời nói đằng sau đều có chút bình tĩnh lại, Sở Châu quân binh phong không đâu định nổi. Lúc trước đem bọn hắn đánh cái này không ngừng co đầu rút cổ phòng tuyến Tiêu Lương từ bỏ, bọn hắn quay đầu tiến đánh Sở Châu quân. Kết quả vậy mà vừa đối mặt liền bị đánh tan, liền Tiêu Lương đều không được đã đổi hàng. Chỉ dựa vào cái này một cái chiến tích liền có thể chấn nhiếp Thái Bình giáo. Trong đại điện đủ loại thanh âm vang lên, cái lộn không nứt. Nhưng đại đa số hay là thiên hướng về ít nhất phải đánh một trận. Bọn hắn phía sau mấy trăm vạn giáo chúng, hiện nay lại có căn cơ quận, coi như bại trận trước cũng không trở thành đại thương nguyên khí. Nhưng mà những người này kích động phát biểu cái nhìn của mình lúc, nhưng không có phát hiện ngồi ở chủ vị Hồng Tú Bình cùng hiện nay Thái Bình giáo trọng yếu cao tầng Lưu Tùng cùng Vương Bá Đan ba người đều sắc mặt bình tĩnh. Đặc biệt là Lưu Tùng, trong ánh mắt có lạnh lẽo chi sắc, như là xà hạt, tại cấp tiến nhất tiêu gào lợi hại nhất những người kia trên thân khẽ quét mà qua. Hồng Tú Bình trong lòng cũng mặt lộ đắng chát, hạ thân phát dục quá nhanh đơn giản có thể xưng gió thu quét lá vàng, tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng lúc, cũng đã chiếm lĩnh hơn phân nửa phương Nam. Nguyên bản Tiêu Lương thối lui lúc, bọn hắn là chuẩn bị bung ra quyền cước làm một bộ lớn. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền đụng phải càng thêm lợi hại Sở Châu quân, bị dọa đến trực tiếp co đầu rút cổ không ra, không còn dám có bất kỳ khuyết trương động tác. Nguyên bản Hồng Tú Bình trên tay mấy triệu giáo đồ, có gần 30 vạn hộ giáo thần binh, nói trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì dạ tâm, đó là không có khả năng. Đặc biệt là biết được Hoàng Triệu nhập chủ kinh thành đằng sau, càng là đốt lên trong lòng của hắn cái kia hừng hực dạ tâm dục hỏa. Nhưng là, trước đó, hắn một mực bị Tiêu Lương đặt tại cái này đại phụng Đông Nam không được động. Mà hiện nay, Tiêu Lương mặc dù không thấy, nhưng là Hồng Tú Bình lại càng thêm không dám lúc đích. Đối mặt hạ thần, hắn bây giờ không có bất luận cái gì lòng tin. Hoàng triều đều chủ động vứt bỏ kinh thành mà chạy, Hồng Tú Bình còn không có cuồng vọng cho là mình có thể khiêu chiến Hạ Thần. Trong khoảng thời gian này theo Hạ Thần chiến tích không ngừng truyền đến, theo Sở Châu quân thu phục càng ngày càng nhiều cương thổ, dã tâm của hắn bị dần dần dội tắt, khôi phục một chút lý trí. Hồng Tú Bình liền nhìn thoáng qua Lưu Tùng cùng Vương Bá Đan một chút, lập tức càng thêm tỉnh táo. Những năm này Lưu Tùng cùng Vương Bá Đan một văn một võ, hắn có thể đặt xuống kịch liệt như thế, hai người này không thể bỏ qua công lao. Đặc biệt là thành lập chế độ, xác lập chính xác, Lưu Tùng nắm toàn bộ đại cục, bằng không mà nói, chỉ bằng dưới tay hắn còn lại mấy cái bên kia lớp người quê mùa xuất thân người, làm sao có thể làm đến bước này? Nhưng hai vị này đều là Hạ Thần người, đặc biệt là Lưu Tùng. Năm đó Lưu Tùng vào nội các cho các lao trợ thủ lúc, hắn vẫn chỉ là một cái vô danh cử nhân, năm đó ở trong tiểu viện, Lưu Tùng còn cho hắn có chui lên lớp, người này tuyệt đối là Hạ Thần tâm phúc, cho dù hắn hiện nay lấy được thành tựu như thế, hắn vậy không cho rằng Lưu Tùng hội triệt để đầu nhập vào chính mình, phản bội Hạ Thần. Trên đại hội, mọi người kịch liệt cãi lộn, thế nhưng là Hồng Tú Bình căn bản vô tâm nghe tiếp. Ban đêm, có người đến báo, Lạc Vương sứ giả đến, muốn gặp mặt Hồng Tú Bình. Hồng Tú Bình nghe được tin tức này, tâm thần rung mạnh, một ngày này cuối cùng vẫn là đến. Hạ Thần rốt cục chính thức phái sứ giả muốn tới cùng hắn hội đàm tại ngoài sáng, mà không phải thông qua Lưu Tùng miệng cùng hắn đối thoại. Giờ khắc này Hồng Tú Bình trong ánh mắt không gì sánh được phức tạp chi thần, cuối cùng, hắn nắm chặt nắm đấm từ từ kiên định xuống tới. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nghĩ đến năm đó hắn khoa cử thi rất đằng sau, tinh thần sa sút thất thần quyết định rời đi kinh thành lúc, là Hạ Thần cho hắn tân sinh cơ hội. Hắn nghĩ tới một năm kia hắn bị phái đi đại phục lúc tại cái kia bên cạnh đống lửa Hạ Thần đối bọn hắn ba người nói những lời kia. Hắn nghĩ tới Hạ Thần hiện nay thực lực, hắn nghĩ tới năm đó tại tiểu viện được chứng kiến Hạ Văn cùng Hạ Huyền khác mấy người binh pháp. Hắn nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng hắn đứng dậy, gặp được Hạ Thần phái tới sứ giả chính là Trần Bình, những năm này một mực là Hạ Thần phụ tá, Trần Bình thông minh tuyệt đỉnh, tốt nhìn rõ lòng người, làm việc trầm ổn. Hai người đơn độc hàn huyên hồi lâu, cuối cùng Trần Bình rời đi. Đằng sau, Hồng Tú Bình bí mật triệu kiến Lưu Tùng cùng Vương Bá Đan. Ba người bọn họ mật hội hồi lâu, sau đó Hồng Tú Bình lại triệu kiến Lỗ Chí Sinh cùng Lã Sư Nang hai người này rất sớm đã đi theo hắn, chính là thân tín của hắn. Đêm khuya này, nhất định không cách nào yên tĩnh. Rất nhiều bình dạy cao tầng bị đơn độc chiêu gặp, Lưu Thắng cũng bị triệu kiến, nói xong nói đằng sau hắn sắc mặt trắng bệnh, cảm giác mình đã trải qua quỷ môn quan, hắn không hoài nghi chút nào, nếu như hắn một khi đang thử thăm dò bên trong, biểu hiện ra cùng đại thế khác biệt tư tưởng, như vậy hắn đêm nay nhất định đi không ra gian phòng này. Trên thực tế xác thực cũng là, bởi vì tại bình phong sau lưng, Vương Bá đang cầm trong tay bảo cung, ánh mắt lăng lệ như ưng chuẩn. Hắn là một tên thần xạ thủ, một năm trước từng ở trong chiến trường một tiễn bắn giết một tên tam phẩm cao thủ. Lưu Thắng nhìn xem những cái kia bị từng cái triệu kiến người, hắn ý thức đến, tối nay sắp biến thiên có lẽ sẽ thấy máu, đã từng thân mật chiến hữu, có lẽ sau này sẽ không còn được gặp lại. Đồng thời, Lưu Thắng không gì sánh được hiếu kỳ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, trong lòng hắn được xưng tụng hùng chủ Hồng Tú Bình vậy mà triệt để quyết định, muốn trực tiếp đầu hàng, liền một trận chiến dũng khí đều không có. Đêm này nhất định không bình tĩnh, là huyết tinh. Một chút nhất là cấp tiến muốn cùng Hạ Thần khai chiến, nhưng là lại khống chế đại quyền người, bị tại chỗ chu sát. Vương Bá Đan không có chút gì do dự, đối với những người này bắn ra cái tia tất sát một tiễn. Hắn không có cái gì gánh nặng trong lòng, cho hắn nguyên bản chính là Hạ Thần người, càng hẳn là hiện nay Hạ Thần đã muốn triệt để nhập chủ đại dâng, luận tương lai tươi sáng sáng chói, Thái Bình giáo khẳng định là không sánh bằng Hạ Thần. Hắn mang theo Thái Bình giáo thành quả đầu hàng Hạ Thần, tất nhiên có thể đạt được tòng lòng chi công. Đêm này nhất định vô cùng dài, nhưng Lê Minh cuối cùng đến, mà trời đã triệt để thay đổi, quyền lực một lần nữa hoàn thành tẩy bài. Hồng Tú Bình triệt để thống nhất tư tưởng. Thiên Vượng 4 năm 6 giữa tháng tuần, Thái Bình giáo giáo chủ Hồng Tú toàn đại khai thành môn, hạ lệnh tất cả Thái Bình giáo giáo đồ bỏ vũ khí xuống. Hắn ngay trước Thái Bình giáo tất cả giáo đồ mặt cao giọng nói ra: Phụ thân tối hôm qua hướng ta truyền động, Lạc Vương chính là cứu thế chi chủ, là thiên mệnh chi tử, chỉ có đi theo Lạc Vương bước chân, thiên hạ mới có thể nên đón Thái Bình thịnh thế, Sở Châu quân thuận lợi tiến vào An Châu, Thái Bình giáo triệt để hướng Hạ Thần thần phục. Toàn bộ quá trình hai phe ở giữa cũng không có phát sinh xung đột đẫm máu, cái này có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thần binh không thấy lưỡi đao triệt để thống nhất Đại Phụng phương Nam cùng hơn phân nửa phương Bắc. Trong lúc nhất thời thiên hạ lần nữa chấn động. Mà lúc này, Hạ Thần cùng phu tử đã tới Bắc Cương. Bắc Vũ Quan, nơi này đã không gì sánh được thảm liệt, lúc này nơi này Trương Văn Liêu đã tiếp quản. Bởi vì hắn chạy tới nơi này thời điểm, Bắc Vũ Quan bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ, nguyên bản quân Bắc Cương đoàn tổn thất nặng nề, kém chút bị đánh tàn, người vong thành phá. Hạ Thần thân cưỡi ngày hoàng ngựa, ánh mắt của hắn như điện, trong con ngươi tràn ngập hỗn độn khí, hắn thấy được cái kia cửa ải bên ngoài, đại quân kia bên trong, một đạo thân ảnh vĩ ngạn. Đây cũng là Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ, Nô Nhi Tư Hãn. Hạ Thần gỡ xuống lưng đeo Long Hoàng Liệt Thiên Cung, sau đó lấy ra mũi tên Long Hoàng hư ảnh vần quanh, hắn nhắm ngay vị này hùng bá thảo nguyên Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ, muốn tại vạn quân bụi trung tướng thứ nhất mũi tên bắn giết. Đợt, tăng thêm một chương, cầu một đợt miễn phí lễ vật khen thưởng càng nhiều, tăng thêm càng nhiều, miễn phí lễ vật cũng có thể. Chương 598, Thảo Nguyên Bá Chủ. Chương 598, Thảo Nguyên Bá Chủ. Đại Phụng Bắc Cương, mấy trăm ngàn man tộc đại quân hung hãn không sợ chết, giết đỏ cả mắt. Nguyên bản chỗ này tường thành cũng đã gần bị công phá, bọn hắn sắp thuận lợi xuôi nam tiến vào cái kia phồn hoa đất đai màu mỡ bên trong. Có thể kết quả là tại tường thành muốn phá một sát na kia, một nhánh quân đội khác xuất hiện. Bọn hắn như là tường đồng bách sắt, vậy mà kỳ tích ngăn trở đã vỡ đê đập nước, ngăn trở cái kia như là vô tận thủy triều man tộc đại quân. Man tộc trong đại quân, vị kia Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ nhãn thần như ưu sói. Hắn tự mình chỉ huy đại quân, những năm này hắn nam chinh bắc chiến, tung hoành thảo nguyên đại mạc, thống nhất toàn bộ Đông Man tộc, nhưng hắn lại cũng không thỏa mãn với đó, hắn muốn xuôi nam chiếm lĩnh cái kia đất đai phì nhiêu, cướp đoạt Cửu Châu thiên hạ khí vận. Giết vào Cửu Châu bên trong, thiên hạ chi bằng giống rồi. Nỗ Nhĩ Tư Hàn rút ra Hoàng Kim Loan đao, hắn đứng tại Hoàng Kim Vương đỉnh cờ xí bên dưới, như là một thất thảo nguyên lang vương bình thường nhìn trời thét dài. Ở bên cạnh hắn, phân biệt đứng hàng Hoàng Kim Vương đỉnh tám đại thần tướng bên trong bốn vị. Mỗi người trên thân đều tản ra một cỗ thô kệch khí tức của bạo. Nỗ Nhĩ Tư Hãn nhìn xem trên tường thành đạo thân ảnh kia, trong ánh mắt có chút ngưng trọng, Cửu Châu thiên hạ quả nhiên địa linh nhân kiệt, hắn mới vừa vặn cầm xuống mà thôi, vậy mà liền gặp được một vị lợi hại như vậy tướng lĩnh. Nguyên bản cửa thành đều đã muốn phá vỡ bị hắn ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Bây giờ hắn tiếp nhận chiến trường, tiếp quản thành phòng, vậy mà để hắn 40 vạn man tộc nam nhi không được nửa bước, không cách nào đột phá vào đi. Trương Văn Liêu thần tình nghiêm túc lãnh gốc, man tộc sát thực không gì sánh được lợi hại, đơn binh tố chất cực cao, nhưng hắn Sở Châu quân cũng không yếu. Những năm này tại Long Nha Mễ khí huyết cây lúa bồi dưỡng bên dưới, liên liên trong quân đội bình thường nhất một tên binh lính đều đã tiếp cận nhập phẩm thực lực. Trong 2 năm qua tại chiến trường sinh tử bên trên tôi luyện, càng ngày càng nhiều người đã nhập phẩm. Nếu như đơn thuần chỉnh thể quân đội tố chất, Sở Châu quân thiên hạ đệ nhị, như vậy không ai dám xưng thứ hai, cho dù trời sinh thể phách cường đại đều man tộc cũng không được. Vậy mà biết được quân trận Trương Văn Liêu nhìn xem dưới đáy cái kia thành đàn, nhưng lại có tiết tấu man tộc binh sĩ, nhíu nhíu mày. Căn cứ tình báo hệ thống biết, ban đầu man tộc chỉ là đơn thuần đơn binh tố chất cường đại, bọn hắn thường thường dựa vào man lực, không hiểu chiến trận. Bây giờ ngắn ngủi mấy năm trôi qua vậy mà tiến bộ như vậy thần tốc, sức chiến đấu so trước kia càng thêm lợi hại. Vị này Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ ngược lại là một vị hùng chủ, khó trách có thể thống nhất hơn phân nửa thảo nguyên. Trương Văn Liêu tự lẩm bẩm, nhưng trong ánh mắt cũng không có cái gì vẻ sợ hãi, chẳng biết tại sao hắn lại tới đây, lại cảm giác so Cửu Châu thiên hạ chiến trường còn muốn dễ chịu, đối phó những này ma tộc, hắn tựa hồ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thống soái trình độ phảng phất đều tăng lên rất nhiều. Giết vào Cửu Châu thiên hạ, nữ nhân tiền tài đều là chúng ta nhìn thấy đại quân một mực đánh lâu không xong. Nỗ Nhĩ Tư Hãn để bên người bốn vị thần tướng tự mình lãnh binh tiến đến tiến đánh, đồng thời để cho mình trung quân lần nữa hướng về phía trước ép. Hắn muốn là từ trong chiến trường chém giết đi ra quân vương, có thể tranh thiện chiến. Nhiều khi hắn thường thường đều là xông vào trước nhất đầu, chỉ là hiện nay hắn đã là Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ, tự nhiên không có khả năng. Giống như kiểu trước đây đấu pháp, nhưng là chiến trường không khí này hay là để Nỗ Nhĩ Tư Hãn thể nội man thần huyết dịch sôi trào. Hắn gầm thét khí huyết bành trướng, xông lên tận trời, lại là một vị nhị phẩm đại viên mãn cao thủ. Nhưng đột nhiên, Nỗ Nhĩ Tư Hãn cảm giác mình linh hồn run lên, loại cảm giác này có chút quen thuộc, thở thiếu thời, hắn chỗ bộ lạc bị đối địch bộ lạc chiếm đoạt lúc một đêm kia hắn tựa hồ vậy có cảm giác tương tự. Chính là loại cảm giác này, hắn mới thành công chạy ra ngoài, mở ra về sau con đường truyền kỳ. Nếu như lúc này có cường đại thời phong thủy mở ra phong thủy chi nhãn, liền có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy, Nỗ Nhĩ Tư Hãn trên trán nổi lên một đầu ẩn chứa tử khí khí vận kim long. Đầu này khí vận kim long cùng lưu phái tương tự, nhưng lại có chút khác biệt. Nhưng lúc này đầu này khí vận kim long đang gầm thét, đang gào thét, tựa hồ đang rung động, sợ sệt. Chính là bởi vì như vậy, Nỗ Nhĩ Tư Hãn mới biết không hiểu có một loại tim đập nhanh cảm giác. Khí vận kim long tại dự cảnh. Nơi xa, Bắc Vũ quan phía trên. Hạ thần đến chiến trường đằng sau cấp tốc khóa chặt Nỗ Nhĩ Tư Hãn. Hắn thấy được trên thân người này cái kia nồng đậm khí vận chi lực, thấy được cái kia không thua lưu phái khí vận kim long. Đây là trời sinh đế vương mệnh cách. Hạ thần không có chút gì do dự, hắn dương cung cải tên, đồng thời hắn con ngươi phát sáng, vô số nguyên thủy phù văn hiện hiện, trật tự thần liên xen lẫn, đạo và lý va chạm. Trung đông bị hạ thần thôi động, ở phía sau hắn, phu tử cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, không gì sánh được tim đập nhanh. Bởi vì trùng đồng khí tức quá mức đáng sợ. Tại hạ thần trong con ngươi tựa như có một mảnh hỗn độn, lúc này trong hỗn độn vô số phù văn cùng trật tự xen lẫn, đạo và lý dung nhập trong đó, vậy mà huyễn hóa ra một cái phát ra tia sáng kỳ dị mũi tên. Tại phu tử con ngươi co vào khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong, mũi tên này mũi tên vậy mà từ hạ thần trong con ngươi chậm rãi ở trong hư không ngưng hiện ra, cuối cùng hòa tan vào hạ thần trong tay một cái kia thực thể trong mũi tên. Đây hết thảy đều là trong nháy mắt hoàn thành. Hắn vận dụng toàn bộ khí huyết chi lực, diễn hóa Long Hoàng chân ý, vận dụng chính mình lực lượng bản nguyên, sát chiêu mạnh nhất trùng đồng chi lực. Sau đó bắn ra hắn cái kia tất sát một tiễn. Trường tiễn phá không. Hư không đều phảng phất tại cái này một mũi tên phía dưới đứt gãy, nó xuyên qua vô tận hư không, cách rất xa khoảng cách, bay thẳng trong đại quân Nỗ Nhĩ Tư Hãn mà đi. Mà Nỗ Nhĩ Tư Hãn thân có đại khí vận, tại khí vận dự cảnh phía dưới, hắn vậy mà đã sớm đã nhận ra mũi tên này mũi tên. Hắn muốn rút ra trường đao đó nữa, hắn khí huyết chi lực tăng gọn, hắn muốn có chỗ phản ứng, có thể hạ thần vận dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất, chính là vì vạn vô nhất thất. Mũi tên này tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến Nỗ Nhĩ Tư Hãn còn vừa mới bắt được quỹ tích của nó, nhưng tại hạ một cái chớp mắt, nó liền đã xuất hiện ở Nỗ Nhĩ Tư Hãn chắn trước. Tại Nỗ Nhĩ Tư Hãn con ngươi co vào, một đạo huyết hồng quang mang lấp lóe, trong tay hắn Hoàng Kim Loan đao vậy mà tự chủ chấn minh, phản phất sớm khôi phục. Hoàng Kim Loan đao phá toái hư không, phản phất có thể chặt đứt vạn vật, lưỡi đao cùng mũi tên va chạm, Nỗ Nhĩ Tư Hãn trong lòng cuồng hỉ, một cây đao, hắn chính là từ man thần trong di tích lấy được, tại cổ lão trong bích họa biểu hiện đây là man thần bội đao. Ngày hôm nay, vậy mà bạo phát ra như vậy thần dị một mặt, vậy mà phảng phất thông linh bình thường, thay hắn ngăn lại tất sát nhất cái này. Nỗ Nhĩ Tư Hãn trên mặt tươi cười, nhưng tại sau một khắc, hắn mặt kia mang mỉm cười đầu lâu tại chỗ sụp đổ ra, từ cái kia cùng Hoàng Kim Loan đao va chạm kiếm sĩ bên trong lần nữa bay ra một chi phát ra tia sáng kỳ dị kiếm sĩ, mũi tên này mũi tên khí tức càng thêm khiếp người khủng bố, phảng phất có thể bắn thủng thiên cung. đây mới thật sự là sát chiêu. Nô Nhĩ Tư Hãn chết không toàn thây. Tại trên gáy của hắn, đầu kia mang theo tử khí khí vận kim long gào thét, một đầu so với nó khổng lồ khoảng chừng nhiều gấp ba, toàn thân bốc lên tử khí cùng từng kia từng sợi xích quang khí vận kim long, một ngụm đem đầu này khí vận kim long đại nửa cái thân thể nuốt vào. Trên bầu trời xa xa, Hạ Thần sắc mặt lãnh khốc, vẫn như cũ bảo trì dương cung cài tên tư thế, thậm chí trên tay hắn còn nắm lấy một cây mũi tên, chuẩn bị tùy thời bắn ra mũi tên thứ hai. Có lần trước lưu phái chạy trốn kinh nghiệm, hắn lần này cẩn thận đến cực hạn. Vừa lên đến liền vận dụng toàn bộ lực lượng cùng sát chiêu mạnh nhất. Phải biết, trước đó đối phó cùng là nhân gian thần thoại phu tử, hắn cũng không có đụng tới quá nặng đồng tử chi lực. Lần trước hắn một tiện bắn ra bị lưu phái dùng biên kia kỳ dị ngọc bội ngăn trở đằng sau, Hạ Thần đồng tiến đi qua khắc sâu bản thân nghĩ lại. Chương 599, cùng một nơi không có khả năng té ngã lần thứ hai. Chương 599, cùng một nơi không có khả năng té ngã lần thứ hai. Bác Vũ Quan. Hạ Thần cảm nhận được nơi xa kia trong chiến trường đạo thân ảnh kia sinh cơ cấp tốc tối lui lúc, trong con ngươi hỗn độn khí chậm rãi tối lui. Lần trước lưu phái xuất thủ sau hắn bản thân tổng kết, cuối cùng đạt được một cái kết luận. Giống lưu phái dạng này thân có đại khí vận còn có đế vương mệnh cách người là rất khó giết chết, bọn hắn là thời đại này một trong những nhân vật chính, bọn hắn dạng này đại khí vận ra thân người, thậm chí nhận thiên địa bảo hộ. Bởi vậy cho dù có được so với bọn hắn thực lực càng mạnh mẽ hơn, thường thường vậy rất khó đem bọn hắn cường thế đánh giết, hội lấy đủ loại nhân tố, phản phất ngoài ý muốn bình thường giúp bọn hắn ngăn trở tất phải giết cướp. Cũng tỉ như lần trước lưu phái Hạ Thần cái kia tất sát một tiễn xích long ngọc bội, trùng hợp như vậy trực tiếp ngăn trở, trợ giúp lưu phái trốn qua một kiếp. Mà lần này, cái này Nô Nhĩ Tư Hãn vậy không ra ngoài dự liệu của hắn, là lưu phái đồng loại. Mà quả nhiên hắn bắn ra một tiễn này, lần này vậy xuất hiện ngoài ý muốn, Nô Nhĩ Tư Hãn trong tay hoàng kim loan đao vậy mà tự chủ khôi phục, cái này phi thường không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hiện nay thiên địa hoàn cảnh cũng còn chưa khôi phục. Nhưng là loại này căn bản việc không thể nào, lại chân thực phát sinh phảng phất trong cõi u minh có thiên ý, tại an bài, muốn để cái này Nô Nhĩ Tư Hãn tránh thoát một kiếp này. Hạ Thần không có khả năng tại cùng một nơi té ngã hai lần, đây cũng là vì gì hắn đối mặt một cái nhị phẩm đại viên mãn người, không chỉ có vận dụng chính mình toàn bộ khí huyết chi lực, còn sử dụng hồi lâu chưa từng vận dụng trùng đồng. Lần trước vận dụng trùng đồng chi lực, vẫn là hắn 8 năm trước, tam phẩm lúc, đánh lui vị kia từ Tây vực mà đến tâm pháp sư. Nỗ Nhĩ Tư Hãn Hạ Thần nghe nói qua hắn đại danh, thậm chí được xưng tụng như sấm bên hai. Nhưng không phải đương thời, mà là kiếp trước. Tại nguyên bản vận mệnh quý tích bên trên, vị này Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ cuối cùng thống nhất toàn bộ man tộc, chỉnh hợp tất cả thảo nguyên khí vận. Nhưng này lúc hắn đối mặt chính là một cái trước nay chưa có cường thịnh Cửu Châu thiên hạ, đối mặt giao quang vị này kinh tài tuyệt diễm nữ đế, hắn cũng không có lô mãng lựa chọn xuôi nam. Thẳng đến về sau nữ đế biến mất, thời cơ đến, hắn mới dẫn đầu man tộc thiết kỵ chinh chiến Cửu Châu thiên hạ. Tại linh khí khôi phục thời đại, vị này Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ cũng không có rất lại phía sau thời đại, thể nội man thần huyết mạch khôi phục, chính là linh khí khôi phục thời đại bá chủ một phương. Đây cũng là vì gì Hạ Thần chạy tới nơi này thì không có bất cứ gì do dự, liền triệt để động sát cơ, muốn đem vị này Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ bắn giết. Vị này Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ trong tương lai đối Cửu Châu thiên hạ nguy hại quá lớn, được xương tụng tốc địch. Trong chiến trường, nguyên bản thảm liệt chiến trường, lúc này bầu không khí có chút biến hóa. Phía trước chiến sĩ ngay tại liều mạng tiến đánh tường thành, muốn phá quan nhập. Nhưng phía sau chiến sĩ con ngươi co bảo, ánh mắt thất thần, đầu óc trống rỗng, nhìn xem đại quân kia trung ương cái kia bắt mắt cờ xí phía dưới bộ kia thi thể không đầu. Chỉ là bộ thi thể không đầu này đã mất đi tất cả lực lượng chèo chống, tất cả khí huyết chi lực đều biến mất, sinh mệnh lực đã toàn bộ trôi qua, Nô Nhĩ Tư Hãn thân thể trùng điệp ngã xuống dưới đài cao. Rất vương. Trong chiến trường một mực canh giữ ở trung quân đài cao bên cạnh một vị thần tướng phát ra gầm thét. Hết thảy phát sinh quá nhanh chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Vương của bọn hắn bị một chi từ Bắc Vũ Quan phương hướng trên không trung phóng tới một mũi tên một tiễn bể đầu. Mạc Cầm Thần đem nhanh chóng đi vào Nô Nhĩ Tư Hãn bên người, hắn ôm bộ thi thể không đầu kia, cảm thụ được nó sinh mệnh bên trong hắn mặt lộ cho tàn chi sắc. Chết để không cứu nổi. Trên thực tế, toàn bộ đầu lâu đều đã nổ tung lên, biến thành huyết đục, người sáng suốt chỉ cần nơi xa xem xét đều biết, khẳng định là chết hẳn. Thế nhưng là Mạc Cầm vẫn như cũ còn ôm lấy cuối cùng một tia huyết tưởng. Hắn cùng Nô Nhĩ Tư Hãn chính là cùng một cái bộ tộc xuất sinh, hắn vĩnh viễn nhớ ký tại cái kia đêm tối bên trong, địch nhân giết tiến bộ tộc của hắn bên trong, một đao chém chết phụ thân hắn, cướp đi mẹ của hắn cùng tỷ tỷ. Hắn như cùng đường bên cạnh cỏ dại, trong lúc hỗn loạn, là Nô Nhĩ Tư Hãn lôi kéo đầu góc chống rông hắn, chạy ra bộ lạc. Một năm kia hắn mới 12 tuổi. Về sau hắn đi theo Nô Nhĩ Tư Hãn đánh Nam Nhật Bắc, bọn hắn 9 người thiếu niên, thật tại cái kia tàn khốc trên thảo nguyên trưởng thành lên, cuối cùng thành lập cái này thật lớn Hoàng Kim Vương đỉnh. Nhưng hôm nay, Nô Nhĩ Tư Hãn vậy mà liền như vậy chết. Chết đột nhiên như thế, ngay tại vừa mới hắn còn tại phát ra gầm thét, tại hạ làm cho tiếp tục tiến công. Đây hết thể quá đột nhiên. Rất vương. Nỗ Nhĩ Tư Hãn đứng tại trên đài cao, tại phía sau hắn chính là Hoàng Kim Vương đỉnh cơ sĩ, hắn đứng ở chỗ này chỉ huy toàn quân tự nhiên không gì sánh được bắt mắt, có thể nói trừ phía trước ngay tại liều mạng man tộc các binh sĩ, trên cơ bản toàn quân ánh mắt đều thời khắc đang chăm chú tòa đài cao này phía trên Nỗ Nhĩ Tư Hãn. Rất nhiều người thậm chí thấy được Hạ Thần săn giết Nỗ Nhĩ Tư Hãn toàn bộ quá trình. Thấy được trong lòng bọn họ bị kia đánh đâu thắng đó rất vương đầu lâu nổ tung lên. Toàn bộ quân đội trong nháy mắt không gì sánh được hỗn loạn. Bắc Vũ Quan trên tường thành, Trương Văn Liêu tự nhiên vậy ngay đầu tiên phát hiện một màn này, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, biết là Hạ Thần tới, vương của bọn hắn tự thân tới chiến trận đồng thời, còn một tiễn bắn giết đối diện cái kia Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ. Vạn quân từ đó bắn giết địch xoáy thủ cấp, cái này mặc kệ đặt ở lúc nào, đều là cực kỳ phân chấn lòng người, thậm chí là thay đổi cản khôn thời cơ. Rất vương đã chết, các tướng sĩ giết địch. Trương Văn Liêu rút ra trường đao, hắn giận dữ hét, thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Trên tường thành binh sĩ đều là đối mặt phương hướng kia, tự nhiên rất nhiều người đều thấy được. Trong nháy mắt sĩ khí phóng đại, thậm chí có người ngẩng đầu nhìn đến Bắc U quan phía trên cười ở Thiên Hoàng lập tức hạ thần. Là Vương thượng tới. Vương thượng một tiên bắn giết cái kia rất vương. Ha ha ha, cái kia kêu gào rất vương chết, chết không toàn thây, các huynh đệ, giết nha. Vô số người gầm hét. Thanh âm này như sấm, tự nhiên để rất nhiều ngay tại tiến đánh tường thành man tộc binh sĩ sắc mặt đại biến, đương nhiên rất nhiều người không tin, bởi vì cái này quá hoang đường. Trong lòng bọn họ, rất vương dũng mãnh phi thường vô địch, là trên thảo nguyên mạnh nhất dũng sĩ. Không ai có thể cùng hắn địch nổi, mà lại lúc này hắn chính bản thân chỗ trong đại quân. Liền xem như nhất phẩm cường giả tự mình hạ trận, cũng đừng hòng giết xuyên. Cần tránh bọn hắn phong mang. Cho nên, bọn hắn có thể làm xong, làm sao có thể chỉ có thể rất nhiều người đều cho là đối phương là muốn giao động bọn hắn quân tâm. Giết nha, những này Cửu Châu thiên hạ thứ hèn nhát đã không kiên trì nổi, nhất cổ tác khí, lập tức liền có thể giết tiến vào. Thậm chí có người càng thêm kích động dũng mãnh cảm thấy Bắc Vũ quan bên trong người muốn ngăn cản không nổi cho nên mới sử dụng như vậy ngây thơ thủ đoạn. Vậy có một bộ phận người quay đầu nhìn một cái, phát hiện nguyên bản tòa đài cao kia phía trên sừng sững đạo thân ảnh vĩ ngạn kia biến mất không thấy, nhưng là có ít người trong lòng hốt hoảng, có dự cảm không tốt. Bởi vì nói chung, chủ soái đều sẽ một mực tại trên đài cao kia chỉ huy đại quân, chỉ cần hắn cờ xí tại, quân tâm liền sẽ không dao động. Cho dù là chủ soái muốn đích thân công kích, lá cờ kia cũng sẽ đi theo di động, ổn định quân tâm. Đáng tiếc bây giờ cờ xí ở nơi đó, vương của bọn hắn nhưng không thấy thân ảnh. Liên tại bọn hắn ngây người ở giữa, Trương Văn Liêu vậy mà mang theo một chi đại quân từ cửa thành giết đi ra. Ma tộc trung quân cùng hậu quân cánh trái, cánh phải đã triệt để loạn lúc này không thừa thắng xông lên, chờ đến khi nào? Chương 600, trọng chỉnh sơn hạ. Chương 600, trọng chỉnh sơn hạ. Bắc Vũ quan. Hạ thần lại liên tiếp bắn ra 20 tên, bởi vì mặc dù vị kia Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ đã bị bắn giết, nhưng là đây là gần 40 vạn trong đại quân, xác thực còn có người tài ba. Dẫn đến đại quân không có triệt để sụp đổ. Hạ thần trực tiếp xuất thủ đem hai vị này thần tướng bắn giết. Đằng sau hắn liền không tiếp tục tùy tiện ra tay, ngược lại là lặng lặng cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Hắn rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình khí vận chi lực lần nữa đạt được tăng cường. Trên người hắn đầu kia do khí vận chi lực ngưng tụ ra kim long thân thể so trước đó muốn dài hơn một chút. Một đầu kim long hạ thần tự lẩm bẩm, cảm nhận được nô nhị tư hắn đầu kia khí vận kim long thuộc tính, đầu này khí vận kim long vậy rất là kỳ lạ, cùng lưu phái một dạng. Lưu phái đầu kia chính xác đến xưng hô là khí vận xích long, mà nô nhị tư hắn đầu này tựa hồ mới thật sự là trên ý nghĩa khí vận kim long. Chủ sát phạt, binh mâu, tựa hồ là binh mâu chi chủ hóa thân, trời sinh liền vì chiến tranh mà đến. Mà hiện nay, hạ thần vậy hấp thu đầu này khí vận kim long một bộ phận thuộc tính. Đầu này khí vận kim long cũng không có bị hoàn toàn thôn phệ, còn có một bộ phận tràn lan biến mất không thấy. Hạ thần nhíu nhíu mày, hắn rất vững tin nội nhị tư hạng đã chết, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, mà lại thần hồn không có phân liệt, hiện nay thiên địa hoàn cảnh còn chưa khôi phục, đúng nghĩa siêu phàm còn không hiện, bởi vậy nội nhị tư hạng tuyệt đối không có khả năng nặng hơn nữa sống. Bằng không mà nói đầu kia khí vận kim long không có khả năng bị hắn thôn phệ hết một bộ phận. Là bởi vì đầu này khí vận kim long là do man tộc khí vận ngưng tụ mà thành sao? Hiện nay còn có một bộ phận trở về man tộc. Hạ thần tự lẩm bẩm, đang suy tư. Trải qua lưu phái cùng nô nhĩ tư hắn cái này hai lần thí nghiệm đằng sau, hắn đã phát hiện, mặc dù những này có được đại khí vật khí, trời sinh đế vương mệnh cách người phản phất là thiên địa một trong những nhân vật chính, cực kỳ khó chết. Nhưng cũng không phải là không có khả năng chết đi. Đặc biệt là hiện nay thiên địa chưa khôi phục, đại đạo không hiện giai đoạn. Hoặc là có được thực lực tuyệt đối, hoặc là đồng dạng có được đại khí vận, mệnh cách không so với phương kém, thậm chí so với đối phương càng mạnh, liền có thể đem đối phương khí vận cùng mệnh cách áp chế, sau đó thành công đem nó đánh giết thậm chí thôn phệ trên người đối phương khí vận. Cái này có lẽ chính là tương lai hoàng triều tranh bá bản chất. Hết thể cũng là vì khí vận, thế gian này mãng cùng long vô số, nhưng chân long chỉ có một đầu. Mà hạ thần lần này sở dĩ có thể thuận lợi đem nội nhị tư hãn đánh giết, có lẽ tại trên bản chất tới nói, là mệnh cách của hắn cùng khí vận đều siêu việt nội nhị tư hãn. Bởi vậy lúc này mới thiên mệnh không địch lại thần thông. Mặc dù nội nhị tư hãn chết đi, man tộc đại quân trận hình vậy triệt để loạn nhưng cũng không có triệt để băng diệt, mỗi một vị man tộc binh sĩ đều là trải qua vô số chiến tranh khảo nghiệm còn sống sót. Biết được dưới loại tình huống này, mù quáng lui lại có thể sẽ chết càng nhanh. Nhưng là bọn hắn đối mặt chính là Trương Văn Liêu, Trương Văn Liêu sử xuất tam tài trận, đồng thời tự mình thống soái hổ phách quân làm tiên phong, xung phong đi đầu, khích lệ sĩ khí. Trương Văn Liêu đã triệt để đem đại phụng xem như chính bọn hắn muốn liếng bởi vậy, hắn muốn bằng mượn một trận đem toàn bộ man tộc đánh cho tàn phế, chí ít tương lai mười mấy 20 năm, bọn hắn không dám ở xuôi nam. Vì bọn họ tranh thủ đến mấy chục năm hòa bình, cũng là vì cái gì hắn muốn chủ động giết ra căn bản nguyên nhân. Mà vô số Sở Châu binh vậy mặt lộ vẻ điên cuồng, đối phương Vương Đô đã chết, bại lui đã thành kết cục đã định. Lúc này chính là kiếm lấy công văn tuyệt hảo thời cơ, bọn hắn sao có thể buông tha. Toàn bộ chiến trường, huyết lưu thành hạ, thây nang khắp đồng. Đến cuối cùng hạ thần vậy hạ trạng, tiếp tục tự mình xuất thủ, mà phu tử tự nhiên vậy xuất thủ, hai vị nhất phẩm cao thủ, đối toàn bộ chiến trường sĩ khí khích lệ đó là không gì sánh được chi đại. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân tại hai người bọn họ trên thân hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trận chiến tranh này, một mực từ xế chiều giết tới đêm khuya, cuối cùng bình minh tảng sáng, mới dần dần kết thúc. Từ Bắc Vũ quan mãi cho đến trên thảo nguyên, trên đường đi vô số thi thể, máu tươi đem cỏ xanh đều triệt để nhuộm đỏ. Gần 20 vạn binh sĩ bị tại chỗ chém đầu, 10 vạn chạy tán loạn, còn có 10 vạn tả hữu chạy nhanh, lui về thảo nguyên chỗ sâu. Trương Văn Liêu không còn truy kích. Đã trải qua cao cường như vậy độ chém giết, cho dù là cường hãn như Sở Châu quân đều có chút không chống nổi. Hắn nhìn xem cái kia thi thể đầy đất, lộ ra dáng tươi cười, mặc dù chỉ có 20 vạn bị chém giết, nhưng là người man tộc viên thưa thớt, toàn dân giai binh, có thể nói, lần này Hoàng Kim Vương đỉnh một nửa sức chiến đấu cùng sức sản xuất cũng bị mất. Nguyên khí đại thương, không có 10 nhiều 20 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, rất khó khôi phục lại. Cửu Châu thiên hạ, liên quan tới đại phục một chút tình huống mới nhất, người bình thường là từ trên trời bảng đang đổi mới biết được. Hạ thần đánh bại phu tử, rất nhiều người mở to hai mắt nhìn, cảm giác cái thế đạo này thay đổi, năm ngoái phu tử bại bởi cái kia thần bí song nhất phẩm cao thủ, mà năm nay phu tử vậy mà lại bại bởi hạ thần. Hạ thần mới vào nhất phẩm, nguyên bản tại nhất phẩm bên trong một mực là cuối cùng, xếp tại thiên bảng thứ 8. Có thể hiện nay hắn vậy mà cường thế đánh bại phu tử. Phải biết cái kia thần bí song nhất phẩm cường giả sở dĩ có thể đánh bại phu tử, thế nhưng là vận dụng song nhất phẩm lực lượng. Lạc Vương quá mạnh, không hổ là đã từng nhị phẩm người thứ nhất. Có người kinh hô. Lần này hạ thần trực tiếp từ trên trời bảng thứ 8 xếp tới thiên bảng thứ 2. Nguyên bản xếp tại thứ 2 lão thiên sư đẩy ra thứ 3, mà nguyên bản xếp hạng thứ 3 vị kia thần bí song nhất phẩm cường giả thì bị đẩy ra thứ 4. Về phần thiên bảng thứ nhất, chính là Tây vực thiên Phật trong chùa vị kia thần bí trên hoa sen người. Mọi người là chuyện này mà thất thần, nhưng cũng không lâu lắm lại có một tin tức từ các quốc gia cao tầng lưu truyền ra đến. Phương Bắc man tộc xuôi nam, kém chút phá quan mà vào. Hạ thần cách thật xa khoảng cách tại vạn quân bụi bên trong một tiễn bắn giết vị kia Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ. Chuyện này tự nhiên để rất nhiều người vỗ tay bảo hay, cảm thán hạ thần thần tích, thật không hổ là Cửu Châu thiên hạ đệ nhất thần xạ thủ. Chuyện này đối với Cửu Châu thiên hạ ảnh hưởng không gì sánh được to lớn, nhưng trên thực tế, nhiệt độ cũng không có hạ thần đánh bại phu tử nhiệt độ đại. Bởi vì rất nhiều người cũng không biết man tộc khủng bố, cũng không biết vị kia Hoàng Kim Vương đỉnh chi chủ đến tột cùng lợi hại đến mức nào, nam chinh tiền chiến. Đặc biệt là đối với đại võ tới nói, phương bắc quá mức xa xôi, rất nhiều người cả một đời đều không có gặp qua man tộc, thậm chí chưa nghe nói qua. Mà đối với Đại Khánh, mặc dù cũng cùng man tộc liên hệ, nhưng là bọn hắn bên này tại Đông man tộc cùng Tây man tộc chỗ giao giới, cho nên cũng rất ít có man tộc xuôi nam. Cho nên lần này lớn bao nhiêu võ Đại Khánh người bình thường chỉ là sợ hai thán phục tại hạ thần lợi hại, cùng Sở Châu quân dũng mãnh, vậy mà một trận chiến giết 20 vạn hơn người. Thật sự là dũng không thể đỡ. Chỉ có tại Đại Phụng mới đưa tới sóng to gió lớn, vô số dân chúng hai mắt thất thần, nghe được kinh người như thế chiến tích, rất nhiều người thậm chí vô an tán dương, lấy ra ăn Tết mới biết thả pháo. Bởi vì Đại Phụng có quá nhiều người hàng năm chết tại man tộc thủ hạ. Hạ thần tại Bắc Vũ Quan chờ đợi nửa tháng. Đằng sau, hắn Trương Văn Liêu xuất lĩnh 10 vạn đại quân trấn thủ Bắc Vũ Quan, đằng sau hắn xuất lĩnh còn lại 10 vạn đại quân xuôi nam, hắn muốn đi trước Lạc Sơn. Lạc Sơn chính là cổ chi thần sơn, thời cổ thánh vương phong thiện chi địa, mà tới được tương lai linh khí khôi phục thời đại, đây càng là danh xứng với thực đệ nhất danh sơn. Bên trong có đến không hết đại tạo hóa lần lượt khôi phục. Vô số ba chủ giết tới huyết lưu thành hạ đều muốn có thể bắt được thần thánh chi địa. Bây giờ toàn bộ Đại Phụng Nam Bộ, Đông Bộ cùng Bắc Bộ đều đã bị hắn thu nhập dưới trướng, chỉ còn lại có Tây Bộ hắn cố ý không có tiến đến chiếm lĩnh, bởi vì nơi đó hiện nay chiếm lĩnh chính là Hoàng Triều cùng Lý Thuận Thành đại quân, hắn chuẩn bị xuống một bước đem nó đuổi tới Đại Khánh đi. Sau đó, Đại Phụng liền triệt để quý nhất. Đây cũng là trọng trình sơn hạ, cho nên tự nhiên nên đi Lạc Sơn tế tự. Đợt, đêm nay 3 chương, tăng thêm 1 chương, cầu một đợt miễn phí khen thưởng, khen thưởng càng nhiều, tăng thêm càng nhiều, miễn phí lễ vật cũng có thể.